Thánh tử ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, khóe miệng tiêu dung càng ngày càng nhiều. Mà tại thánh tử cách đó không xa, một đôi mắt đang theo dõi hắn. Thánh tử lại một lần nữa cảm giác được giống như có người đang ngó chừng hắn, lập tức nhíu mày, những ngày gần đây, hắn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là lại tìm không thấy người giám thị. Cái này khiến hắn vẫn cho là mình là quá mức khẩn trương, mới có ảo giác. Đương 45 vị tông sư cường giả xuất hiện tại chiến trường thời điểm, liền ngay cả Công Tôn Vọng chờ một đám tướng lĩnh chấn kinh. Tần Quốc quả nhiên còn có ẩn tàng lực lượng, lại có 45 vị tông sư cường giả, thật sự là quá kinh khủng. Cái này Tần Quốc ẩn tàng quá sâu, nếu không phải lần này chúng ta 6 liên minh quốc tế minh, chỉ sợ sau đó không lâu, Tần Quốc liền sẽ đối với chúng ta phát động chiến tranh. Nếu là phát động chiến tranh, các ngươi nói sẽ đối với cái nào một nước xuất thủ? Chúng tướng nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Ngụy Quốc. Chỉ cần trí thông minh bình thường, đều sẽ cho rằng Tần Quốc một khi mở ra chiến tranh, sẽ chỉ sợ trước đối Ngụy Quốc độc thủ. Công Tôn Vọng cau mày, hắn tự nhiên cũng nghe đến chúng tướng tiếng thảo luận, nếu như Tần Quốc thật muốn phát động chiến tranh, Ngụy Quốc chỉ sợ là người thứ nhất phải diệt vong. Bất quá, Tần Quốc không có cơ hội này. Công Tôn Vọng khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chỉ gặp hơn 100 vị tông sư cường giả từ 6 nước đại quân bên trong phóng lên tận trời, nên kích đi lên. Lần này lại tới hơn 30 vị tông sư cường giả, đền bù trước đó tổn thất, cộng lại có hơn 100 vị tông sư cường giả. Lập tức, hơn 100 vị tông sư cường giả bắt đầu đại chiến. Song phương đánh thiên hôn địa ám, kịch chiến dư ba, phá hủy không ít cư dân kiến trúc, tử thương không ít bách tính, cho vương đô tạo thành to lớn phá hư. Thực lực của hai bên rõ ràng có chênh lệch cực lớn, đối phương tông sư cường giả là Tần Quốc bên này gấp hai nhiều, cho nên một mực đè ép Tần Quốc tông sư cường giả đánh, mà lúc này bọn hắn lại phân ra hơn 30 tên tông sư cường giả lại là bay thẳng hoàng cung. Sách lược của bọn hắn rất đơn giản, dùng hơn 70 vị tông sư cường giả ngăn chặn Tần Quốc tông sư cường giả, sau đó bọn hắn trực đảo Hoàng Long, chỉ cần công phá hoàng cung, chọc nạ thần vương, vương đô tự nhiên không công mà phá. 374. Chương 375, giết vào hoàng cung. Hơn 30 vị cường giả mạnh mẽ đâm tới, không nhìn trên đường đi tất cả mọi người công kích, trực tiếp liền xông qua hoàng cung. Tần Vương đã sớm điều vào 2 vạn thiết giáp quân thủ hộ hoàng cung, bọn hắn thấy có người xâm nhập hoàng cung, lập tức liền phát khởi công kích. Ầm ầm, phanh phanh phanh, phốc phốc. 30 tông sư cường giả đồng loạt ra tay, một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, từng đoàn hỏa diễm từ trong vương cung phóng lên tận trời, tiếng kêu thảm thiết truyền hướng tứ phương. Thiết giáp quân cường đại tới đâu, lại có thể thế nào, bọn hắn đối thủ là tông sư cường giả, chỉ có bị tàn sát phần. Bọn hắn một đường từ ngoài cung thẳng hướng trong vương cung, quét ngang hết thảy chướng ngại, từng đạo thiết giáp quân thân ảnh nhào lên, lại bị đánh bay, sau đó nặng nề mà rơi đập tới trên mặt đất. Tần Vương dẫn chúng đại thần đi ra đại điện, liền thấy những này tông sư cường giả ngay tại bốn phía tàn sát đại tần tướng sĩ. T. 6 nước đại quân đã giết tới hoàng cung, cái này xong đời. Chơi ạ. Chẳng lẽ thượng thiên thật muốn vong ta đại tần? 6 liên minh quốc tế minh thật quá cường đại, chúng ta hôm nay xem ra trốn không thoát. Đám đại thần tất cả đều hoảng sợ không thôi, sắc mặt cũng đều tái nhợt vô cùng. Mặc dù không biết từ nơi nào toát ra 45 vị tông sư cường giả ra đối kháng 6 nước tông sư cường giả, nhưng là 6 nước hợp lại quá cường đại, hơn 100 vị tông sư cường giả, cố lực lượng này, thử hỏi tại Bắc vực có thế lực nào có thể đối kháng. Dù cho mới quật khởi Thanh Phong Tông, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tông sư cường giả. Bọn hắn rất muốn chạy trốn đi, nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì Tần Vương đang đứng ở bên cạnh họ. Rầm rầm rầm. Tông sư cường giả mỗi một đợt công kích, đều có trên trăm thiết giáp quân bị đánh bại, hoặc là bị đánh bay, không biết rơi xuống đi nơi nào. Bọn hắn rất nhanh liền xâm nhập đến trước đại điện, nhìn thấy bị thiết giáp quân giống vây thùng sắt bảo vệ Tần Vương. Ha 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 ha, Tần Vương, đại quân chẳng mấy chốc sẽ vào thành, đại tần từ hôm nay trở đi liền diệt vong, bản tọa khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, dạng này có lẽ sẽ còn chết ít một số người. Nói chuyện chính là một vị trung niên tông sư cường giả. Hừ, ta đại tần dũng manh vô địch, sao lại đầu hàng? Tần Vương tỉnh táo nói. Đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là Tần Vương cũng không hoảng, bởi vì hắn đại tần còn có át chủ bài. Dù cho không nắm chắc bài, làm Tần Vương, hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng. Tần Vương, đến bây giờ mức độ này, ngươi lại cường ngạnh cái gì? Ngươi còn trông cậy vào những cái kia tông sư cường giả sao? Chính bọn hắn đều giữ nhiều lành ít, nếu là ngươi không nguyện ý thúc thủ chịu trói, như vậy chúng ta đành phải động thủ. Trung niên tông sư cuồng ngạo nói. Hừ, bằng các ngươi những người này cũng nghĩ diệt ta Tần Quốc, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tần Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Thật sao? Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì lực lượng. Trung niên tông sư cười lạnh một tiếng, sau đó đối chúng tông sư nói ra, chư vị đạo huynh, đại vương nhóm cũng không có muốn chúng ta bắt sống Tần Vương, hôm nay chúng ta liền đổ toàn bộ Tần Vương cung. Các ngươi thấy thế nào? Chúng tông sư cường giả nhìn nhau. Đại vương của bọn họ hoàn toàn chính xác không có yêu cầu bắt sống Tần Vương, đối trung niên tông sư nói lên yêu cầu có chút tâm động. Tốt. Liên đô Tần Vương cung, chúng ta nhất định danh dương sử sách. Một cái tuổi trẻ tông sư đối đề nghị này tâm động không thôi, dẫn đầu đáp ứng xuống. Cái khác tông sư cường giả đối Tần Vương bọn người sống hay chết cũng không thấy thế nào nặng, cũng liền đáp ứng xuống. Bảo hộ đại vương. Đúng lúc này, từ trong vương cung vọt tới mấy trăm đạo thân ảnh. Đây đều là thiết giáp quân tinh nhuệ, toàn bộ mặc lấy màu trắng bạc thiết giáp, cầm trong tay trường thương, mũi thương nhắm ngay một đám tông sư cường giả. Những này thiết giáp quân mỗi người đều là tiên thiên cảnh cường giả. Phổ biến tu vi đều tại tiên thiên cảnh lục trọng cảnh trở lên, hiển nhiên là thiết giáp trong quân tinh nhuệ. Như thế một đại cổ lực lượng, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào bát phẩm tông môn, nhưng là tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh trên lệnh quả thực là khác nhau một trời một vực. Một vị lão niên tông sư cường giả nhìn xem những này thiết giáp quân tinh nhuệ, cười lạnh một tiếng, nói ra, đích thật là tinh nhuệ, thế nhưng là Tần Vương ngươi cho rằng chỉ dựa vào những người này liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Giết! Mấy trăm thiết giáp quân nghe vậy tức giận vô cùng, gầm thét một tiếng, liền hướng về phía bọn hắn giết tới đây. Thật sự là muốn chết. Lão niên tông sư cường giả đối cái khác tông sư nói ra, các ngươi đừng núp đích, lần này liền để lão phu đến hoạt động một chút. Lão niên tông sư cường giả đi về phía trước động hai bước, điều động linh lực, sau đó không nhanh không chậm phất tay đánh ra một trường. Linh lực ở giữa không trung ngưng tụ ra một trương bàn tay khổng lồ, hướng về bọn hắn quét ngang đi qua. Phanh phanh phanh. Bàn tay khổng lồ một đường quét ngang tới, mấy trăm thiết giáp quân trong nháy mắt liền bị đánh bay, sau đó bàn tay khổng lồ đánh tới phía sau cung điện, cả tòa cung điện oanh một tiếng bị đập nát. Đánh chết mấy trăm thiết giáp quân, lão niên tông sư cười lạnh nhìn về phía Tần Vương, sau đó từng bước một hướng Tần Vương đi đến. Hắn mỗi một bước ra, mặt đất đều sẽ rất nhỏ chấn động một chút, để đám đại thần đều có chút đứng không vững. Lão niên tông sư cường giả uy áp vô cùng mạnh, Tần Vương cùng người khác đại thần bị chèn ép không thở nổi. Lão niên tông sư cường giả vừa đi, một bên chậm rãi nói ra, "Tần Vương hôm nay liền để ngươi chết minh bạch, lão phu chính là Triệu Quốc Thiên Tưởng Tông tứ trưởng lão Diêm Tinh Hỏa." Thiên Tưởng Tông là Triệu Quốc thất phẩm tông môn, mà Diêm Tinh Hỏa cũng là Triệu Quốc nổi danh tông sư cường giả, lần này bởi vì Thiên Tưởng Tông cùng Triệu Quốc Vương thất quan hệ, cho nên liền phái tới hai tên trưởng lão trợ trận, mà Diêm Tinh Hỏa chính là một người trong số đó. Thiên Tưởng Tông thực lực tại Triệu Quốc là phi thường mạnh, dù cho Triệu Quốc Vương thất cũng phải cho bọn hắn mặt mũi, cái này dưỡng thành Thiên Tưởng Tông ngạo mạn tính tình. Đương nhiên làm Triệu Quốc người, Diêm Tinh Hỏa căn bản cũng không có nghĩ tới lưu Tần Vương một mạng. "Tần Vương, ngươi còn có cái gì thủ đoạn lợi hại, tranh thủ thời gian xuất ra đi, không phải ngươi hôm nay đó là một con đường chết." Diêm Tinh Hỏa hướng Tần Vương chậm rãi đi qua, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Vương. "Ha ha ha." Tần Vương đột nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương. Nghĩ hắn đường đường nhất đại Tần Vương, hôm nay vậy mà rơi xuống tình trạng này. Lúc này, rất nhiều quan viên nhao nhao quỳ lạy tại Tần Vương dưới chân, khóc ồ lên. Thậm chí có không ít quan viên thỉnh cầu Tần Vương đầu hàng. "Vương thượng, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là đầu hàng đi." "Đúng vậy a, Vương thượng, Vương đô đã phá, đã vô lực xoay chuyển trời đất, liền đầu hàng đi." "Vương thượng, hàng, có lẽ có thể bảo trụ một mạng." Những đại thần này đều là một chút hạng người ham sống sợ chết, bọn hắn cũng không muốn chết, nhưng là lại không dám chủ động đầu hàng, cho nên khuyên Tần Vương đầu hàng. Nếu là Tần Vương đầu hàng, bọn hắn liền có thể đi theo đầu hàng, không cần mang tiếng xấu. Tần Vương không có phản ứng bọn hắn, những này bất quá đều là một chút hạng người ham sống sợ chết, bọn hắn cho là mình đầu hàng, bọn hắn liền có thể sống sao? Nghĩ quá ngây thơ rồi. Không, có lẽ bọn hắn có thể sống, có lẽ sống rất tươi nhuần, nhưng là mình lại là hẳn phải chết. Bản vương sẽ không đầu hàng hàng, muốn giết cứ giết đi, ta là Tần Quốc Vương, dù cho chiến tử cũng sẽ không đầu hàng. Tần Vương nhìn xem Diêm Tinh Hỏa, lắc đầu nói, sau đó rút ra bội kiếm của mình, chuẩn bị chiến đấu. Diêm Tinh Hỏa nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kính nể, sau đó nói ra, "Tần Vương, ngươi tại bảy quốc quân vương bên trong, có thể nói là duy nhất có thể cùng ta Triệu Vương đối kháng, nếu như không phải đắc tội Thần Nguyệt Cung, có lẽ ngươi thật đúng là có một phen hành động. Đáng tiếc, ngươi nhất đại anh hảo, muốn mất mạng tại Lao Phu chi thủ." 375. Chương 376, thành tổ xuất thủ. Diêm Tinh Hỏa ngoài miệng nói kính nể, nhưng là ra tay cũng sẽ không lưu tình. Nói vừa xong, hắn liền đối Tần Vương động thủ. Thúc dục linh lực trong cơ thể, vung vẩy ra một quyền, đánh phía Tần Vương. Tông sư cường giả một quyền này xuống dưới, đừng bảo là Tần Vương, liền ngay cả bên cạnh hắn những đại thần kia đều cùng một chỗ vây sát. Chúng đại thần biến sắc, nhao nhao lộn nhào hướng hai bên chạy. Tần Vương thờ ơ lạnh nhạt. Chúng tông sư cường giả khỏe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh, Tần Vương vừa chết, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành, lần này bọn hắn tông môn sẽ thu hoạch được không ít thù lao. Nếu là không có to lớn thù lao, lại há có thể mời được đến bọn hắn xuất thủ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng Tần Vương hẳn phải chết thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tần Vương bọn người trước người. Phanh phanh phanh. Diêm Tinh Hỏa công kích rơi vào đạo này bạch quang phía trên, phát ra từng tiếng tiếng vang, lại là không cách nào lại tiến một bước. Diêm Tinh Hỏa nhướng mày, lại vung ra một quyền, công kích đến bạch quang bình chướng phía trên, chỉ là kích thích một đạo gợn sóng, lại là không cách nào công phá. Người nào? Diêm Tinh Hỏa biết Tần Vương không có như thế tu vi, ánh mắt của hắn nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, tất nhiên là có cao nhân xuất thủ, mà lại người xuất thủ, tu vi cũng không đơn giản. Thiên Tưởng Tông người, không hảo hảo tu luyện, nhất định phải đến Đại Tần chịu chết, thật sự là không có thuốc chữa. Một giọng giản mua vang lên. Người là ai? Diêm Tinh Hỏa ánh mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, trầm giọng hỏi. Sau đó chỉ gặp một đạo thân ảnh giản mua từ hoàng cung chỗ sâu đi ra, thân thể lóe lên như ánh sáng, tại Diêm Tinh Hỏa kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt từ thân thể của hắn xuyên qua mà qua. Phúc. Diêm Tinh Hỏa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Làm sao có thể? Diêm Tinh Hỏa nhìn thoáng qua trước ngực lục động, không dám tin hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Câu nói này vừa nói xong, Diêm Tinh Hỏa thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chúng tông sư cường giả sắc mặt tất cả đều biến đổi, có chút hoảng sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lão giả. Có thể một chiêu miểu sát Diêm Tinh Hỏa, người này tu vi chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bái kiến lão tổ. Thần Vương thấy rõ ràng người tới, lập tức cung kính hành lễ. Vương thất lão tổ. Chúng đại thần biến sắc, nhao nhao hành lễ, bái kiến lão tổ. Nhất là vừa rồi khuyên Tần Vương đầu hàng những đại thần kia, cả đám đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả dĩ nhiên chính là thành tổ. Bây giờ đến cái này thời khắc quan trọng nhất, hắn không thể không ra tay. Không phải Đại Tần Vương thất thật muốn diệt vong. Ừm. Thành tổ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia vừa rồi khuyên Tần Vương đầu hàng đại thần, ngữ khí băng lãnh nói ra, ta Đại Tần không cần như thế không có cốt khí đại thần, dù cho Đại Tần hôm nay diệt vong, cũng tuyệt không thể đầu hàng một người. Các ngươi hôm nay khuyên Tần Vương đầu hàng, bất trung bất hiếu, Đại Tần liền không cần các ngươi. Những đại thần kia biến sắc, bọn hắn tự nhiên lão tổ đây là ý gì, cái gọi là không cần, cũng không phải là muốn đuổi bọn hắn đi, mà là muốn bọn hắn chết. Bọn hắn lập tức hướng lão tổ quỳ lạy thúc thiết, nói, lão tổ, tha mạng a. Chúng ta cũng không dám nữa. Thanh tổ hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, các ngươi sở tác sở vi sẽ không liên lụy đến người nhà của các ngươi liền an tâm đi thôi. Đà tạ lão tổ. Những đại thần này nghe vậy, biết hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể nhao nhao dừng tự sát. Có hai cái đại thần không muốn tự sát, xoay người bỏ chạy, nhưng là trong nháy mắt bị Thiết Giáp Quân đánh giết. Những đại thần khác nhóm đều thở dài một hơi, may mắn vừa rồi bọn hắn không có tham dự trong đó, không phải mạng nhỏ liền không có. Vương Thất lão tổ. Chúng tông sư cường giả sắc mặt đều biến đổi, nhìn về phía thành tổ trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thánh tử không phải truyền tin nói, Vương Thất lão tổ tất cả đều chết bởi Bạch Hạc Sơn sao? Tại sao lại có một cái lão tổ xuất hiện? Chẳng lẽ là thánh tử tin tức truyền đến có sai? Không thể nào. Thánh tử tin tức truyền đến làm sao có thể có sai? Chẳng lẽ Đại Tần Vương Thất còn có một vị lão tổ? Đại Tần ẩn giấu đi nhiều như vậy tông sư cường giả, ẩn tàng một vị lão tổ, có lẽ cũng không phải là không thể được. Bọn hắn lần này đáp ứng như thế chịu khó, trong đó có một nguyên nhân chính là thánh tử tự mình tin tức truyền đến, Đại Tần Vương Thất ba vị lão tổ đều chết bởi Bạch Hạc Sơn. Không có đại tông sư cường giả, bọn hắn cũng liền không sợ, nào biết được Tần Quốc bây giờ lại nhiều thêm một vị lão tổ. Mặc kệ các ngươi đến từ cái nào tông môn, dám can đảm xâm phạm ta Đại Tần, hôm nay cũng đừng nghĩ lấy trở về. Thành tổ thanh âm giản mua vang lên. Tiền bối có việc dễ thương lượng. Trước đó nói chuyện trung niên tông sư, vội vàng nói. Hừ. Thành tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta Đại Tần bị các ngươi giết nhiều người như vậy, món nợ máu này là phải dùng các ngươi máu tươi đến trả. Nói xong, con ngươi một đạo sát khí hiện lên. Chúng tông sư cường giả nhìn nhau, bọn hắn cũng biết vị này Vương Thất lão tổ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái này Vương Thất lão tổ rất có thể là đại tông sư cường giả, lúc này muốn sống, cũng chỉ có thể chủ động xuất thủ, có lẽ mới có cơ hội thắng. Giết. Chúng tông sư cường giả nhao nhao xuất thủ, đánh ra mình công kích mạnh nhất. Thanh tổ trong mắt hơi híp, cười lạnh một tiếng, toàn thân chấn động, từ trên người hắn bắn ra ngàn vạn đạo đao mang, hướng về bọn hắn xung kích quá khứ. Xiêu xiêu xiêu. Phanh phanh phanh. Mấy đạo tiếng nổ lớn truyền ra, lăng lệ đao mang xé mở mấy tông sư cường giả phòng ngự, trong chớp mắt, mấy tông sư bị phanh thây, huyết nhục vẩy ra. Chỉ có số ít tông sư cường giả cơ binh khí, chặn đao mang. Bọn hắn một đường vọt tới thành tổ trước mặt, cơ binh khí bổ về phía thành tổ. Hừ, tự tìm đường chết. Thành tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường vỗ hạ. Bình một tiếng, xông lên mấy vị tông sư cường giả bị thành tổ một bàn tay toàn bộ đập tới trên mặt đất, hải cốt không còn. Không được, hắn thật là đại tông sư cường giả. Còn lại còn có 6 vị tông sư cường giả, bọn hắn mặc dù chặn đau mang, nhưng là cũng không có đối thành tổ động thủ. Nhìn thấy vừa rồi một màn này, bọn hắn xác định vị này Vương Thất lão tổ là chính cống đại tông sư cường giả. Đại tông sư cường giả à, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không thể cùng chi địch nổi. Vừa rồi những đồng bạn kia chết thảm, chính là dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, dù cho tông sư cường giả lại nhiều, cũng không thể nào là đại tông sư cường giả đối thủ. Vừa rồi, coi như bọn hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ nhóm người mình cũng sẽ hài cốt không còn. Trốn. 6 người lúc này nào dám lại dừng lại, hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu. Muốn đi. Hiện tại đã muộn. Thành tổ cười lạnh một tiếng, một trường vô ra. Bọn hắn cuối cùng chậm một bước, còn chưa tới kịp tách ra trốn, thành tổ một trường này liền mang theo đại tông sư lực lượng quét ngang tới. Đáng chết. 6 vị tông sư cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao đánh ra mình công kích mạnh nhất. Nhưng là, bọn hắn công kích cũng không có phá mất thành tổ trưởng ấn. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, giống như đã thấy tử vong. A, không. Thành tổ một trưởng này rơi xuống, đem còn lại 6 vị cường giả toàn bộ trục chết. Tông sư cường giả cùng đại tông sư cường giả ở giữa chiến lệnh, đồng dạng là khác nhau một trời một vực. Đại tông sư cường giả vừa ra tay, tông sư cường giả không có lực phản kháng chút nào, liền toàn bộ mất mạng. Thần Vương thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng. Mà chúng đại thần thấy cảnh này, trên mặt đều tràn đầy vẻ chấn động, đã sớm nghe nói Đại Tần Vương thất có cường đại lão tổ, quả là thế, bằng không Đại Tần sớm đã bị một chút tông môn thay vào đó. 376. Chương 377, Ngụy Quốc lão tổ. Lần này được cứu rồi. Xem ra trời không quên ta Đại Tần. Chúng văn võ đại thần nhìn thấy thành tổ trong chớp mắt liền miểu sát hơn 30 vị tông sư cường giả, tất cả đều mừng rỡ như điên, chắc không được vương thượng chấn định như thế, nguyên lai còn có cường đại như thế át chủ bài. Có lão tổ tại, ai lại là đối thủ của hắn? Nhưng mà, thành tổ cũng không có bọn hắn lạc quan như vậy, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tường thành. Lão già ngươi quá mức. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ giữa không trung truyền đến. Hai vị lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn xem đã chết một đám tông sư cường giả giận không kèm được. Hai vị lão giả, trong đó một vị là vóc dáng tương đối cao, hạc phát đồng nhan, một vị khác vóc dáng hơi lùn một chút, mặt tròn đôi mắt nhỏ. Nguyên lai là các ngươi. Thanh tổ ánh mắt co rụt lại, nhận ra vị lão giả này. Cái kia tử cao một chút chính là Tề Quốc lão tổ Tề Hầu, ngũ giai đại tông sư cường giả, thấp một ít chính là Ngụy Quốc lão tổ Ngụy Vô Cực, tứ giai đại tông sư cường giả. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng tới. Thanh tổ sắc mặt lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận, không nghĩ tới lần này lại còn tới đại tông sư cường giả, thậm chí tới hai cái. Có lẽ còn có đại tông sư cường giả nút trong bóng tối. Tề Hầu cùng Ngụy Vô Cực lúc này đầy mình nộ khí, bọn hắn vừa rồi một mực nhìn chăm chú lên đầu tường kịch chiến, một không chú ý thành tổ vậy mà xuất thủ, chờ bọn hắn phát hiện thì đã trễ, căn bản không kịp cứu người. Hừ, ngươi lão gia hỏa này vậy mà không có chết, xem ra là thánh tử tin tức có sai, bất quá kia lại có thể thế nào, bản tọa liền để ngươi lại chết một lần. Ngụy Vô Cực trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nói. Ngụy Vô Cực nói vừa xong, liền gặp được một tầng lại một tầng thiết giáp quân vây lại. Ngụy Vô Kỵ hơi lườm bọn hắn, cười nhạo một tiếng, thật sự là châu chấu đá xe. Buồn cười không tự lượng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Ngụy Vô Kỵ liền xuất thủ, tay phải một nắm gấp, một cỗ lực lượng vô hình từ năm đấm của hắn chỗ phát ra, hướng về những này thiết giáp quân doanh kích tới. Thanh tổ vừa định muốn xuất thủ cứu viện, liền phát hiện mình bị Tề Hầu theo dõi. Thanh tổ hơi chần chờ một chút, liền cái này một chần chờ, tống táng những này thiết giáp quân tính mệnh. Những cái kia thiết giáp quân binh khí trong nháy mắt vỡ tan, mà bọn hắn ngay tiếp theo trên người áo giáp biến thành huyết vụ đầy trời. Tại đại tông sư trước mặt, thiết giáp quân căn bản không có lực phản kháng chút nào, trong chớp mắt liền đã toàn bộ mất mạng. Bảo hộ đại vương. Còn lại thiết giáp quân thấy cảnh này, tất cả đều cực kỳ chấn động, nhanh chóng đem Tần Vương vững vàng bảo vệ. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi sinh ra ở Tần Quốc. Ngụy Vô Cực cười lạnh một tiếng, giết chết những này thiết giáp quân, giống như giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy, hắn cũng không có cái gì dường như hảo. Ngụy Vô Cực ngươi vẫn là vô sỉ như vậy, giết những này tiên tiên cảnh võ giả có gì tài ba? Thành Tổ nổi giận nói. Lão già ngươi cũng không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Ngụy Vô Cực cười lạnh một tiếng, nói. Thần Nguyệt Cung đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, nhất định phải diệt chúng ta Tần Quốc. Thành Tổ tỉnh táo lại hỏi. Thần Nguyệt Cung cắt nhường Tam Châu chi địa, bất quá chúng ta xem trọng cũng không phải cái này Tam Châu chi địa. Bảy quốc chi bên trong, người nào không biết Tần Quốc quốc lực mạnh nhất, cả ngày nghĩ đến nhất thống Bắc vực, nếu không phải lần này phát thần, chúng ta còn không biết ngươi Tần Quốc vậy mà ẩn giấu một cỗ cường đại như vậy lực lượng. Tề Hầu nói, chúng ta ở chỗ này đã sinh đã tử, các ngươi liền không sợ Thần Nguyệt Cung đến lợi sao? Thành Tổ hỏi. Thần Nguyệt Cung nhu tính, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Bất quá, lần này thật là một cái cơ hội, là diệt ngươi đại Tần tuyệt hảo cơ hội tốt, chúng ta sao lại bỏ lỡ? Nghe Thành Tổ, Tề Hầu cười ha ha, chậm rãi nói, ha ha. Ngụy Vô Cực cười ha ha, nói, Tề Minh, hắn đây không phải muốn kéo dài thời gian a? Kéo dài thời gian? Bây giờ còn có ai đến trợ giúp hắn? Tề Hầu cười lạnh nói, có Lao Phu tại, các ngươi không diệt được Tần Quốc. Thành Tổ lạnh lùng nói, hắc hắc, khoác lác ai không nói. Ngụy Vô Cực cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền đến đánh đi. Thành Tổ ánh mắt nhìn hai người, nói, bây giờ hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, coi như liều mạng cũng muốn đem Ngụy Vô Cực cùng Tề Hầu hai vị này đại tông sư cường giả lưu lại. Các ngươi ai lên trước? Thành Tổ hỏi. Ta tới trước. Ngụy Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy liền đến đánh đi. Thành Tổ bước ra một bước, cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, một cô vô địch kiếm ý bay thẳng thương khung, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, liền hướng về Ngụy Vô Cực chém tới. Nhìn xem nhào về phía mình Thành Tổ, Ngụy Vô Cực sắc mặt không thay đổi, tay phải vung lên, phun ra một cỗ linh lực, ngưng tụ thành một thanh cổ phát trường đao. Tay cầm trường đao, Ngụy Vô Cực chủ động nên kích tới. Đương đương đương, phanh phanh phanh, hai người trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, binh khí va chạm ở giữa, phát ra đương đương tiếng vang, binh khí va chạm sinh ra tiếng nổ vang vọng chân trời. Va chạm sinh ra năng lượng, hướng bốn phía quyết tán, khiến cho không gian sập hủy, cung điện sụp đổ, không biết đẻ chết nhiều ít thái giám cung nữ. Hai vị đại tông sư cường giả kịch chiến, quá kinh khủng, khiến cho tất cả mọi người không dám dừng lại ở chỗ này, nhao nhao lui lại. Tề Hầu chỉ là ở một bên quan chiến, cũng không có ra tay với Tần Vương. Đến lúc này, Tần Vương có chết hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần giết Thành Tổ, Tần Vương tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lại nói, Tần Vương còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Bây giờ, Vương đô bốn phương tám hướng đều bị sáu nước đại quân vây lại, Tần Vương muốn chạy trốn, căn bản là chuyện không thể nào. Tại Thành Tổ cùng Ngụy Vô Cực kịch chiến thời điểm, Thánh Tử đột nhiên xuất hiện trong vương cung, thẳng đến hậu cung cấm địa. Hoàng cung hiện tại chính là nhất loạn thời điểm, cũng không có người phát hiện hắn, để hắn dễ như trở bàn tay tiến vào hoàng cung cấm địa. Nhìn thấy trận đàn trên không vô cùng tiểu diễm hồng liên mục hỏa, Thánh Tử trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, nhanh, rốt cục nhanh, bản Thánh Tử rốt cục muốn đột phá đến đại tông sư, không uổng công bản Thánh Tử ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Tường thành bên kia chiến cuộc, đối Tần Quốc cũng phi thường bất lợi, 45 vị tông sư cường giả đã bị giết chết hơn phân nửa, còn lại cũng bị 6 nước tông sư cường giả vây công, lại tiếp tục như thế, cách cái chết cũng không xa. Mà lúc này đây, Tần Quốc tông sư cường giả nhao nhao lựa chọn tự bạo, kết thúc sinh mệnh của mình, khiến cho 6 nước tông sư cường giả tử thương thảm trọng. Nhìn thấy Tần Quốc tông sư cường giả lựa chọn tự bạo, 6 nước tông sư cường giả nhao nhao quá sợ hãi, vội vàng tránh ra, né tránh không kịp liền sẽ bị tạc hại cốt không còn. Đúng lúc này, lại có 2 tên Tần Quốc tông sư cường giả phóng tới bọn hắn, thân thể đồng thời bành trướng lên, hiển nhiên cũng là lựa chọn tự bạo. Mẹ nó, những tên điên này, mau tránh ra. 6 nước tông sư cường giả biến sắc, nhao nhao tránh ra. Hừ. Đúng lúc này một đạo tiếng hừ lạnh, đột nhiên ở giữa không trung vang lên. Hai cái tông sư cường giả thân thể chấn động, như gặp phải trọng kích, nhịn không được phun ra hai cái máu tươi. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo lôi điện đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi, bổ tới hai cái này Tần Quốc tông sư cường giả trên thân thể, hai người lúc ấy liền bị lôi điện bổ tới, đánh bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người đi theo nhìn sang, hai tên tông sư cường giả đã bị lôi điện đánh chết, thân thể đều nứt khét, nhìn không ra bộ dáng. 377. Chương 378, Doanh Khê. Hai tên lúc đầu muốn tự bạo Tần Quốc tông sư cường giả cứ như vậy bị kinh lôi đánh chết, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này giữa ban ngày ở đâu ra kinh lôi? Vừa rồi rõ ràng là có cường giả xuất thủ, chỉ là không biết cái này đột nhiên xuất thủ cường giả là ai. Chúng tông sư cường giả ánh mắt tìm khắp tứ phía, lại là không có tìm được nhân vật thần bí này. Còn lại 10 cái Tần Quốc tông sư cường giả gặp tự bạo đều vô dụng, nhìn nhau, nhao nhao quay người muốn rút đi. Tới, liền đều lưu lại đi. Theo thần bí nhân này thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình trong không gian ba động một chút, 15 vị tông sư cường giả thân thể trì trệ, sau đó thân thể cứng ngắc, rơi xuống đến trên mặt đất. T. Chúng tông sư cường giả trong ánh mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ, cái này cường giả bí ẩn tuyệt đối là đại tông sư cường giả. Vừa ra tay liền miểu sát nhiều như vậy tông sư cường giả. Chúng tướng trong ánh mắt đều mang một tia nghi vấn, không biết vị này cường giả bí ẩn là ai, ngược lại là Công Tôn Vọng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một gian phổ thông lều vải, gian kia lều vải là hắn cố ý an bài, bên trong ở một cái nhân vật thần bí, cho dù là hắn cũng không biết trong này người ở là ai. Chỉ biết là trong này người ở là cùng kia hơn 30 tên tông sư cường giả cùng đi, phi thường thần bí. Công Tôn Vọng lúc này cảm giác được một đạo khiếp người ánh mắt nhìn về phía mình, biến sắc, lập tức thu hồi ánh mắt, tim đập nhanh không thôi. Vừa rồi cái kia đạo ánh mắt tuyệt đối là đến từ cái kia thần bí đại tông sư cường giả, hắn cũng không dám đắc tội. Đã cửa thành đã phá, vậy liền vào thành đi. Công Tôn Vọng hướng phía chư tướng lớn tiếng nói. Công Tôn Vọng xuất lĩnh đại quân, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào Vương đô. Theo sáu nước đại quân vào thành, Vương đô khắp nơi truyền ra tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết. Vương đô phá. Từng cái thế lực tiềm ẩn tại Vương đô mật thám, thông qua đủ loại con đường, đem tin tức truyền về các thế lực lớn. Đồng thời truyền trở về, còn có liên quan tới Tần quốc gần tàng thực lực, để các thế lực lớn khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải lần này sáu liên minh quốc tế hợp thảo phạt, đánh tới Vương đô, bọn hắn cũng đều không biết Đại Tần Vương thất vậy mà nuôi dưỡng cường đại như vậy lực lượng. Nếu là thật sự đối bọn hắn những tông môn này động thủ, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Lúc đầu có chút tông môn muốn đi trợ giúp Vương đô, trong nháy mắt cũng từ bỏ kế hoạch. Bọn hắn dù cho cứu Đại Tần Vương thất, Đại Tần Vương thất cũng sẽ không đối bọn hắn tông môn mang ơn, có lẽ ngược lại sẽ càng thêm kiêng kỵ. Tần quốc quân đội vừa lui lại lui, thối lui đến hoàng cung, mà sáu quốc quân đội một đường quét ngang qua, trực tiếp giết tới hoàng cung. Đang cùng Ngụy Vô Cực kịch chiến thành tổ nhìn thấy bọn hắn nhanh như vậy đã giết tiến vào hoàng cung, biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi quả nhiên còn tới cái khác đại tông sư cường giả. Một cái tông sư cường giả đều không có lui về đến, chỉ có thể nói rõ đối phương có đại tông sư cường giả xuất thủ. Không tệ. Ngụy Vô Cực đắc ý cười một tiếng, nói, không bằng ngươi đoán một cái hắn sẽ là ai. Thành tổ trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy thân ảnh, cuối cùng dừng lại tại một đạo thân ảnh gầy yếu bên trên, nhưng là ngoài miệng lại nói ra, không thể nào là hắn, hắn không nên ở chỗ này, hắn đã sớm chết mới đúng. Xem ra ngươi đoán ra tới. Ngụy Vô Cực cười ha ha, nói ra, năm đó hắn nhưng là bị các ngươi truy sát, một đường chạy trốn tới Nam Hải, lần này trở về, chính là tìm các ngươi Đại Tần Vương thất báo thù tới. Hắn đi Nam Hải. Thành tổ sắc mặt đại biến, nếu là thật sự là người kia, vậy liền quá kinh khủng. Hơn 300 năm trước, Đại Tần Vương thất đã từng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, trời sinh có được thể chất đặc thù, tu vi đột phá rất nhanh, tu luyện nửa năm đã đột phá tiên thiên cảnh, chấn kinh Đại Tần Vương thất tất cả lão tổ. Mặc dù hắn là vương thất con thứ, nhưng là các lão tổ đối với hắn yêu thương vô cùng, tất cả đều muốn đem hắn bồi dưỡng. Vương thất tất cả tài nguyên đều ưu tiên cung ứng cho hắn, không biết có bao nhiêu vương thất thành viên đối với hắn ước ao ghen tị. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là vị thiên tài này tại đột phá tiên thiên ngũ trọng cảnh về sau, vậy mà nửa bước không tiến, thậm chí xuất hiện tu vi rút lui, một mực rút lui đến luyện thể cảnh. Đại Tần Vương thất nghĩ hết biện pháp, đều không thể đem hắn cứu chữa, thế là liền đem hắn từ bỏ. Về sau, hắn trộm cắp Đại Tần Vương thất bảo khố, đem trong bảo khố chân tàng toàn bộ đánh cắp, phản bội chạy trốn ra Đại Tần, đào vong đến Ngụy quốc. Đại Tần Vương thất tự nhiên không thể để cho dạng này phản đồ sống trên đời, thế là liền phái mấy sóng sát thủ, muốn đem hắn tru sát, tất cả đều bị may mắn trốn qua. Chạy trốn tới Ngụy quốc về sau, tức thì bị Ngụy quốc bảo vệ. Về sau càng là mất tích, lại là không nghĩ tới, lại bị Ngụy quốc đưa đến Nam Hải. Nếu như lúc ấy hắn không thể tu luyện, sớm như vậy liền biến thành xương khô, nhưng là bây giờ hắn còn sống trở về, như vậy nói rõ hắn có thể tu luyện. Lấy hắn thể chất đặc biệt, lại thêm qua thời gian dài như vậy, tất nhiên đã đột phá đến đại tông sư cảnh. Nói đến, người này hay là hắn văn bối. Thanh tổ đối với hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, nhất là cái kia song cừu hận ánh mắt, làm hắn đến bây giờ đều khắc sâu ấn tượng. Đương Ngụy Vô Cực để hắn đoán xem là ai thời điểm, hắn ấn tượng đầu tiên chính là người này. Hắn lần này trở về, nhưng là muốn hủy diệt ngươi Đại Tần Vương thất, hắn nhưng là so với chúng ta càng thêm thống hận các ngươi. Ngụy Vô Cực nhìn xem Thanh tổ, cười ha ha. Thanh tổ nhìn xem Ngụy Vô Cực, sắc mặt âm trầm nói ra, hắn dù sao cũng là ta Đại Tần Vương thất người, tin tưởng hắn sẽ không làm quá tuyệt. Thật sao? Ngụy Vô Cực nghe vậy, sắc mặt sững sờ, sau đó cười ha ha, nói, ngươi thật đúng là ngây thơ à, năm đó các ngươi là thế nào đối với hắn, làm sao đối với hắn mẫu thân, bây giờ hắn tu luyện có thành tựu, trở về tự nhiên là hủy diệt các ngươi Đại Tần Vương thất, ngươi còn muốn hắn có thể buông tha các ngươi sao? Hừ. Thanh tổ hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh lại, nói ra, mơ tưởng loạn ta đạo tâm, coi như hắn trở về, lại có thể thế nào? Cho dù hắn thiên phú mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Ai? Ngươi vẫn là như vậy tự tin a? Theo thở dài một tiếng, một thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đạo thân ảnh này toàn thân bị đấu đồng đen bao bọc, không nhìn thấy mặt, nhưng là Thành tổ vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Thật sự chính là ngươi, Doanh Khê. Nghe được đạo thanh âm này, Thành tổ trong lòng lộn bột một chút, trong lòng vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Là ta trở về. Đạo thân ảnh này chậm rãi mở ra mũ, lộ ra một trương làm cho người kinh dị gương mặt. Ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Doanh Khê, mặt của ngươi làm sao hủy khuôn mặt? Thành tổ nhìn thấy trương này kinh khủng mặt, đều bị giật nảy mình. Ha ha, nếu không phải một ít người hãm hại, ta lại há có thể thân chúng kịch độc, khiến cho ta tu vi rút lui. Nếu không phải hắn, ta mẫu phi há lại sẽ bởi vì ta mà chết, mặt của ta như thế nào lại hủy dung? Doanh Khê ngữ khí lạnh nhạt nói, giống như đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường. Ngươi đang nói cái gì? Năm đó các lao tổ cho ngươi đã kiểm tra, căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Rõ ràng là ngươi trộm quốc khố, phản bội chạy trốn ra Đại Tần, mới có thể bị đuổi giết. Thành tổ nhữ mày nói, năm đó hắn cho ta hạ một loại kịch độc này trong vòng 10 năm, đều kiểm tra không ra, lúc này mới đem các lao tổ lừa gạt được. Doanh Khê khỏe miệng lộ ra một tia giễu cợt, nói, ta đối vương vị căn bản không có hứng thú, hắn lại là đối ta hạ như thế ngoan thủ, cũng là bởi vì ta uy hiếp đến hắn mà thôi. Cái gì trộm quốc khố là địa phương nào, ta điểm này tu vi ngay cả tiến đều vào không được, bất quá là hắn vu hãm ta lấy cớ mà thôi. Năm đó, phụ vương đoán chừng cũng đoán được chân tướng, chỉ là ta đã thành con rơi, trong mắt hắn một điểm giá trị đều không có, lúc này mới như thế dung túng hắn. 378. Chương 379, Doanh Đãng xuất hiện. Ngươi nói người này không phải là hắn? Thành tổ nghe Doanh Khê lời này, náo hải bên trong xuất hiện một thân ảnh cao lớn, người kia hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, năm đó đồng dạng là kinh diễm thế nhân thiên tài, chỉ là không có Doanh Khê chói mắt như vậy. Người này chính là năm đó thái tử Doanh Khê huynh trưởng Doanh Đãng. Hai người cùng thuộc thiên tài, chỉ là Doanh Khê ngay từ đầu quá kinh diễm, đem thái tử Doanh Đãng cho hạ thấp xuống. Thanh Tổ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Doanh Khê, nhưng là Doanh Khê tấm kia kinh khủng mặt, nhưng lại có cực lớn tin phục lực. Chuyện năm đó cuối cùng đi qua, hắn cũng đã chết, cũng đã nhận được báo ứng, chỉ coi 20 năm tần vương, cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Thanh Tổ nhìn xem Doanh Đãng, nói: "Ha ha." Doanh Khê đột nhiên ha ha cười nói: "Ta cũng muốn cho là hắn chết rồi, thế nhưng là vừa rồi tại ngoài thành đụng phải những cái kia tông sư, ta liền biết hắn còn chưa chết." "Không có khả năng." Thanh Tổ lắc đầu phủ nhận nói: "Năm đó ta tự mình đã kiểm tra thi thể của hắn, thật sự là hắn là chết." "Ha ha." Doanh Khê ha ha cười lạnh nói: "Ngươi chỉ sợ còn không biết, trước khi tới, ta liền đã tiến vào vương lăng, hắn trong mộ cũng không có thi thể." "Giả chết." Thanh Tổ thân thể run rẩy một chút, đột nhiên nhớ tới một vài thứ, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ hắn thật tiến vào Thanh Long?" Thanh Long tổ chức phi thường thần bí, liền núi liền thành tổ biết đến cũng rất ít, mỗi một cái tiến vào Thanh Long người ở bên trong đều là cực kỳ thần bí, nếu như công khai lộ diện qua, liền sẽ lựa chọn giả chết thoát thân. Nếu như Doanh Đãng thật là giả chết thoát thân, như vậy thì ngay cả hắn đều giấu giếm được đi. Cho dù hắn tiến vào Thanh Long, đã nhiều năm như vậy, thiên phú của hắn không bằng ngươi, chỉ sợ cũng không nhất định có thể còn sống sót. Thanh Tổ nói: "Ha ha, ngươi lão già này còn ở nơi này lừa mình dối người, ngay cả ngươi cũng có thể sống đến hiện tại, ta không tin hắn cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Chờ ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch, ta cũng không tin hắn còn không ra." Doanh Khê nhìn xem Thanh Tổ, trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. "Đạo huynh, nói với hắn nhiều như vậy làm gì, bọn hắn đều là cùng một bọn. Giết những người đó, tự nhiên là có thể đem hắn bước đi ra." Ngụy Vô Cực lúc này nói. Doanh Khê nhẹ gật đầu, chờ như thế năm, rốt cục nên ta báo thủ. Nói xong, Doanh Khê đột nhiên đối Thanh Tổ xuất thủ. Thanh Tổ đã sớm có phòng bị, tại Doanh Khê động thủ về sau, lập tức đánh trả. Hai người công kích ở giữa không trung đánh tới cùng một chỗ. Ầm. Một đạo tiếng vang vang lên, một cỗ cường đại sóng xung kích từ hai người va chạm chỗ bạo phát đi ra, hướng bốn phía tán đi, đem bốn phía cung điện toàn bộ phá hủy. Thanh Tổ thân thể bị đánh bay, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt cũng biến thành trở nên ảm đạm. Ha ha ha. Nhìn thấy Thanh Tổ bị đánh tổn thương, Ngụy Vô Cực cười lên ha ha. Thanh Tổ ổn định thân hình, nhìn xem Doanh Khê, không khỏi cau mày nói: "Không nghĩ tới cảnh giới của ngươi đã đến trình độ như vậy, xem ra qua nhiều năm như vậy, ngươi tiến bộ thần tốc." "Hừ, chết đi." Doanh Khê sắc mặt băng lãnh, lại một lần nữa vỗ tới một trường. Thanh Tổ biến sắc, thụ lên lực lượng toàn thân nên kích đi lên. "Oeng." Thanh Tổ lại một lần nữa bị đánh lui, ngã xuống đất bên trên, bụi mù nổi lên một phía. Chờ hắn lúc bò dậy, Doanh Khê trong nháy mắt bóp lấy Thanh Tổ yết hầu, ánh mắt bốn phía ban phá, lớn tiếng nói: "Doanh Đãng, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi không còn ra, ta liền đem bọn hắn cả đám đều giết chết." Chỉ là cũng không có người đáp lại hắn. "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhẫn mại đến khi nào." Doanh Khê hướng phía hoàng cung cách đó không xa một chỗ kiến trúc cao lớn vung ra một trường, linh lực trên không trung ngưng tụ cự đại thủ trưởng ấn, một tiếng ầm vang, rơi xuống, tại vô số trong tiếng kêu sợ hãi, đem toàn bộ kiến trúc đánh vào lòng đất. Tầng kia kiến trúc chủ nhân, không phải người khác, chính là Đại Vương Tử Phủ. Đại Vương Tử Phủ lúc này đang núp ở trong phủ trong mật đạo, vốn cho rằng có thể bảo trụ một mạng, ai biết Doanh Khê trực tiếp một trường đem toàn bộ Đại Vương Tử Phủ đệ đập tới lòng đất. Toàn bộ Đại Vương Tử Phủ không người có thể tại một trường này bên trong sống sót. Một trường hủy diệt Đại Vương Tử Phủ, Doanh Khê ánh mắt ý nguyên cẩn thận quan sát đến bốn phía, hung quang bắn ra bốn phía, "Tốt, còn không ra, ta liền diệt đại tần tất cả vương thất người, nhìn ngươi còn có thể hay không nhẫn mại được." "Doanh Khê, bọn hắn dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, Doanh Đãng sự tình không có quan hệ gì với bọn họ." Thanh Tổ nhìn thấy Đại Vương Tử bỏ mình, tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên. "Bọn hắn đều là Doanh Đãng hậu nhân, đáng chết." Doanh Khê âm thanh lạnh lùng nói, "Chỉ cần có thể đem Doanh Đãng bước đi ra, giết toàn bộ người, với hắn mà nói đều không có cái gì." Gặp Doanh Đãng còn không dám ra, Doanh Khê khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay trái nắm tay, hướng phía Tần Vương bọn người hành kích tới. "Bảo hộ Đại Vương." Thiết Giáp Quân lập tức vọt tới Tần Vương trước người, muốn bảo hộ Tần Vương, nhưng là những này Thiết Giáp Quân căn bản ngăn không được một quyền này. Thiết Giáp Quân ngay tiếp theo Tần Vương còn có nhất đẳng văn võ đại thần, dưới một quyền này, hôi phi yên diệt. Doanh Khê khẽ nhíu mày, nhìn thấy Tần Vương bị giết, Doanh Đãng lại còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ vừa rồi suy đoán của mình là sai lầm? Doanh Đãng thật đã chết rồi. "Hắn ở đâu?" Doanh Khê nhìn về phía trong tay dẫn theo Thanh Tổ, sắc mặt điên cuồng hỏi. "Ta không biết." Thanh Tổ kìm nén mặt, nói: "Đã ngươi không chịu nói, vậy liền đi chết đi." Doanh Khê trực tiếp vặn gãy Thanh Tổ cổ, một chút cũng không có nương tay. Ngụy Vô Cực cùng Tề Hầu nhìn thấy Doanh Khê như thế tâm ngoan thủ lạn, đối với mình đồng tộc thật có thể hạ thủ được, quả thực bị giật nảy mình. "Hừ, ta cũng không tin ngươi không ở nơi này." Doanh Khê sắc mặt điên cuồng nói. "Kinh lôi gì thế?" Doanh Khê sử xuất mình một chiêu tuyệt học, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm. Toàn bộ hoàng cung trên không xuất hiện mây đen, che khuất toàn bộ hoàng cung, mây đen quần quần mà động, áp chế đám người thở không nổi. "Thật là lợi hại công pháp, đi mau." Tề Hầu cùng Ngụy Vô Cực lập tức thối lui đến vài dặm có hơn. Sáu nước đại quân cũng cấp tốc lui lại, chưa kịp rút lui, chỉ có thể táng thân tại lôi điện phía dưới. Toàn bộ hoàng cung tại lôi điện bao trùm phía dưới, chỉ trong chốc lát thời gian toàn bộ hoàng cung hủy diệt tại lôi điện phía dưới. Doanh Khê lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn dưới chân hoàng cung, từng tấc tìm kiếm. Một đạo lại một đạo thiểm điện, oanh kích lấy toàn bộ hoàng cung. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngã bay ra ngoài. "Người nào?" Doanh Khê một trường vỗ hướng đạo thân ảnh kia. "Không được, ta trốn." Đạo thân ảnh kia phát giác được nguy hiểm, muốn chạy trốn, cũng là bị Doanh Khê một trường vỗ bên trong ngực, một tiếng ầm vang, rơi đến trên mặt đất. "Hừ, nguyên lai là Thần Nguyệt cung thánh tử." Doanh Khê thấy được thánh tử mặt, đem thánh tử nhận ra được. Thánh tử trước mắt chỉ mình ra địa phương, nói ra, ngươi muốn tìm người kia là ở chỗ này, ta chính là bị hắn đánh ra tới. Doanh Khê lập tức bỏ đi thánh tử, xông về hậu cung cấm địa, trong ánh mắt lóe ra một đạo hung quang, toàn lực đánh ra một quyền. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, chờ bụi mù tan hết, một thân ảnh hiện ra. Doanh Đãng. Doanh Khê nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giận dữ hét: "Hảo đệ đệ của ta, ngươi quả nhiên còn chưa chết, còn tìm đến đây, năm đó ta liền không nên thả ngươi rời đi Đại Tần." Doanh Đãng đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Doanh Khê, trên mặt có một chút hối hận. 379. Chương 380, Viêm Long môn cuốn cảnh. Năm đó vì hãm hại hắn cái này tốt đệ đệ, hắn cố ý thả hắn rời đi Đại Tần, vì chính là ngồi vững hắn trộm cắp quốc khố cái tội danh này. Vốn cho là hắn trúng kịch độc, hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết hắn vậy mà như thế mạng lớn, lại còn có thể sống xuống tới, hơn nữa còn có thể sống đến hiện tại, cái này khiến hắn phi thường hối hận, năm đó nên liều mạng bị phụ vương trừng phạt phong hiểm, cũng muốn giết hắn. Lưu lại cái tai họa này, ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ có giải độc, càng là tu luyện có thành tựu, liền ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu cảnh giới của hắn hôm nay. Cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ, nếu như không phải Doanh Khê dùng lôi điện đánh kích hoàng cung, cũng sẽ không đem hắn ép ra ngoài. Doanh Đãng, ngươi rốt cục chịu ra. Doanh Khê mặt tâm trầm, nói: "Ngươi bức ta ra, là muốn giết ta sao? Chuyện năm đó, đã qua mấy trăm năm, bây giờ ngươi đã tu luyện có thành tựu, làm sao còn không có nghĩ thoáng sao?" Doanh Đãng cười cười, nói: "Dù cho tiếp qua mấy trăm năm, ta cũng sẽ không quên. Bây giờ Đại Tần Vương thất đã diệt, chỉ cần lại giết chết ngươi, ta tự nhiên sẽ nghĩ thoáng." Doanh Khê cười lạnh nói: "Xem ra, ngươi hôm nay không thể không giết ta đâu. Bất quá, nhiều năm như vậy, ngươi mới đến tìm ta, xem ra ngươi cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi." Doanh Đãng giọng nói vừa chuyển, lạnh lùng nói: "Phế vật? Năm đó người nào không biết mới là phế vật đâu?" Doanh Khê hỏi ngược lại: "Năm đó không có có thể giết chết ngươi, hôm nay ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội." "Thật sao? Vậy liền để chúng ta tới thử một lần, hôm nay ai có thể giết chết ai?" Nói xong, hai người quan sát lẫn nhau đối phương, tựa hồ đang tìm sơ hở của đối phương. Đột nhiên, Doanh Khê động, hắn phi thân lên, xông về Doanh Đãng. Doanh Đãng cười lạnh một tiếng, chủ động nên chiến đi lên, hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai người kịch chiến, động tĩnh quá lớn, những người khác cấp tốc thối lui ra khỏi vùng đô, thật sự là hai người này chiến đấu lực phá hoại quá kinh khủng. Thánh tử lúc này nhìn về phía trong lúc kịch chiến hai người, ánh mắt lóe một tia mừng rỡ, cơ hội tới, lúc này nhanh chóng rời đi. Hồng Liên Ngục Hỏa hắn đã nắm bắt tới tay, lại dừng lại ở chỗ này, có lẽ có sinh mệnh nguy cơ, lúc này tự nhiên đường chạy. Một mực giám thị hắn Liêu Sinh Phiêu Nhứ, cũng không có xuất thủ, bây giờ nơi này có mấy vị đại tông sư cường giả, nàng không tiện xuất thủ, lại nói Tần Diệp mệnh lệnh cũng chỉ là để nàng giám thị thánh tử, cũng không để cho nàng xuất thủ. Doanh Khê cùng Doanh Đãng cuộc chiến đấu này, một mực kéo dài 3 ngày mới kết thúc, kết quả phi thường thảm liệt, Vương Đô cơ bản bị đánh tàn, Doanh Đãng tu vi so ra kém Doanh Khê, dù cho dùng một loại cấm pháp, cũng không có thể chiến thắng Doanh Khê. Doanh Đãng mặc dù chết rồi, nhưng là Doanh Khê cũng không tốt hơn chỗ nào, bị trọng thương, về sau triệt để biến mất. Hắn là thụ Ngụy Vô Cực mời diệt Đại Tần Vương thất, bây giờ mục tiêu đã tới, chọn lọc tự nhiên rời đi. Đại Tần Vương thất diệt vong tin tức truyền ra, Tần quốc trên dưới khiếp sợ không thôi, các châu Tần quốc quan viên đều đang nghĩ như thế nào mới có thể bảo trụ mạng nhỏ, có muốn mời về nhị vương tử một lần nữa thành lập Tần quốc, dù sao Tần Vương đem Vương thất tử đệ đại bộ phận đều đưa ra. Có lại là không nghĩ như vậy, sáu nước đại quân thực lực quá mạnh, bây giờ đón về nhị vương tử, chỉ sợ dẫn đầu liền sẽ bị sáu nước đại quân công kích. Ngay tại các châu quan viên cãi lộn thời điểm, sáu nước đại quân lần này chia làm tam lộ đại quân, hướng về Vân, Thanh, Mạnh ba châu xuất phát, mà những châu khác thở dài một hơi. Đi Vân Châu chính là Tề Triệu hai nước, mà cái này hai nước binh lực mạnh nhất. Vân Châu lập tức hướng những châu khác phát khởi cầu cứu, lúc này nào có những châu khác dám cứu viện, nhao nhao cự tuyệt trợ giúp. Viêm Long môn, đại điện bên trong, tông chủ cùng người khác trưởng lão ngay tại khẩn cấp nghị sự. Tề Triệu hai nước quân đội khí thế hùng hùng, thủ hộ Vân Châu quân đội căn bản ngăn không được, mà lại lần này đối phương phái nhiều như vậy tông sư cường giả, nghe nói còn có đại tông sư cường giả, một khi phản kháng như vậy Viêm Long môn khả năng như vậy diệt vong. Nhưng là, muốn cho Viêm Long môn như vậy thần phục, đó cũng là không thể nào. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Tông chủ quét mắt đang ngồi mấy vị trưởng lão, trầm giọng hỏi. Viêm Long môn cũng không thể hủy ở nhóm người mình trong tay, không phải tương lai nào có mặt đi gặp lịch đại tổ sư nhóm. Nhưng, thực lực của đối phương lại cường đại như vậy, chiến tranh còn không có khởi xướng, hắn liền đã mất đi lòng tin. Đại Tần Vương thất nuôi dưỡng mạnh mẽ như vậy lực lượng, còn không phải như vậy diệt vong. Tông chủ, bây giờ việc này không dễ làm à, đánh lại đánh không lại, coi như chúng ta đầu hàng, người ta cũng không nhất định sẽ thu chúng ta. Bây giờ chúng ta là không vào được, không lui được. Đại trưởng lão cao mày, nói. Các trưởng lão khác tất cả đều gật đầu, hiện thực chính là như thế. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn ta Viêm Long môn biến mất tại trong dòng sông lịch sử sao? Tông chủ trầm giọng hỏi. Tất cả trưởng lão nghe nói như thế, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đã sớm đạt được Thanh Phong Tông truyền đến tin, lần này Vân Châu bị Thần Nguyệt Cung sắp xếp cho Tề Triệu hai nước. Viêm Long môn tồn tại đối với Tề Triệu tại Vân Châu thống trị có to lớn uy hiếp, Tề Triệu hai nước tuyệt đối là sẽ không cho phép Viêm Long môn tiếp tục tồn tại. Đúng lúc này, từ đại điện bên ngoài nhanh chóng đi tới một người đệ tử, quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra: "Tông chủ, việc lớn không tốt, Mạnh Châu bị công hãm." "Cái gì? Làm sao nhanh như vậy?" Tông chủ bá một chút đứng dậy, không dám tin hỏi. Tất cả trưởng lão nghe được Mạnh Châu bị công hãm, cũng đều là sửng sở, sau đó đều lấy lại tinh thần. Ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn hỏi: "Không có khả năng à, làm sao có thể nhanh như vậy, Mạc Vân Tông đâu?" Mạc Vân Tông là Mạnh Châu bá chủ, thất phẩm tông môn, mặc dù không có đại tông sư cường giả, nhưng lại có một cái tông sư đỉnh phong lão tổ. Dù cho thực lực đối phương cường đại, Mạnh Châu cũng không nên nhanh như vậy liền bị công hãm. Mạc Vân Tông lên nội loạn, có trưởng lão muốn đầu hàng, có trưởng lão không nguyện ý đầu hàng, đại quân công tới, Mạc Vân Tông không có sức chống cự, đã hủy diệt. Mạnh Châu trên dưới đại tiểu tông môn không nguyện ý đầu hàng, đều đã bị diệt tông. Đệ tử báo cáo: "Tông chủ, bây giờ Mạnh Châu bị công hãm, ta Vân Châu tình cảnh liền càng thêm không xong." Nhị trưởng lão vội va nói: "Thật chẳng lẽ không có cách nào sao?" Tông chủ nhíu mày, hỏi: "Tất cả trưởng lão trầm tư, lại là nghĩ không ra biện pháp gì, thật sự là thực lực đối phương cường đại, mà những châu khác cũng sẽ không trợ giúp, chỉ dựa vào Vân Châu lực lượng căn bản là không có cách đối kháng." "Có, tông chủ còn có một cái biện pháp." Ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn đột nhiên nói. "Biện pháp gì?" Tông chủ vội vàng hỏi. "Tông chủ, bây giờ chúng ta không cách nào đối kháng, cũng chỉ có thể rút lui." "Rút lui? Có thể hướng chỗ nào rút lui?" Tông chủ có chút bất đắc dĩ nói. "Rút lui hướng Thanh Châu có Thanh Phong Tông, tin tưởng nhất định sẽ thu nạp chúng ta." Khang Thu Sơn nói. Tông chủ cùng người khác trưởng lão nghe vậy trầm mặt lại. Khang Thu Sơn đề nghị này đích thật là không tệ, Thanh Phong Tông thực lực bây giờ tuyệt đối là mạnh nhất, chỉ là Thanh Phong Tông thật có thể đối kháng được 6 nước đại quân sao? Thế nhưng là thế cục hôm nay, bọn hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm Thanh Phong Tông bảo vệ, không phải tất nhiên sẽ diệt vong. Thế nhưng là Thanh Phong Tông sẽ đáp ứng sao? Nếu như không đáp ứng, vậy liền lung túng. 380. Chương 381, xâm chiếm Thanh Châu. Không cần lại thương lượng, liền đi tiến về Thanh Châu. Viêm Long Môn lão tổ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, đối mọi người nói: "Bái kiến lão tổ." Tông chủ cùng người khác trưởng lão cùng một chỗ đứng dậy bái kiến. "Đứng lên đi." Viêm Long Môn lão tổ phất phất tay, để đám người đứng dậy. "Bây giờ chúng ta không có đường lui, Vân Châu chúng ta Viêm Long Môn thủ không được, quả thực là thủ xuống dưới, chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Chúng ta cùng Tần Tông chủ coi như có chút giao tình, tin tưởng sẽ không thấy chết không cứu. Các ngươi hiện tại lập tức phái người đi những tông môn khác, nếu như bọn hắn nguyện ý đi Thanh Châu, liền lập tức lên đường, không muốn đi, cũng liền không cần miễn cưỡng." Viêm Long Môn lão tổ nói. "Vâng, lão tổ." Đám người cung kính nói. "Đúng rồi, phái người đi đem Ngân Quang Thành Diệp gia cùng một chỗ mang đi, Diệp gia nữ nhi bây giờ tiến vào Thanh Phong Tông, mang lên bọn hắn, Tần Tông chủ sẽ nhớ kỹ chúng ta phần ân tình này." Viêm Long Môn lão tổ đột nhiên nói. Ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn con ngươi sáng lên, chủ động xin đi nói: "Lão tổ, ta cùng Diệp gia quen thuộc, liền từ ta tự mình đi thôi." "Cũng tốt." Viêm Long Môn lão tổ nhẹ gật đầu, phái một trưởng lão tiến đến, cũng biểu hiện Viêm Long Môn đối với Diệp gia coi trọng. Ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn trên mặt hiện lên một tia cung hỉ, Diệp gia bây giờ không phải tầm thường, giao hảo Diệp gia đối với hắn mà nói phi thường có lợi. Viêm Long Môn động tác thật nhanh, rất nhanh liền đem người phái ra ngoài, đồng thời đem tất cả có thể mang đi đồ vật đều mang đi, đương nhiên chủ yếu chính là linh thạch, công pháp, dược liệu những này quý giá đồ vật. Vân Châu rất nhiều tông môn nguyện ý theo lấy Viêm Long Môn cùng đi Thanh Châu, chỉ có số ít ngoan cố phái cũng không hề rời đi, mà là lưu tại Vân Châu, bọn hắn cho rằng Tề Triệu hai nước cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Nhưng mà bọn hắn nghĩ sai, Sở Ngụy tiến công Mạnh Châu, lưu một chút đầu hàng tông môn là vì tốt hơn hỗ trợ thống trị, chủ yếu vẫn là không muốn lãng phí thực lực. Tề Triệu lại là không giống, thực lực bọn hắn cường đại, căn bản không cần đầu hàng tông môn. Bọn hắn một đường xâm nhập Vân Châu, chỉ là tao ngộ số ít chống cự, đại bộ phận đều là lựa chọn đầu hàng. Quân đội bị thu nhận, mà tông môn lại là bất chấp tất cả, một đường tiêu sát. Vân Châu mấy chục cái lưu thủ xuống tới tông môn bị vô tình tàn sát, đại lượng tài nguyên tu luyện tao ngộ cướp sạch. Mới vừa đi tới Thanh Châu biên cảnh, Viêm Long Môn đám người liền nghe đến tin tức. "Ai?" Viêm Long Môn tông chủ không khỏi thở dài một tiếng, những tổn thất này đều là Vân Châu thực lực a, trải qua này một khó, Vân Châu không biết lúc nào mới có thể thu phục. "Tông chủ, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Nếu ngươi không đi, bọn hắn sắp đuổi kịp." Đại trưởng lão khuyên nhủ. Đúng lúc này, một bóng người hoành không bay tới, rơi xuống trước mặt mọi người. "Người nào?" Đám người cảnh giác nhìn xem người đến. "Ta là Thanh Phong Tông thiết thủ, lần này phụ mệnh mang các ngươi tiến vào Thanh Châu, các ngươi yên tâm, Thanh Châu đã chuẩn bị xong các vị an trí chỗ." Thiết thủ nói. "Người tới chính là thiết thủ, lần này phụ mệnh đến đây đón hắn nhóm nhập Thanh Châu." "Quá tốt rồi." Đám người đại hỉ, lập tức đi theo thiết thủ, tiến vào Thanh Châu. Có thiết thủ dẫn đường, dọc theo con đường này không có người ngăn cản, thông hành không trở ngại. Lần này tới Thanh Châu tìm kiếm che chở tông môn có gần 10 vạn người, nhưng là đối với Thanh Châu tới nói, cái này 10 vạn người số lượng cũng không lớn, dễ dàng liền có thể tìm tới địa phương an trí xuống tới. Đương Tề Triệu hai nước tướng quân biết được Viêm Long Môn đi đến Thanh Châu, bọn hắn cũng không tiếp tục truy, mà là tại Vân Châu nghỉ ngơi. Hàn Yến hai nước đại quân đi vào Thanh Châu biên cảnh, lại là không có xâm nhập, mà là bị thành trì chặn. Hàn Yến hai nước tướng lĩnh lập tức bài binh bố trận, chuẩn bị cường công. Hàn Quốc lần này tới tướng lĩnh gọi Sử Thiết, Yến Quốc tướng lĩnh gọi Trúc Lai, hai người đều là cái này hai nước nổi danh tướng lĩnh, lập qua chiến công hiển hách, cũng là hai nước quân vương tín nhiệm người, bằng không thì cũng không sẽ phái bọn hắn tới cầm binh. Bây giờ trong tay bọn họ còn có 86 vạn quân đội, đối với cầm xuống Thanh Châu lòng tin tăng gấp bội. Có tướng lĩnh nói nghe nói Thanh Châu có một cái Thanh Phong Tông cũng không dễ chơi, vẫn là cần cẩn thận từng ly từng tí một chút. Nhưng là, hai bọn họ lại là xem thường, đối chư tướng nói ra, Đại Tần Vương thật không mạnh sao? Nhưng vậy thì thế nào? Còn không phải bị chúng ta cầm xuống, một cái nho nhỏ Thanh Phong Tông tính là gì? Vậy sẽ lĩnh gặp hai vị tướng quân lơ đễnh, cũng không dám lại quên, lui xuống tới. Có rất nhiều tướng quân cũng chưa từng nghe qua Thanh Phong Tông thanh danh, cũng đều giống như bọn hắn ý nghĩ, hiện tại cả đám đều hùng tâm vạn trượng, làm sao bị một cái không biết tên tông môn hù sợ. Các tướng sĩ, phía trước chính là Thanh Châu, đây là thổ địa của chúng ta, hiện tại theo chúng ta cùng một chỗ cầm xuống nó. Sử Thiết quát lớn. Các tướng sĩ, theo bản tướng giết tới thành trì. Trúc Lai cơ bảo kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đại quân nhao nhao xông lên ngăn tại trước mặt tường thành. Ngăn tại trước mặt bọn họ chính là Thanh Châu một tòa thành lớn Tây Hoa thành, Thanh Châu bây giờ ở chỗ này đồn trú 20 vạn đại quân ở chỗ này, chính là vì ngăn cản Hàn Yến đại quân xâm chiếm. Hàn Yến hai nước tướng sĩ lần này tới rất nhiều đều là tinh nhuệ, rất nhanh liền xông lên tường thành, nhưng là lại bị Thanh Châu quân đoàn đánh bại. Các huynh đệ, xông lên a. Trúc Lai cũng hoàn toàn chính xác dũng mãnh, giơ cao trường kiếm, xông vào trước nhất đầu. Nhưng là, rất nhanh Trúc Lai mặt rất nhanh liền thay đổi, chỉ gặp lít nha lít nhít tên nỏ hướng bọn hắn phóng tới. Hàn Yến hai nước liên quân lập tức tổn thất nặng nề, liên miên ngã xuống. Cái này tự nhiên là Gia Cắt Liên Nỗ. Tần Diệp cầm tới Gia Cắt Liên Nỗ bản vẽ về sau, cũng làm người ta chế tạo. Bây giờ đã chế tạo ra hơn 5000 nữa, mỗi một lần liền có thể bắn ra 100 mũi tên, cho dù là tiên tiên cảnh võ giả bị bắn trúng, cũng rất khó có thể còn sống sót. Gia Cắt Liên Nỗ uy lực quá mức cường đại, không đến nửa giờ công phu, liền để Hàn Yến tổn thất 7, 8 vạn đại quân, lại đánh như vậy xuống dưới, còn không có công phá cửa thành, người liền đã đánh không có. Hai nước các tướng sĩ nhao nhao rút lui, không còn dám công kích, bọn hắn mặc dù phi thường dũng mãnh, thế nhưng là cũng không muốn chết. Đáng chết, những cái kia là thứ quỷ gì? Uy lực làm sao cường đại như vậy? Trở lại doanh địa, Trúc Lai tức hồn hển mắng. Không đến nửa giờ liền tổn thất 7, 8 vạn đại quân, Hàn Yến vốn là tiểu học, quân đội cũng không có nhiều như vậy, không thể lại như thế tạo đi xuống. Bọn hắn dùng chính là nọ quân dụng, chỉ là trải qua cải tạo, uy lực càng thêm cường đại, hơn nữa nhìn tình huống số lượng cũng không nhỏ, lần này chúng ta thế nhưng là bị thiệt lớn. Sử Thiết trầm giọng nói, hắn mặc dù không có xung trận, nhưng là vừa rồi tình hình nhìn rõ ràng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này Tây Hoa thành nếu là không cầm xuống, chúng ta liền không cách nào tiến vào Thanh Châu. Trúc Lai tức giận nói, mời tông sư cường giả ra tay đi, bây giờ cũng chỉ có bọn hắn xuất thủ. Sử Thiết mắt sáng lên, trầm giọng nói. Trúc Lai nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Bọn hắn rất mau phái người đưa tin mời tông sư cường giả đến đây. Không bao lâu, mấy cái ông lão mặc áo bào tím cùng nhau đi tới quân trướng. Tham kiến tông sư. Sử Thiết cùng Trúc Lai vội vàng cung kính hô. Hai bọn họ cũng không phải là tông sư cường giả, cho nên nhìn thấy tông sư cường giả, tự nhiên muốn cung kính hành lễ, mới có thể lộ ra đối tông sư cường giả tôn trọng. Bằng không những này tông sư cường giả giận dữ đi, bọn hắn trở về, còn muốn đụng phải riêng phần mình đại vương trách phạt. 381. Chương 382, Tiểu Phong xuất thủ. Miễn lễ, sự tình vừa rồi, chúng ta đã nghe nói, ngươi tìm chúng ta đến, là muốn chúng ta xuất thủ sao? Đúng thế. Sử Thiết cùng Trúc Lai cung kính gật đầu nói. Hai người một năm một mười đem trước mắt khốn cảnh nói cho mấy vị này lão giả. Nghe xong, trong đó một cái tử bào lão giả sợ hai than nói, lại có mạnh như thế nọ, chắc không được các ngươi mấy chục vạn đại quân cường công vậy mà công không được. Không sao cả. Một canh giờ sau, các ngươi lại công thành, chúng ta tự sẽ giúp ngươi đem thành trì cầm xuống. Một cái khác tử bào lão giả tự tin nói. Tên nọ lợi hại hơn nữa, thế nhưng là đối với bọn hắn những này tông sư cường giả tới nói cũng không có ích lợi gì, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay liền có thể nhảy lên tường thành, thậm chí chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền có thể trong nháy mắt phá hủy cửa thành. Tốt. Đa tạ tông sư. Sử Thiết cùng Trúc Lai lập tức nói tạ. Một canh giờ sau, lần nữa công thành, hai bên đều là ra tay trước bắn tên nỏ, nhưng là hiển nhiên Thanh Châu bên này tên nỏ lại nhiều lại mãnh, bọn hắn bị áp chế lại. Đúng lúc này, năm cố khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong quân doanh phát ra. Cái này năm cố khí thế hiển nhiên đến từ năm vị tông sư cường giả. Năm vị tông sư cường giả khí thế nhất bạo phát, Tây Hoa trong thành Thành Châu quân coi giữ lập tức chấn động không thôi, toàn bộ Tây Hoa trong thành người đều cảm nhận được cái này năm cố độc thuộc về tông sư cường giả khí thế. Năm vị tông sư cường giả. Trên tường thành Thanh Châu quân coi giữ sắc mặt đại biến, tất cả mọi người nhìn về phía quân địch doanh địa, chỉ gặp năm vị tử bào lão giả từ quân địch trong trận doanh từng bước đi ra. Năm cái tử bào lão giả chậm rãi đi đến dưới tường thành, ánh mắt của bọn hắn băng lãnh nhìn chăm chú lên trên tường thành quân coi giữ, ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát khí. Năm cái tử bào lão giả chậm rãi đạp không dâng lên, trên tường thành quân coi giữ sắc mặt sợ hãi nhìn về phía bọn hắn. Cái này năm vị thế nhưng là tông sư cường giả, cho dù bọn họ trong tay có Gia Cắt Liên Nỗ dạng này lợi khí, nhưng là bọn hắn cũng biết trong tay Gia Cắt Liên Nỗ là giết không chết tông sư cường giả. Hiện tại mở cửa thành ra, các ngươi có thể sống sót. Trong đó một vị tử bào lão giả nhìn về phía trên tường thành quân coi giữ, thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ Tây Hoa thành. Hừ, tuyệt đối không thể. Chúng ta thể sống chết bảo vệ Tây Hoa thành, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Trên tường thành thủ tướng nghiêm nghị cự tuyệt nói. Nghe nói như thế, năm vị tử bào lão giả nhao nhao bộc phát ra khí thế kinh người, năm người đều là tông sư cường giả, đồng thời bạo phát đi ra, khí thế kia càng thêm kinh khủng. Năm người khí thế kinh khủng ép hướng về phía trên tường thành quân coi giữ, Tây Hoa trong thành quân coi giữ rất nhiều đều bị ép nằm xuống. Chỉ có chút ít mấy người còn có thể cắn răng dừng lại thân thể. Phát xạ. Từ trong thành trì bay vụt ra vô số tên nỏ, bắn về phía năm người. Hừ, lại còn trong thành bố trí cự nỏ, vẫn là thật là âm hiểm. Đã các ngươi như thế ngoan cố mất linh, vậy liền đều đi chết đi. Đứng tại bên trái nhất một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng phía tường thành đánh kích tới. Một quyền xuống tới, nửa bên tường thành đều sụp đổ một nửa. Thấy mình một quyền chỉ đánh nát nửa bên tường thành, cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành, đồng dạng đánh ra một chưởng, không chỉ có đánh tan hắn một quyền này công kích, thậm chí ngay tiếp theo đem vị lão giả này đánh bay ra ngoài. Người nào? Còn lại bốn vị lão giả biến sắc, nhao nhao nhìn về phía người tới. Người là ai? Bọn hắn thấy người tới là một cái trung niên hán tử, có thể một chiêu đem bọn hắn đồng bạn đánh bay, có thể thấy được cũng là một vị tông sư cường giả, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tiểu Phong. Trung niên hán tử trực tiếp báo ra tên của mình, chính là Tần Diệp triệu hoán đi ra Tiểu Phong. Bốn người nhìn nhau, đồng thời hướng Tiểu Phong xuất thủ. Bốn vị tông sư cường giả cùng nhau liên thủ đánh ra công kích của mình, uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Đối mặt bọn hắn bốn vị tông sư cường giả công kích, Tiểu Phong không khẩn trương chút nào, hai tay vung lên, liền đem bọn hắn công kích ngăn cản xuống dưới. Làm sao có thể? Nhìn thấy Tiểu Phong như thế nhẹ nhõm liền đánh tan bọn hắn công kích, bốn vị lão giả biến sắc. Có thể làm được như thế nhẹ nhõm, cái này gọi Tiểu Phong tông sư cường giả, tu vi khẳng định không đơn giản.
Tốt,
không tệ. Lại đến. Tiểu Phong ha ha cười nói, từ khi bị Tần Diệp triệu hoán đến thế giới này, hắn thật lâu không có đánh nhau, sớm đã có điểm tay ngứa ấy. Mới vừa rồi bị Tiểu Phong đánh bay vị lão giả kia bay trở về, năm người liếc nhau, tu vi của người này tại chúng ta phía trên, chúng ta không thể lại bảo lưu lại.
Tốt,
đồng loạt ra tay. Năm người lại một lần nữa xuất thủ, lần này năm người nhao nhao đánh ra mình công kích mạnh nhất.
Tới tốt lắm.
Tiểu Phong ha ha cười nói, không nhìn bọn hắn công kích, đột nhiên nhào tới.
Rầm rầm rầm.
Sáu vị tông sư cường giả trên không trung chiến đấu kịch liệt, đánh thiên băng địa liệt, không gian sụp đổ. Vô luận là Thanh Châu quân coi giữ vẫn là Hàn Yến quân đội tất cả đều đình chỉ chiến đấu, mắt không chấp nhìn xem sáu vị tông sư cường giả chiến đấu. Tiểu Phong lấy một địch năm, lại là phi thường nhẹ nhõm.
Phanh phanh phanh.
Năm vị tông sư cường giả mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt tông sư đỉnh phong Tiểu Phong, vẫn không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Năm vị tông sư cường giả công kích từng cái bị Tiểu Phong hóa giải, Tiểu Phong hai tay vung vẩy ở giữa, liền đem năm vị tông sư cường giả từng cái đánh bay ra ngoài, rơi lập tới đất bên trên. Thanh Phong tông thực lực quả nhiên phi thường cường đại. Cửa thành thủ tướng thấy cảnh này, không khỏi cảm thán nói, hắn cũng không nhận ra Tiểu Phong, nhưng là hắn biết Tiểu Phong tất nhiên là Thanh Phong tông phái tới trợ hắn thủ thành. Cái này Tiểu Phong là ai? Vậy mà có thể đánh bại năm vị tông sư cường giả, người này đến cùng đến từ thế lực nào? Sử Thiết sợ hãi thán nói, một người có thể đánh bại năm vị tông sư cường giả liên thủ công kích, thực lực thế này quá cường đại, cũng quá rung động. Chẳng lẽ là Thanh Phong tông? Trúc Lai đột nhiên nghĩ đến Thanh Phong tông, thế là nói ra miệng. Thanh Phong tông có thực lực cường đại như vậy? Sử Thiết có chút không tin.
Giết.
Bị Tiểu Phong kích thương, cái này khiến năm vị tông sư cường giả mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết đi lên.
Hừ.
Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, năm người biến sắc, nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà, Tiểu Phong nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt phất tay một kích, đau đớn một hồi từ bọn hắn trên ngực truyền đến, năm người bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung cuồng thổ một ngụm máu tươi.
Không được,
người này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ.
Đi mau.
Năm vị lão giả lúc này biết đụng phải kẻ khó chơi, hiện tại nếu ngươi không đi, liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Bọn hắn đứng lên, lập tức xoay người bỏ chạy.
Bây giờ nghĩ đi, đã chậm.
Tiểu Phong đem bọn hắn chặn lại xuống tới, bọn hắn chỉ có thể lần nữa lâm vào khẩu chiến. Chỉ chiến đấu một hồi, Tiểu Phong bắt lấy thời gian, bắt lấy một cái tử bảo lão giả, thuận tay một trường đánh trúng lồng ngực của hắn, bình một tiếng, đánh xuyên lồng ngực của hắn. Nhìn thấy Tiểu Phong giết chết một đồng bạn, bốn người sắc mặt kỳ biến, dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao đào tẩu.
Hừ,
đi được sao? Tiểu Phong cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước đạp mạnh một bước, một chiêu kiến long tại điện, từ linh lực ngưng tụ cự long, gào thét lên hướng về chạy tứ tán bốn phía bốn vị lão giả bay đi. Theo một tiếng long khiếu tiếng vang lên, bốn vị lão giả bị cự long xuyên ngực mà qua, rơi đập đến trên mặt đất.
382.
Chương 383, Hàn Yến đại bại. Bốn vị lão giả từ không trung rơi đập tới trên mặt đất, kích thích một trận bụi đất. Bốn vị lão giả chỉ có một vị còn có một hơi, hắn phun máu phè phè, muốn dãy rủa lấy đứng lên, lại là thất bại, tông sư đỉnh phong, ngươi lại là tông sư cường giả tối đỉnh. Lão giả nói vừa xong, liền tắt thở, đến cuối cùng một khắc, hắn rốt cục đã nhận ra Tiểu Phong đã là tông sư cường giả tối đỉnh, cách đại tông sư cũng chỉ là cách xa một bước. Nếu không phải lần này chiến tranh, Tiểu Phong có lẽ đang lúc bế quan đột phá đại tông sư cảnh. Hàn Yến phái ra 5 vị tông sư cường giả, bị Tiểu Phong một người toàn bộ đánh giết, cái này khiến Hàn Yến đại quân quân tâm lập tức sụp đổ.
Không được,
đi mau. Hai nước lĩnh quân đại tướng dẫn đầu chật vật rút lui, các binh sĩ cũng đương nhiên sẽ không rơi vào người về sau, nhao nhao rút lui. Có binh sĩ vì tốt hơn chạy trốn, thậm chí đem trong tay binh khí vứt bỏ.
Truy.
Thủ thành tướng lĩnh thấy cảnh này, lập tức xuất lĩnh đại quân đuổi theo, lúc này thế nhưng là truy sát quân địch cơ hội tốt. Tiểu Phong cũng không có đuổi theo. Đối phương không tiếp tục xuất hiện tông sư cường giả, hắn cũng không có xuất thủ cần thiết. Đuổi hơn 20 cây số, Thanh Châu đại quân liền không có lại truy, lui trở về. Một trận chiến này, Hàn Yến đại quân tổn thất nặng nề, để Sử Thiết cùng Trúc Lai buồn đến chết, không chỉ có không có đánh hạ Tây Hoa thành, bây giờ tổn thất nhiều như vậy đại quân không nói, thậm chí ngay cả theo quân xuất chinh 5 tên tông sư cường giả đều chết sạch. Cái này khiến bọn hắn như thế nào hướng đại vương bàn giao? Hai người hợp lại mà tính, chỉ có thể cầu trợ ở cái khác bốn nước. Chỉ là thư cầu cứu còn không có phát ra thời điểm, Yến Quốc thái tử liền đã đến quân doanh. Trúc Lai lập tức bái kiến Yến Quốc thái tử, mà Sử Thiết chỉ là chắp tay.
Ta vừa đến, liền nghe nói các ngươi nếm mùi thất bại.
Yến Quốc thái tử nhìn xem hai người, hỏi. Trúc Lai cùng Sử Thiết nhìn nhau, Trúc Lai lung tung ứng tiếng nói, "Vâng, điện hạ."
"Yến Quốc thái tử, lần này là chúng ta khinh địch."
Sử Thiết mặt lạnh lấy, nói,
"Khinh địch?"
Yến Quốc thái tử nhìn xem hai người, khẽ lắc đầu.
"Cũng đúng, thật là của các ngươi khinh địch. Các ngươi chỉ sợ liền đối phương là ai cũng không biết."
Mặt tướng biết sai. Trúc Lai cúi đầu, một bộ nhận tội bộ dáng. "Các ngươi nhưng biết đánh bại các ngươi vị kia tông sư cường giả là ai?"
Yến Quốc thái tử nhìn thoáng qua túi đầu nhận tội Trúc Lai, sau đó hỏi,
"Hồi thái tử, gọi Tiểu Phong."
Trúc Lai nói,
"Tiểu Phong?"
Danh tự này ngược lại là quen tai, nếu như không có nhớ lầm, hắn hẳn là đến từ Thanh Phong Tông.
Yến Quốc thái tử nói,
"Thật đúng là Thanh Phong Tông a."
Trúc Lai cùng Sử Thiết liếc nhau, bọn hắn trước đó liền suy đoán Tiểu Phong hẳn là đến từ Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông cũng sẽ không đơn giản như vậy, muốn cầm xuống Thanh Châu, trước hết cầm xuống Thanh Phong Tông, chỉ bằng vào hai nước chúng ta chi lực, tuyệt đối không thể.
Yến Quốc thái tử chậm rãi nói,
"Thái tử nói rất đúng, chúng ta mới vừa rồi còn đang thương lượng, muốn liên hợp cái khác bốn nước, lấy sáu quốc chi lực cầm xuống Thanh Châu."
Trúc Lai nói.
Yến Quốc thái tử trầm ngâm một lát, sau đó nói ra, "Lấy sáu quốc chi lực không khó lắm cầm xuống Thanh Châu, chỉ là muốn thuyết phục cái này bốn nước chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, xem ra bản thái tử muốn đích thân ra tay." Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ bốn nước đại quân đến, chúng ta lại xuất kích. Như gặp quân địch đột nhiên tập kích, các ngươi trước tiên có thể lui ra phía sau, bảo tồn thực lực.
Vâng, thái tử.
Trúc Lai ôm quyền đáp.
Yến quốc thái tử hướng phía Sử Thiết nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài.
Quá tốt rồi, có thái tử xuất mã, lần này hẳn là có thể mời đến bốn quốc binh ngựa.
Trúc Lai vui vẻ nói.
Các ngươi vị này Yến quốc thái tử, thật không đơn giản a.
Sử Thiết cười ha ha, chứa thâm ý nói.
Sáu quốc đâu có thái tử, nhưng lại chỉ có Yến quốc thái tử dám đến tiền tuyến, cái này đủ để chứng minh Yến quốc thái tử không giống bình thường.
Hàn Sở hai nước quan hệ cũng không có tốt như vậy, lần này cần không phải cùng một chỗ cầm xuống Thanh Châu, chỉ sợ sớm đã tách ra.
Thanh Phong Tông, tu luyện quán.
Lúc đầu tại tu luyện ở trong Tân Diệp, lại là rất nhỏ đống lúc đích, nhưng là hắn hay là không có tỉnh lại.
Nhưng là, hắn cái này khẽ động, tu luyện quán bên trong linh khí lại là bạo động lên.
Càng ngày càng nhiều linh khí hướng về Tân Diệp gian phòng chui tới.
Tân Diệp thân thể hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người hắn đều ở vào linh khí bao khỏa phía dưới, làn da cũng đang từ từ sáng lên.
Mỗi thời mỗi khắc, thân thể của hắn đều đang phát sinh lấy thủy biến.
Tu luyện quán động tĩnh lập tức kinh động đến rất nhiều người.
Nhất là chính trong tu luyện quán người tu luyện.
Chuyện gì xảy ra?
Tu luyện quán bên trong linh khí làm sao lại càng ngày càng ít?
Có phải hay không chuyện gì xảy ra?
Nghe nói tông chủ ngay tại nơi này bế quan, chẳng lẽ cùng tông chủ có quan hệ?
Bởi vì linh khí bị đại lượng rút ra, dẫn đến những người khác linh khí cung ứng biến ít, chỉ có thể kết thúc bế quan, đi ra.
Sư tỷ, đây là có chuyện gì?
Một cái nội môn đệ tử cả gan hướng mới từ tu luyện quán đi ra Doanh Ngọc Mạn hỏi.
Doanh Ngọc Mạn nhíu nhíu mày, nói ra, hẳn là có người tu luyện, hấp thụ đại lượng linh khí, dẫn đến cung ứng những phòng khác linh khí giảm bớt.
Hẳn là sư phụ.
Đúng lúc này, đại sư Minh Vạn Trần xuất hiện.
Doanh Ngọc Mạn nhẹ gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ có cái này tu vi.
Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, Vương đô đã bị sáu nước công phá, Đại Tần Vương thất bị diệt.
Vạn Trần nhìn xem Doanh Ngọc Mạn, nói.
Doanh Ngọc Mạn sắc mặt khẽ giật mình, sau đó thở dài một tiếng, hỏi, là ai giết phụ vương ta?
Căn cứ truyền về tin tức, động thủ người là các ngươi Vương thất trước kia một vị phản bội chạy trốn lão tổ, giống như gọi Doanh Khê.
Vạn Trần hồi đáp,
hắn ở đâu?
Diệt Vương thất về sau, hắn liền biến mất, bất quá hắn tựa hồ là đến từ Nam Hải, hẳn là về Nam Hải dưỡng thương.
Đa tạ.
Doanh Ngọc Mạn hướng phía Vạn Trần nhẹ gật đầu, liền rời đi.
Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vũ Nguyên Nhi đột nhiên xuất hiện tại tu luyện quán trước, đối đám người nói ra, tu luyện quán tạm thời quan bế, tất cả mọi người lập tức liên hệ tu luyện quán.
Đây là có chuyện gì?
Tu luyện quán lúc nào mở ra?
Chúng đệ tử nhao nhao hỏi.
Dù sao tu luyện quán chỗ tốt quá lớn, tu luyện một ngày, bù đắp được bên ngoài tu luyện 10 ngày, tốt như vậy địa phương, một ngày không đi vào tu luyện, bọn hắn cũng cảm giác khó chịu, cảm giác thua thiệt 100 triệu giống như.
Mở ra thời điểm, tự nhiên sẽ cho ra thông chi.
Mặt khác, gần nhất bên ngoài phong vân biến ảo, không có chuyện gì, ngàn vạn không thể rời đi tông môn, nếu là cảm giác mình có thực lực, có thể đi nhận nhiệm vụ, lần này tông môn sẽ tuyên bố một chút đặc thù nhiệm vụ.
Vũ Huyên Nhi nói.
Chúng đệ tử lập tức rời đi tu luyện quán, tiến về nhiệm vụ điện, đã không thể tu luyện, như vậy còn không bằng đi làm nhiệm vụ, nhiều dễ một chút điểm cống hiến.
Diệp Thiến Nhi, ngươi chờ một chút.
Vũ Huyên Nhi nhìn thấy Diệp Thiến Nhi, gọi lại nàng.
Đại trưởng lão.
Diệp Thiến Nhi cung kính hành lễ nói.
Vũ Huyên Nhi cẩn thận quan sát Diệp Thiến Nhi, Diệp Thiến Nhi bị Vũ Huyên Nhi nhìn có chút không được tự nhiên, nếu như không phải nhìn nàng là nữ nhân, còn tưởng rằng nàng đối với mình có ý tứ.
Ngươi đi theo ta đi, tông chủ đang bế quan trước đó, để cho ta đem một kiện đồ vật giao cho ngươi.
Vâng, đại trưởng lão.
Diệp Thiến Nhi ứng tiếng nói.
383.
Chương 384, thuyết phục Tề Triệu.
Đây là tông chủ để cho ta cho chuyển giao đưa cho ngươi.
Vũ Huyên Nhi đem gạt lỉnh súng máy giao cho Diệp Thiến Nhi.
Đây là cái gì?
Diệp Thiến Nhi nhìn xem cái này cục sắt, tò mò hỏi.
Đây là một loại cực kỳ lợi hại binh khí, có thể viễn trình giết chết địch nhân.
Tông chủ biết ngươi thích mạo hiểm, lần này nhất định sẽ đi đón thụ nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công hiến, cho nên đang bế quan trước đó, liền đem giao nó cho ta đến đảm bảo, ta hiện tại đưa nó giao cho trên tay của ngươi.
Vũ Huyên Nhi nói.
Nghe được là tông chủ giao cho mình đồ vật, Diệp Thiến Nhi vẫn còn có chút kích động, chỉ là thương này cầm lên thật là có điểm nặng.
Cái này gọi gạt lỉnh súng máy, uy lực phi thường cường đại, phạm vi công kích có mấy ngàn mét, nếu như mấy trăm mét phạm vi, liền càng thêm có lực sát thương.
Vũ Huyên Nhi vừa cười vừa nói.
Đúng rồi, về sau không muốn gọi đại trưởng lão, gọi ta Huyên Nhi tỷ là được rồi.
Vâng, Huyên Nhi tỷ.
Diệp Thiến Nhi ngon ngọt cười.
Ngươi cầm trước đi luyện tập đi, hy vọng ngươi có thể sử dụng nó rực rỡ hào quang.
Vũ Huyên Nhi cười nói.
Ừm, ta đã biết Huyên Nhi tỷ.
Diệp Thiến Nhi trọng trọng gật đầu, cầm lên gạt lỉnh súng máy, rời khỏi nơi này.
Diệp Thiến Nhi rất thông minh, trở về chỉ nghiên cứu đường này, liền biết dùng như thế nào.
Nhiệm vụ điện lần này ban bố nhiệm vụ, đại bộ phận đều là bảo hộ Thanh Châu, giết chết quân địch mà tính, nếu như không có năng lực, là không đề nghị nhận nhiệm vụ, dù sao lần này chiến tranh vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể mất đi tính mạng. Nhưng là, nhận nhiệm vụ người hay là có rất nhiều, nhất là đối với nội môn đệ tử tới nói, bọn hắn điểm cống hiến chỉ có thể từ nhiệm vụ điện bên trong kiếm lấy.
Đại điện bên trong, lại một lần nữa nghị sự.
Vũ Huyên Nhi dẫn đầu nói ra, không nghĩ tới Đại Tần Vương thất ẩn tàng thực lực mạnh như vậy, mạnh như thế lực lượng một khi đối những tông môn kia xuất thủ, không có một nhà có thể chống đỡ.
Bọn hắn là sẽ không xuất thủ, một khi xuất thủ, liền bại lộ toàn bộ lực lượng, mặc dù tiêu diệt tông môn, nhưng là tự thân cũng sẽ tổn thất rất lớn, cũng sẽ gây nên sáu nước cùng với các thế lực kiên kỵ.
Lần này, nếu như không phải Thần Nguyệt cung không thể chịu đựng được Đại Tần Vương thất làm lớn, cũng sẽ không thúc đẩy sáu liên minh quốc tế minh tiêu diệt Đại Tần.
Chu Vô Thị nói.
Từ Tây Hoa thành tin tức truyền đến, Hàn Yến đại quân đã thua, Tiểu Phong giết đối phương năm vị tông sư cường giả.
Đối phương đã phái người đi mời cái khác bốn nước đến giúp trợ.
Tào Chính Thuần nói.
Các vị trưởng lão,
sáu nước thực lực hay là vô cùng cường đại, chúng ta vẫn là phải cẩn thận đối đãi, nhất là liền sợ đối phương có ẩn tàng cường giả. Vạn Trần góp lời nói. Lần này hội nghị, Vạn Trần cũng tham gia, dù sao hắn là Tần Diệp đại đệ tử, có một số việc vẫn là phải cho hắn biết, đồng thời cũng là rèn luyện năng lực của hắn. Ngươi nói không sai, Đại Tần Vương thất cường đại như vậy, nếu như không phải mời tới ngoại viện, thật đúng là không nhất định có thể diệt được Vương thất. Bây giờ tông chủ đang lúc bế quan, chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là. Vũ Huyên Nhi nói. Tạm thời không cần quá mức lo lắng, cái kia gọi Doanh Khê cường giả, bây giờ mất tích, hẳn là về Nam Hải, coi như hắn còn không có trở về, cũng đã thụ thương, trong thời gian ngắn đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Tao Chính Thuần cười lạnh nói. Chúng ta đi Tây Hoa Thành rất nhanh, nếu như bọn hắn thật mời tới ngoại viện, chúng ta cũng có thể kịp thời chạy tới, cho nên không cần phải lo lắng. Chu Vô Thị phi thường tự tin nói. Đã như vậy, Vạn Trần ngươi liền đi liên lạc Thanh Minh các tông môn, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng trợ giúp Tây Hoa Thành, trận chiến tranh này cũng mới vừa mới bắt đầu. Vũ Huyên Nhi nhìn xem Vạn Trần nói. Vâng, đại trưởng lão. Vạn Trần lên tiếng, liền lập tức rời đi đại điện. Hàn Yến đại quân tại Thanh Châu bị thảm bại, rất nhanh liền truyền khắp tứ phương. Không ít người chế giễu Hàn Yến đại quân, thậm chí ngay cả Thanh Phong tông chủ ý cũng giằng đánh, thật đúng là không biết chết như thế nào. Tiến quốc thái tử đầu tiên là đi Mạnh Châu, thuyết phục Công Tôn Vọng, sau đó lại cùng Công Tôn Vọng cùng một chỗ thuyết phục Sở quốc chủ tướng, về sau lại ngựa không ngừng vó đuổi tới Vân Châu. Tề Triệu hai nước chủ tướng gặp mặt Tiến quốc thái tử, hai người nhìn xem Yến quốc thái tử, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi ý đồ đến chúng ta cũng biết Thanh Phong tông cũng không dễ chơi, các ngươi lần này không phải lập tức tổn thất năm vị tông sư cường giả sao? Chúng ta nếu là đi giúp các ngươi, tất nhiên phải có tổn thất, cái này khiến chúng ta không cách nào hướng đại vương bàn giao. Tiến quốc thái tử mỉm cười, trước khi đến, liền nghĩ qua bọn hắn sẽ lấy các loại nguyên nhân cự tuyệt, bởi vậy hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hắn chậm rãi nói ra, các ngươi coi là cầm xuống Vân Châu, liền có thể vạn sự không ngừng sao? Thanh Phong tông tông chủ Tần Diệp thu Tần Vương nữ nhi làm đồ đệ, các ngươi biết đây là tại sao không? Hắn lại cho phép nhị vương tử còn có cái khác vương thất tử đệ tiến vào Thanh Châu đây cũng là vì cái gì? Hai vị chủ tướng liếc nhau, hỏi, ngươi nói là cái gì? Cái kia Tần Diệp hắn đã sớm biết Đại Tần Vương thất sẽ bị diệt, cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ, dùng bọn hắn khống chế Đại Tần Vương thất, nói cách khác, chúng ta những này xâm lấn người, hắn sẽ từng cái tiêu diệt chúng ta. Yến quốc thái tử cười cười, nói, hừ, thật sự là cho cười, hắn làm sao lại sớm biết? Tề quốc chủ tướng hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, nếu như ta nói là, nếu như không phải chúng ta lần này sớm động thủ, mà là chính hắn muốn động thủ. Yến quốc thái tử đột nhiên nói, cái gì? Tề quốc cùng Triệu quốc hai vị chủ tướng nghe vậy, lập tức đứng thẳng lên, bọn hắn bị Yến quốc thái tử lời này hù dọa. Nếu như chính như Yến quốc thái tử lời nói, như vậy Tần Diệp đã sớm đang mưu đồ Đại Tần Vương thất, chỉ là bọn hắn lần này giúp Tần Diệp đại ân. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đều có chút kinh hãi, như thế nói đến, Tần Diệp đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn, bởi vì Vân Châu khẳng định là muốn thu phục. Bọn hắn lúc đầu muốn không đếm xỉa đến, để Hàn Yến hai nước cùng Thanh Phong Tông lẫn nhau liều, tiêu hao lẫn nhau thực lực, đây đối với bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất. Nhưng bây giờ xem ra, cái này không thích hợp. Không nghĩ tới một cái tông môn tông chủ lại có như thế lớn dạ tâm, vậy mà mưu toàn nghị không chế toàn bộ Đại Tần. Tề quốc chủ tướng không khỏi nói, Tần Diệp người này ta tại Triệu quốc lúc liền có nghe nói, người này âm hiểm xảo trá, giỏi về quỷ kế, như lưu lại người này, đích thật là một cái tai họa. Triệu quốc chủ tướng nhẹ gật đầu, nói, hắn không chỉ có dạng này dạ tâm, mà lại thực lực rất mạnh, nghe đồn hắn đã là đại tông sư cường giả, nếu là lần này, chúng ta không hợp lực đem nó tiêu diệt, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, như vậy chúng ta sớm muộn muốn bị hắn từng cái tiêu diệt. Tiến quốc thái tử khẽ lắc đầu nói, nếu như các ngươi không tin, ngươi đại khái có thể đi điều tra, tin tưởng Vân Châu có rất nhiều người đều biết liên quan tới Thanh Phong Tông còn có Tần Diệp tin tức. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật, ta Triệu quốc nguyện ý xuất binh. Triệu quốc chủ tướng do dự một chút, cuối cùng đáp ứng xuống, bởi vì trước khi tới, Triệu Vương liền đối với hắn trọng điểm nói tới Thanh Phong Tông, nếu là có cơ hội liền đem Thanh Phong Tông tiêu diệt, đồng thời cho rằng Thanh Phong Tông chính là một cái cự đại uy hiếp. Gặp Triệu quốc chủ tướng đáp ứng xuống, Tề quốc chủ tướng cũng thuận thế đáp ứng xuống, nói ra, tốt, chúng ta xuất binh, bất quá ta cần sắp xuất hiện binh tin tức chuyển cho Tề Vương. Đây là tự nhiên. Tiến quốc thái tử nhìn xem Tề quốc chủ tướng, khoe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười, rốt cục thuyết phục Tề Triệu cái này hai nước chủ tướng, như thế lấy sáu quốc chi lực liền có thể tiêu diệt Thanh Phong Tông. 384 Chương 385, chúng ta bẫy. Tây Hoa Thành khó được qua một đoạn bình tĩnh mấy ngày, Hàn Yến hai nước không dám vào công, chỉ có thể lui giữ, mà Tây Hoa Thành lợi dụng cơ hội này, chữa trị tường thành. Mà mấy ngày nay thời gian, tới rất nhiều tông môn trợ giúp Tây Hoa Thành, trong đó đại đa số đều là Thanh Minh, ngoại trừ Thanh Minh bên ngoài, Thanh Phong Tông đệ tử cũng tới rất nhiều. Thanh Phong Tông đệ tử đi tới Tây Hoa Thành, tự nhiên đưa tới không nhỏ hành động. Nhất là Vạn Trần đến, càng làm cho ngàn vạn thiếu nữ xuân tâm dập dờn. Tây Hoa Thành khắp nơi đều có người đang sôi nổi nghị luận, nhất là đàm luận Vạn Trần người nhiều nhất. Cái này khiến vừa tới Lý Diễm có chút nho nhỏ khó chịu. Không sai, Lý Diễm lần này cũng tiếp nhận nhiệm vụ, đi tới Tây Hoa Thành. Hắn mới vừa tiến vào Thanh Phong Tông, tại biết tu luyện quán về sau, liền ngay cả trong Ngọc Bội tiền bối cũng đều khiếp sợ không thôi, nói thẳng bảo vật như vậy, không nên tồn tại thế gian mới đúng. Có thể để cho tiền bối như thế chấn kinh, Lý Diễm liền biết mình lần này tới đúng rồi. Tiền bối truyền cho Lý Diễm một bản công pháp, để Lý Diễm hối đoái một chút điểm công hiến, sau đó tiến tu luyện quán thuê một gian phòng ở giữa. Tu luyện quán công hiệu để tiền bối khiếp sợ nói không ra lời, đến bây giờ đều không có phản ứng, cũng không biết có phải hay không đả kích. Tại biết tu luyện quán công hiệu về sau, Lý Diễm đem tự mình biết công pháp toàn bộ đổi về sau, liền trong tu luyện quán tu luyện. Bây giờ, tu luyện quán tạm thời phong bế, hắn cùng đệ tử khác tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến. Lý Diễm. Đúng lúc này, Lý Diễm trước ngực ngọc bội hơi chấn động một chút, động một thanh âm rất nhỏ vang lên. Tiền bối, người rốt cục nói chuyện. Lý Diễm kích động nói, chuyện của ngươi ta đều biết. Cái kia Vạn Trần, ta quan sát qua, ngươi không thể so với hắn kém. Cái kia tu luyện quán hoàn toàn chính xác có chút nghịch tiên, cho dù là tại ta thời đại kia đều chưa từng gặp qua như thế nghịch tiên chi vật, nói là tiên khí cũng không đủ, ngươi bái nhập cái này tông môn có chút không tầm thường a. Tiên khí? Lý Diễm chấn kinh, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vậy mình vài ngày trước chẳng phải là một mực dùng tiên khí tu luyện, đây cũng quá xa xỉ đi. Ngươi bây giờ liền liều mạng đi kiếm điểm cống hiến, chỉ cần trong tu luyện quán tu luyện, tiến bộ của ngươi tuyệt đối sẽ không so những người khác chênh lệch, có lẽ có một ngày như vậy, ngươi cũng có thể trở thành đại tông sư cường giả. Tiên bối, có thể trở thành tông sư cường giả, ta liền thỏa mãn. Lý Diễm cười khổ nói, đại tông sư cường giả, hết thảy cứ như vậy mấy cái, há lại tốt như vậy đột phá. Hừ, ngươi biết cái gì, cái này Bắc vực bản thân liền là tài nguyên thiếu thốn, mới khó như vậy đột phá đại tông sư cường giả, thế nhưng là bây giờ Thanh Phong Tông lại là cơ duyên của ngươi, bước vào đại tông sư cũng là chuyện sớm hay muộn. Yên tâm, lần này ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, tiền bối. Từ khi Thanh Phong Tông đệ tử sau khi đến, bọn hắn liền nhao nhao lặn ra thành đi, bốn phía đánh giết Hàn Yến đại quân thám tử. Hàn Yến đại quân phái ra thám tử liền chưa từng có trở lại qua, qua hai ngày mới biết được có một đám tông môn đệ tử tại chặn giết bọn hắn thám tử. Hàn Yến hai vị chủ tướng thiết trí nhiều lần cả bấy, để bọn hắn đi chui, nhưng là những người này phi thường giàu hoạt, cũng không có mắc lửa, ngược lại để bọn hắn tổn thất nặng nề, thế là không còn phái thám tử. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, những tông môn này đệ tử gan to bằng trời, đến đêm khuya, vậy mà len lén chui vào quân doanh giết người, đừng bảo là binh lính, tướng quân đều bị ám sát mấy cái. Cái này khiến Sử Thiết cùng Trúc Lai thẹn quá hóa giận, mình không đi tìm những người này phiền phức, bọn hắn vậy mà dám can đảm giết đến tận cửa. Thế là, hai người quyết định ban đêm không ngủ, lần nữa thiết hạ cả bẫy, phi thường muốn đem những cái kia cuồng vọng chi đồ bắt được không thể. Bọn hắn là đối phó không được giống Tiểu Phong dạng này tông sư cường giả, nhưng là còn đúng không một chút tiên tiên cảnh đệ tử sao? Vào lúc ban đêm, liền có mấy cái lén lén lút lút người áo đen tiềm nhập Hàn Yến quân doanh. Tại giết mấy người lính về sau, bọn hắn xâm nhập Trúc Lai lều vải. Bọn hắn mục tiêu lần này chính là hướng về phía Trúc Lai tới. Liền ngay cả chính Trúc Lai cũng không nghĩ tới, những người này sẽ hướng về phía mình đến, may mắn mình không có ngủ tại trong lều vải, bằng không đêm nay thật đúng là nguy hiểm. Mấy cái người áo đen không nhìn thấy người, liền nhanh chóng rời khỏi lều vải, nhưng là đột nhiên ánh lửa ngút trời, mấy vạn quân sĩ xuống tới, vây chung quanh kín không kẽ hở. Mấy cái người áo đen giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình vậy mà chúng đối phương mai phục. Xem ra đối phương biết mình bọn người sẽ lại đến, cho nên đã sớm mai phục quân đội đang chờ bọn hắn. Ha ha ha. Đương nhiên, Sử Thiết cùng Trúc Lai hai người cười ha ha lấy đi ra. Các ngươi những tông môn này đệ tử thật sự là gan to bằng trời, liên tiếp ba ngày đều chui vào chúng ta quân doanh, thật coi chúng ta quân doanh là nhà các ngươi sao? Sử Thiết nhìn xem mấy cái người áo đen, trầm giọng nói. Hừ, mặc kệ các ngươi là cái nào tông môn người, đêm nay đều phải chết. Trúc Lai hừ lạnh một tiếng, nói. Giết. Sử Thiết vung tay lên, các binh sĩ lập tức cơ binh khí, hướng phía người áo đen giết tới. Mấy ngày nay, bọn hắn đã sớm kìm nén một cỗ khí, bây giờ thấy đối phương chỉ là mấy cái người áo đen, tự nhiên không sợ. Mấy cái người áo đen lập tức nên chiến đi lên. Hàn Yến binh sĩ lần này xuất động đều là tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực bất phàm, mấy cái người áo đen đều là tiên tiến cảnh, mà lại tu vi cũng không tệ, nhưng là còn bị các binh sĩ đánh liên tục bại lui. Trốn. Trong đó một người áo đen hô to một tiếng. Mấy cái người áo đen lập tức nhao nhao rút lui, nhưng là các binh sĩ sao lại thả bọn họ đi, một mực dây dưa bọn hắn. Hừ, muốn chạy trốn, một. Trúc Lai thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lóe lên một cái, xuất hiện tại một người áo đen trước mặt. Người áo đen kia biến sắc, lập tức cơ binh khí bổ về phía Trúc Lai. Trúc Lai cười lạnh, lập tức liền đem trường kiếm đâm vào người áo đen này lồng ngực. Một người áo đen cứ như vậy ngã xuống vũng máu bên trong, hắn trước khi chết mắt trợn tròn, có lẽ là không thể tin được mình sẽ chết ở chỗ này. Còn lại mấy cái người áo đen nhìn thấy đồng bạn chết thảm, lập tức biến sắc, trong đó một người áo đen nói ra, các ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu. Lý Diễm ngươi cẩn thận. Cái khác mấy cái người áo đen nói, không có việc gì, ta tự có biện pháp rời đi. Lý Diễm nói. Lý Diễm hộ tống cái khác người áo đen rời đi, mà mình không ngừng chém giết. Rốt cục giết ra một con đường máu, cái khác người áo đen liền xông ra ngoài, chỉ để lại Lý Diễm một người. Các ngươi đuổi theo, người này lưu cho ta. Trúc Lai lớn tiếng nói. Nói xong, Trúc Lai liền thẳng hướng Lý Diễm. Trúc Lai là tiên tiên bắt trọng cảnh, mà Lý Diễm tiến vào Thanh Phong Tông sau đột phá đến tiên tiên tam trọng cảnh, cảnh giới bên trên so Trúc Lai kém hơn không ít. Hai người đối chiến, Lý Diễm mười phần ăn thiệt thòi, bị khắp nơi áp chế, trên thân đã thụ thương không ít. Trúc Lai thi triển ra tuyệt chiêu của mình, một chiêu đem Lý Diễm đả thương. Lý Diễm ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra, chật vật đứng lên. Tiểu tử, bản tướng quân cũng không muốn biết ngươi là cái nào tông môn, hôm nay ngươi liền đi chết đi cho ta. Trúc Lai hét lớn một tiếng, một kiếm hướng phía Lý Diễm đầu bổ tới. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, vốn cho rằng hẳn phải chết người áo đen đột nhiên đứng lên, khí thế đột nhiên biến đổi, cảnh giới liên tiếp kéo lên, một mực đột phá đến tiên tiên cựu trọng cảnh. Lý Diễm ánh mắt cũng thay đổi, trường kiếm đâm đến Lý Diễm trước ngực, lại là cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trúc Lai biến sắc, đúng lúc này, Lý Diễm một trường hướng phía Trúc Lai đánh tới. Một trường rơi xuống, Trúc Lai cả người đều bị đập tới trên mặt đất đều kịch liệt run rẩy một chút. Lý Diễm tiện tay đánh ra mấy lần công kích, tại đánh chết mấy trăm binh sĩ về sau, giết ra một đầu máu đạo, sau đó nên ngang rời đi. Truy, đều đuổi theo cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trúc Lai cũng chưa chết, nhưng là bị đánh thành trọng thương, bị thân vệ nâng đỡ về sau, nổi giận đùng đùng kêu gào nói: "Vâng, tướng quân." Đại quân theo đuổi không bỏ, Lý Diễm hướng phía Tây Hoa thành chạy trốn, chỉ cần chạy đến Tây Hoa thành hắn liền có thể an toàn vô sự. Hắn mượn nhờ lực lượng cũng không thể thời gian dài ở tại trong thân thể, cho nên hắn muốn tại cố lực lượng này biến mất trước đó, chạy đến Tây Hoa Thành. Nếu như vừa rồi thời gian đầy đủ, hắn liền sẽ trước hết giết Trúc Lai, lại thoát đi quân doanh, chỉ có thể coi là Trúc Lai vận khí lớn, nhặt được một cái mạng. 385. Chương 386, Vạn Trần cứu người. Lý Diễm bọn người sở dĩ bất chấp nguy hiểm, chui vào quân doanh ám sát Trúc Lai, là bởi vì bọn hắn đều tiếp nhận tông môn nhiệm vụ. Bởi vì Trúc Lai cùng Sử Thiết hai người tất cả đều là quân địch chủ tướng, hai người này nhiệm vụ tiền thưởng cũng rất cao, một người liền cho đến 3 vạn điểm cống hiến. Nếu là đồng thời giết chết hai người, như vậy thì có thể được đến 6 vạn điểm cống hiến. Mà tông môn hối đoái một bản rác rưởi một điểm địa cấp công pháp, cũng liền muốn hơn 1 vạn điểm cống hiến điểm. Nói cách khác 6 vạn điểm cống hiến, chí ít có thể đổi được 5 bản địa cấp công pháp, cái này khiến bọn hắn tâm động không thôi, nguy hiểm như vậy là đáng giá bước lên. Thế là mấy người bàn bạc một chút, bước lên phong hiểm xâm nhập quân địch đại doanh. Vốn cho rằng sẽ thuận buồm xuôi gió, lại là không nghĩ tới đã rơi vào quân địch cả bẫy. Kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ một chút, liên tiếp mấy lần chui vào quân doanh, người ta làm sao có thể không có một chút phòng bị. Lý Diễm hướng phía Tây Hoa Thành phi nước đại, mà phía sau Hàn Yến đại quân theo đuổi không bỏ. Cách Tây Hoa Thành còn cách một đoạn thời điểm, Lý Diễm lần nữa bị Hàn Yến đại quân quân lấy. Giết! Cho lão tử giết hắn! Sử Thiết đuổi theo, nhìn thấy Lý Diễm bị dây dưa kéo lại, quát lớn. Lúc này, Lý Diễm trên người lực lượng biến mất, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, tả xung hữu đột, nhiều lần đều muốn thoát khỏi vòng đây, lại bị bọn hắn dây dưa kéo lại. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến trên cửa thành quân coi giữ. Bởi vì trời tối quá, bọn hắn không nhìn thấy người, cũng chỉ có thể ngầm trộm nghe đến kêu đánh âm thanh, sợ là quân địch bày cả bẫy, cho nên cũng không dám phái người đi dò xét. Chuyện gì xảy ra? Cửa thành thủ tướng nghe được phong thanh, đi vào trên cửa thành, hướng quân coi giữ hỏi. Tướng quân, dưới thành giống như có người cùng quân địch đang chém giết lẫn nhau. Quân coi giữ hồi đáp. Sẽ không lại là những tông môn kia bên trong người a? Cửa thành thủ tướng thầm nói. Mấy ngày nay, một mực có tông môn đệ tử ra khỏi thành truy sát quân địch, cũng không biết những người này uống thuốc gì, liền ngay cả một chút thanh minh đệ tử cũng ra nhập vào. Mặc kệ bọn hắn khuyên như thế nào đều vô dụng, những tông môn này đệ tử từng cái thiên chi tiêu tử, bọn hắn cũng không thể chơi vào, chỉ có thể thả bọn họ ra khỏi thành. Mặc dù tâm hắn biết đối phương có thể là tông môn đệ tử, nhưng là hắn cũng không có mở ra cửa thành đi cứu. Cái này hơn nửa đêm, một khi là quân địch cạm bẫy, kia Tây Hoa Thành liền nguy hiểm. Lúc này, Vạn Trần mang theo 10 cái sư huynh đệ đi tới. Vạn công tử, ngài sao lại tới đây? Thủ tướng xem xét là Vạn Trần, lập tức cung kính nói. Bây giờ Thanh Phong Tông tại Thanh Châu đó chính là trời, đại quân từ Thanh Phong Tông cung cấp nuôi dưỡng, không nghe lời không có mấy cái kết cục tốt. Hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ thủ tướng, nhìn thấy Vạn Trần, vậy liền như nhìn thấy thái tử, dù sao trong mắt hắn giống nhau là đại nhân vật. Phía dưới bị nhốt người, hẳn là ta tông đệ tử. Vạn Trần nói. Thủ tướng nghe vậy, biến sắc, lập tức nói ra, Vạn công tử, mặt tướng cái này mở cửa thành ra, xuất lĩnh đại quân đi đem người cứu ra. Nếu để cho Thanh Phong Tông đệ tử có một chút tổn thương, hắn cái này thủ tướng vị trí khó giữ được chỉ là việc nhỏ, liền sợ mạng nhỏ cũng bị mất. Không cần, ta tự mình đi cứu người. Vạn Trần khoát tay áo, thả người nhảy lên, từ trên cửa thành bay xuống. Vạn công tử được không? Muốn hay không mặt tướng phái người đi chợ giúp một chút? Thủ tướng nhìn về phía còn lại đệ tử hỏi. Đại sư huynh gần nhất tiến bộ rất nhanh, chỉ cần không xuất hiện tông sư cường giả, tin tưởng đại sư huynh nhất định có thể bình yên vô sự. Một cái nội môn đệ tử 10 phần tự tin nói. Thủ tướng nửa tin nửa ngờ, lập tức truyền lệnh xuống, nếu quả như thật xuất hiện tình huống, đem hết toàn lực cũng muốn đem Vạn Trần cấp cứu trở về. Bất luận kẻ nào đều có thể xảy ra chuyện, Vạn Trần cũng không thể xảy ra chuyện. Vạn Trần xông vào trong quân địch, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, du tẩu tại quân địch bên trong, không ngừng thu gặt lấy quân địch tính mệnh. Quân địch tinh nhuệ người cũng bất quá là luyện thể cảnh, bọn hắn tự nhiên ngăn không được Vạn Trần. Lấy Vạn Trần thực lực, trong nháy mắt liền có thể chém giết quân địch, một bên chém giết quân địch, một bên cấp tốc hướng phía Lý Diễm vị trí tiến lên. Lại tới một người. Sử Thiết biến sắc, sau đó quát lớn, "Nhanh, ngăn lại hắn!" Giết. Đại lượng binh sĩ phấn đấu quên mình thẳng hướng Vạn Trần. Vạn Trần vung vẩy trường kiếm, đem ngăn tại trước mặt hắn binh sĩ, quét sạch sành sanh. Rất nhanh, hắn liền vọt tới Lý Diễm trước mặt. "Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" Lý Diễm máu me khắp người, nhìn thấy Vạn Trần tới cứu mình, lập tức cảm động không thôi. "Không nói nhiều, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu." Vạn Trần nói. "Đại sư huynh, ngươi phải cẩn thận." Lý Diễm dặn dò. Vạn Trần khẽ gật đầu, cho Lý Diễm giết ra một đường máu, để Lý Diễm đi trước. Lý Diễm rất nhanh biến mất tại trong màn đêm, qua mười mấy phút, xác định Lý Diễm đã rời đi, Vạn Trần chuẩn bị rời đi. Thân thể của hắn nhảy lên thật cao, hướng phía quân địch chém ra một kiếm. Một đạo trăm trượng kiếm mang, phóng lên tận trời, hướng về đại quân chém tới. Quân địch biến sắc, nhao nhao tránh né. Cảm thụ được một kiếm này bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, Sử Thiết tê cả da đầu, một kiếm này lực lượng quá kinh khủng. Hắn cũng không dám ngăn cản, cấp tốc né tránh. Nhưng là, đại quân lại là né tránh không kịp. A a a. Trăm trượng kiếm mang rơi xuống, quét ngang hết thảy, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng là trên mặt đất chém ra một đạo thật dài vết kiếm. Đương hết thảy đều kết thúc thời điểm, Vạn Trần thân ảnh cũng đã biến mất. Tướng quân, còn truy không truy? Một cái thân vệ hướng Sử Thiết hỏi. Mẹ nó, truy cái gì truy, lại đuổi tiếp, liền biến thành công thành, các ngươi đánh thắng được sao? Mau bỏ đi. Sử Thiết tức hồn hển nói. Nhìn thấy Vạn Trần bình an trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vạn Trần cũng biết Lý Diễm đám người mục đích, ngôn ngữ giáo dục một phen, liền để hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt, lần này may mắn cũng chỉ có một cái ngoại môn đệ tử chết rồi. Trải qua sau khi sự tình lần này, không có mấy người còn dám lén xông vào quân địch quân doanh. Sau đó mấy ngày, đều tưởng an bình tĩnh. Nhưng là, rất nhanh tin tức truyền đến, bốn nước đại quân đều đã bắt đầu tập kết, chính liên tục không ngừng chạy đến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Có người đề nghị thừa dịp bọn hắn còn chưa tới thời điểm,
trước tiêu diệt Hàn Yến đại quân, dạng này liền có thể thiếu đi hai nước đại quân, mà lại đến cái này lúc kia, kia bốn nước đại quân có khả năng trực tiếp rút đi. Dù sao bọn hắn là đến trợ giúp Hàn Yến hai nước, bây giờ Hàn Yến hai nước đại quân đều đã bị tiêu diệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì Hàn Yến mà tiêu hao lực lượng. Nhưng là, đề nghị này cũng không có bị tiếp thu. Vạn Trần cho rằng hiện tại toàn lực công kích Hàn Yến đại quân cũng có thể tiêu diệt bọn hắn, nhưng là tự thân đại quân tổn thất cũng to lớn, không bằng vẫn là thủ thành. Cùng lúc đó, Thanh Châu cũng tại liên tục không ngừng trợ giúp, lại lâm thời chinh lích 20 vạn đại quân, đơn giản huấn luyện ở dưới, liền đưa đến Tây Hoa thành. 3 ngày sau có tin tức truyền đến, 6 nước đại quân đã tụ hợp đến cùng một chỗ. Ngoại trừ lưu lại một số nhỏ quân đội trấn thủ tại Vân Châu cùng Mạnh Châu, đại bộ phận lực lượng đều đi tới Thanh Châu. Quân địch trận doanh. 6 quốc chủ đem tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị thương lượng tiến đánh Tây Hoa thành sự tình. Chỉ là vừa ngồi xuống đến, bọn hắn trước hết là đối xử Thiết cùng Trúc Lai một trận châm chọc khiêu khích. Hừ, bất quá là một cái nho nhỏ Tây Hoa thành, vậy mà rằng có nhiều ngày như vậy đều không thể cầm xuống, cũng không biết hai vị là làm ăn gì. Sở quốc chủ tướng trước tiên mở miệng nói, ai cũng không thể nói như vậy, Hàn Yến hai nước thực lực chi yếu, người trong thiên hạ cũng biết, bắt không được Tây Hoa thành, tình có thể hiểu. Tề quốc chủ tướng nói, ha ha, đánh hạ Đại Tần, muốn ta 6 liên minh quốc tế minh thì cũng thôi đi, bây giờ tiến đánh một cái nho nhỏ Thanh Châu, cũng muốn liên minh chúng ta, không biết các ngươi Hàn Yến có thể cho chúng ta chỗ tốt gì. Triệu quốc chủ tướng cười ha ha, chậm chậm rãi nói, Tam quốc chủ tướng, đem Sử Thiết cùng Trúc Lai tức giận gần chết. Tây Hoa thành nếu quả thật tốt như vậy đánh, hoặc là các ngươi đến. Nếu không phải là các ngươi chiếm lĩnh Vân Châu cùng Mạnh Châu, nhóm người mình cần gì phải đến gặm Thanh Châu khối này xương cứng. 386. Chương 387, lộ ra chân diện mục. Tốt, chư vị tướng lĩnh, bây giờ chúng ta lần nữa tổng hợp cùng một chỗ, chính là vì đối phó Thanh Phong Tông. Tin tưởng các vị đã sớm đối Thanh Phong Tông có chỗ nghe thấy, cái này Thanh Phong Tông là Tần quốc cường đại nhất tông môn, nếu như không đem cầm xuống, chúng ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn sẽ không an ổn. Công Tôn Vọng nói. Công Tôn Vọng dù sao cũng là lần này 6 liên minh quốc tế quân thống soái, lần này đối Tần tác chiến là từ hắn thống nhất chỉ huy, chư quốc tướng quân hay là vô cùng cho hắn mặt mũi. Sử Thiết cùng Trúc Lai cảm kích nhìn về phía Công Tôn Vọng, nếu như không phải Công Tôn Vọng, còn không biết mấy người này chế rêu bao lâu. Trúc Lai vài ngày trước thụ thương, đến bây giờ một mực không có tốt, hắn hữu khí vô lực nói ra, nếu là không có Thanh Phong Tông, cầm xuống Thanh Châu cũng không rất khó khăn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Thanh Phong Tông phái tới tông sư cường giả tối đỉnh, để chúng ta tổn thất trọng đại. Nghe đồn Thanh Phong Tông Tần Diệp đã là đại tông sư cường giả, bất quá cái này lại có thể thế nào, Thanh Phong Tông thực lực còn có Đại Tần Vương thất mạnh sao? Sở quốc chủ tướng cười lạnh nói, đúng đấy, bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Ta 6 nước đại quân hợp lại cùng nhau, còn nói gì mưu lược, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới quá khứ, diệt Thanh Phong Tông chính là. Tề quốc chủ tướng đồng dạng cười lạnh nói, hội nghị này kỳ thật cũng không có cái gì dễ thương lượng, nho nhỏ Tây Hoa thành cầm xuống cũng không khó, chúng ta công phá Tây Hoa thành, thẳng đến Thanh Phong Tông là được. Hợp ta 6 quốc chi lực, đừng bảo là nho nhỏ Thanh Phong Tông, liền xem như Nam Hải một chút tông môn, chúng ta cũng có thể đem nó diệt chi. Hàn quốc chủ tướng nói, ai, cái này Thanh Phong Tông, ta hơi có nghe thấy, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng dù sao quật khởi cũng liền thời gian mấy tháng, bằng vào ta 6 quốc chi lực diệt chi, không khó. Triệu quốc chủ tướng mở miệng nói ra. Như thế, đại quân nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên công thành. Công Tôn Vọng nhìn xem chư tướng, nói. Trên thực tế, Công Tôn Vọng mặc dù cũng đã được nghe nói Thanh Phong Tông, nhưng là cũng không cho rằng hợp 6 quốc chi lực, sẽ bắt không được Thanh Phong Tông. Chính như chư tướng nói, Thanh Phong Tông quật khởi cũng liền thời gian mấy tháng, nội tình quá yếu. Vách núi trong sân động, Trần Triều tại Thiên Vũ Vương trợ giúp phía dưới, rốt cục toại nguyện đột phá đến tông sư cảnh giới. Ha ha, ta Trần Triều rốt cục đột phá đến tông sư. Trần Triều hưng phấn cười to nói. Đà tạ sư phụ. Trần Triều cao hứng xong, lập tức cung kính hướng Thiên Vũ Vương bái tạ. Ha ha, bây giờ ngươi đột phá đến tông sư, cũng nên đến ngươi báo đáp vi sư thời điểm. Thiên Vũ Vương nhìn xem Trần Triều, nghiêm trang nói: "Sư phụ ơn tài bồi, đệ tử ghi nhớ trong lòng, sư phụ nhưng có chỗ cầu, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành." Trần Triều một mặt thành khẩn nói: "Tốt, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Ha ha. Thiên Vũ Vương cao hứng ha ha cười nói: "Sư phụ, ngài có cái gì phân phó?" Trần Triều rất cung kính hỏi: "Đồ Nhi Ngoan, ngươi không hổ là vi sư Đồ Nhi Ngoan, vi sư bây giờ nghĩ cho ngươi mượn thân thể dùng một lát." Thiên Vũ Vương hưng phấn nói: "Cái gì? Thân thể của ta?" Trần Triều sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi: "Sư phụ, ngươi cho ta mượn thân thể là?" "Đồ Nhi Ngoan, vi sư chỉ là muốn mượn thân thể của ngươi, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, yên tâm, vi sư là sẽ không tổn thương ngươi." Thiên Vũ Vương ánh mắt tham lam nhìn xem Trần Triều. Trần Triều sắc mặt đại biến, ngập ngừng nói: "Sư phụ, có thể hay không đổi một cái yêu cầu?" "Hừ, vi sư nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, bây giờ muốn mượn nhờ thân thể của ngươi dùng một lát, ngươi cũng không nguyện ý, mới vừa rồi còn nói như vậy ngôn từ ý cắt, nguyên lai đều là lừa gạt vi sư." Thiên Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Triều. Trần Triều sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi đứa ra, trong lòng của hắn rõ ràng, thân thể của mình một khi bị Thiên Vũ Vương tiến vào, chỉ sợ sau này mình liền đều là Thiên Vũ Vương khôi lỗi. Lấy thực lực của mình căn bản không có khả năng cùng Thiên Vũ Vương tranh đoạt quyền khống chế thân thể, cho nên hắn vạn vạn là không thể đáp ứng Thiên Vũ Vương yêu cầu. Còn xin sư phụ đổi yêu cầu khác, mượn dùng thân thể, đệ tử là tuyệt đối không thể đáp ứng. Trần Triều đắng chắc nói. Ha ha, ngươi cho rằng vi sư khổ cực như vậy bồi dưỡng ngươi, là vì cái gì? Còn không phải là vì để ngươi có tông sư cảnh giới, như thế mới có thể để cho thân thể của ngươi tốt hơn tiếp nhận vi sư tiến vào sao? Thiên Vũ Vương cười ha ha, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này. Trần Triều nghe vậy sắc mặt tái nhợt, nguyên lai Thiên Vũ Vương thu mình làm đồ đệ là có mục đích của mình, mà mục đích này chính là muốn chiếm dụng thân thể của mình.
Thiên Vũ Vương tiếp tục nói ra, ngươi yên tâm, vi sư cũng chỉ là sống nhờ tại trong thân thể của ngươi, chờ qua một đoạn thời gian, vi sư tìm tới tốt hơn thân thể, liền sẽ đem thân thể trả lại cho ngươi. Ngươi thế nhưng là vi sư hảo đồ đệ, vi sư sao lại hại ngươi? Trần Triều cũng không đốc, thân thể một khi cho mượn, chỉ sợ Thiên Vũ Vương sẽ không dễ dàng trả lại cho mình, lúc này nói ra, sư phụ, không bằng liền để đệ tử đi bên ngoài cho ngươi tìm một thân thể trở về như thế nào? Thời gian đã tới đã không kịp. Thiên Vũ Vương lắc đầu, đột nhiên trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, nói ra, đã dạng này, vậy cũng đừng trách vi sư lòng dạ độc ác. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Trần Triều. Không được. Trần Triều nghe được Thiên Vũ Vương lời này, sắc mặt kỳ biến, đây là cứng rắn mượn không thành, mạnh hơn lấy. Trốn. Trần Triều lập tức xoay người bỏ chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Thoại âm rơi xuống, Thiên Vũ Vương đưa tay phải ra, đột nhiên hướng phía Trần Triều chụp tới. Trần Triều cảm giác được sau lưng chụp vào bàn tay to của mình, vội vàng né tránh. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là chậm, Thiên Vũ Vương đại thủ trực tiếp bắt lấy Trần Triều, đem hắn để trở về. Bị bắt trở về Trần Triều, liều mạng giãy giụa, lại là căn bản không có bất cứ tác dụng gì, thân thể của hắn một mực khống chế, đến cuối cùng, thân thể của hắn tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể dùng miệng nói chuyện. Sư phụ tha mạng. Trần Triều cầu xin tha thứ. Lúc đầu vi sư nhìn ngươi không tệ, muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là để vi sư không có nghĩ tới là, ngươi cũng là lang tâm cẩu phế hạng người. Như thế, vi sư chỉ có thể tiêu diệt ngươi thần thức, ngươi cố thân thể này liền để cho vi sư đi. Ha ha. Thiên Vũ Vương nói xong lời cuối cùng, ha ha cười nói. Sư phụ, đệ tử sai, đệ tử nguyện ý đem thân thể cấp cho sư phụ, còn xin sư phụ đừng có giết ta. Trần Triều thất kinh, không ngừng cầu xin tha thứ. Một khi thần thức bị Thiên Vũ Vương thôn vệ, như vậy Trần Triều sẽ triệt để biến mất, tương đương với hắn người này đã chết, tự nhiên sợ hãi không thôi. Ha ha, hiện tại đã muộn. Thiên Vũ Vương cười ha ha. Sư phụ, không muốn. Trần Triều tiếp tục cầu xin tha thứ. Hắc hắc, hiện tại đã chậm. Thiên Vũ Vương hóa thành một đạo bạch quang, từ Trần Triều cái trán tiến vào Trần Triều trong thức hải. Trần Triều sắc mặt đại biến, hắn cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông chính chui vào thân thể, cỗ lực lượng này đủ để đem hắn xé rách. Hắn muốn chống cự, lại là không cách nào điều động thể nội linh lực. A. Trần Triều nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân thể run không ngừng, cảm giác tử vong cách mình càng ngày càng gần. Thiên Vũ Vương rất nhanh liền tìm tới Trần Triều thần thức, lúc này liền tóm lấy, bắt đầu cắn nuốt. Trần Triều thần thức không cam lòng bị thôn phệ, bắt đầu phản kháng, muốn trái lại thôn phệ Thiên Vũ Vương. Nhưng là, Thiên Vũ Vương thần thức quá cường đại, Trần Triều kia một chút thực lực căn bản không phải là đối thủ của Thiên Vũ Vương. Ha 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 ha, ngoan ngoãn đồ nhi ngoan, ngươi còn không phải không nên phản kháng, ngươi yên tâm, vi sư sẽ dùng tên của ngươi, đem Trần Triều cái tên này danh dương thiên hạ. Thiên Vũ Vương hưng phấn không thôi, ha ha cười nói. 387. Chương 388, địch thọ lại xuất hiện. Trần Triều thần thức không ngừng phản kháng, nhưng là bị Thiên Vũ Vương vô tình cắn xé, thôn phệ. Trần Triều nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cuối cùng sẽ rơi xuống kết cục này, vốn cho là mình gặp được một cái cơ duyên to lớn, nhưng là ai có thể nghĩ tới đây hết thảy đều là giả tượng, cuối cùng sẽ trở nên thê thảm như thế. A a a, Thiên Vũ Vương, ta chú ngươi chết không yên lành. Trần Triều thần thức không ngừng bị Thiên Vũ Vương thôn phệ, đã càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ để lại một câu, thần thức liền bị Thiên Vũ Vương thôn phệ sạch sẽ. Nắm trong tay Trần Triều thân thể về sau, Thiên Vũ Vương hoạt động một chút thân thể về sau, trên mặt lộ ra một tia chế giễu, Thiên Vũ Vương không được mà chết, cùng bản tọa có quan hệ gì? Hắn cũng không phải là Thiên Vũ Vương, chỉ là mượn dùng Thiên Vũ Vương thân phận lắc lư Trần Triều mà thôi. Bản tọa về sau liền gọi Trần Triều. Giả Thiên Vũ Vương mỉm cười, liền đi ra hang động, giang hai cánh tay, hô hấp lấy không khí mới mẻ, vẫn là phía ngoài không khí mới mẻ. Bắc vực, bản tọa tới. Căn cứ Trần Triều ký ức, bây giờ Bắc vực chia làm 7 nước, mà ở trong đó là Tần Quốc, cường đại nhất tông môn là Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông có đại tông sư cường giả, nếu là thôn vệ đại tông sư cường giả, vậy bản tọa thực lực nhất định có thể khôi phục không ít. Nghĩ tới đây, Giả Thiên Vũ Vương căn cứ ký ức hướng phía Thanh Phong Tông phương hướng bay đi. Tây Hoa Thành. 6 liên minh quốc tế quân bắt đầu tiến đánh Tây Hoa Thành, Tây Hoa Thành thủ quân nương tựa theo ra cắt liên nội ưu thế, có thể một mực ngăn chặn 6 nước đại quân tiến công. Nhưng là đối phương xuất động đông đảo tông sư cường giả, mà Thanh Phong Tông cũng xuất động tông sư cường giả. Thanh Phong Tông tông sư cường giả số lượng là không có bọn hắn nhiều, nhưng là thực lực quá mạnh, khiến cho 6 nước tông sư cường giả tổn thất nặng nề. Cuối cùng xuất động đại tông sư cường giả, mới chế trụ Thanh Phong Tông tông sư. Vốn cho rằng xuất động đại tông sư cường giả, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Tây Hoa Thành, nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, Tần Diệp chưa từng xuất hiện, nhưng là xuất hiện một tên khác đại tông sư cường giả Chu Vô Thị. Chu Vô Thị vừa ra trận liền dùng tuyệt đối thực lực áp chế 6 nước đại tông sư cường giả, khiến cho 6 liên minh quốc tế quân không có toại nguyện cầm xuống Tây Hoa Thành. Không ai từng nghĩ tới ngoại trừ Tần Diệp, Thanh Phong Tông lại còn có một cái cường đại như thế đại tông sư cường giả. Song phương lần này đại chiến, cơ bản bại lộ toàn bộ thực lực. 6 liên minh quốc tế quân bên này hết thảy có 4 vị đại tông sư cường giả, mà Thanh Phong Tông xuất động 1 vị đại tông sư. Lần này đại chiến qua đi, 6 liên minh quốc tế quân lần nữa lâm vào trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới Thanh Phong Tông lực lượng vậy mà thật so đại Tần Vương thất chỉ mạnh không yếu. Nhất là lần này xuất hiện Chu Vô Thị, thực lực của hắn để bọn hắn kinh hãi không thôi, lấy lực lượng một người, đối kháng 4 vị đại tông sư cường giả. Trận này kinh thiên động địa đại chiến, làm cho tất cả mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình. 5 vị đại tông sư cường giả kịch chiến, để đám người nhìn kinh hô không thôi, rất nhiều người cả một đời khả năng đều chưa từng nhìn thấy một vị đại tông sư cường giả, mà lần này lập tức thấy được 5 vị. Một trận chiến này, khiến cho Chu Vô Thị nổi tiếng thiên hạ. Rất nhiều người cho rằng Chu Vô Thị chân chính thực lực chỉ sợ sẽ không so Tần Diệp thấp. Tần Diệp còn không có xuất thủ, bọn hắn liền đã bắt không được Chu Vô Thị, nếu là Tần Diệp lại ra tay, như vậy bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi sao? Một trận chiến này khiến cho 6 liên minh quốc tế quân đại bại mà về, tổn thất nặng nề. Mặc dù một trận chiến này, Thanh Phong Tông thắng,
nhưng là tổn thất cũng tương đối lớn, chủ yếu là chết một chút đệ tử, còn có thủ thành lúc Thanh Châu quân đoàn cũng tử thương không ít người. Sáu liên minh quốc tế quân bại lui về sau, chư tướng lần nữa tụ tập thương nghị bước kế tiếp hành động. Lần này, bọn hắn không còn dám khinh thường Thanh Phong Tông. Một trận chiến này, để bọn hắn sợ hãi, đánh ấp ngũ thành lúc, bọn hắn đều không có như thế sợ hãi. Thật sự là không nghĩ tới, Thanh Phong Tông lại có nhiều như vậy tông sư cường giả, ngay cả đại tông sư cường giả đều có. Trúc Lai thở dài nói, "Chúng tướng ai thanh thở dài, Thanh Châu còn cần tiếp tục đánh xuống sao? Tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều muốn đả quang." Sở Quốc chủ tướng có chút rút lui, tiến đánh Thanh Châu, tử thương nhiều người như vậy, hắn sau khi trở về, không cách nào cùng Sở Vương bằng giao. Tự nhiên muốn đánh xuống, nếu như vậy rút quân, mất mặt không nói, Thanh Phong Tông quay đầu, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta từng cái bị thu thập, thử hỏi đang ngồi người, có ai dám nói, lấy một nhà chi lực có thể một mình đối mặt Thanh Phong Tông. Sử Thiết nhìn xem chư tướng, trầm giọng nói, hắn là sợ bọn hắn nhất rút quân, một khi chết hồi, lấy Hàn Yến hai nước ở chỗ này thực lực, căn bản không thể nào là Thanh Phong Tông đối thủ, nếu như từ bỏ Thanh Châu, đây chẳng phải là bạch bạch tổn thất như thế lớn. Thế nhưng là cái kia gọi Chu Vô Thị liền đã cường đại như vậy, kia Tần Diệp thế nhưng là Thanh Phong Tông tông chủ, hắn chắc chắn sẽ không so Chu Vô Thị kém đến đi đâu, hai người bọn họ đồng loạt ra tay, dù cho có bốn vị tiền bối tại, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Tề Quốc chủ tướng nhắc nhở nói, mọi người nhất thời trầm mặt lại. Tề Quốc chủ tướng nói rất đúng, Chu Vô Thị đã như vậy không dễ chọc, nếu là Tần Diệp lại ra tay, như vậy bọn hắn dù cho có bốn vị tiền bối tại, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm theo bất kỳ ưu thế nào. Đã lui không thể lui, đánh cũng không thể đánh, không bằng chúng ta trước tiên lui về sau, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho các vị đại vương, từ đại vương nhóm quyết định, chư vị ý như thế nào? Công Tôn Vọng nhìn xem chư tướng, hỏi. Chư tướng nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn cũng không muốn đánh nữa, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có thể là tốn công vô ích, hơn nữa còn có khả năng mình vẫn lạc tại nơi này. Đã như vậy, đại quân triệt thoái phía sau 20 km. Công Tôn Vọng lớn tiếng nói. Chư tướng cùng nhau gật đầu. Bất quá là một cái Thanh Phong Tông, liền đem các ngươi làm khó rồi. Đúng lúc này, một giọng giản mua đột nhiên tại trong lều vải vang lên. Người nào? Chúng tướng nhao nhao đứng dậy, rút ra binh khí, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hừ. Đột nhiên một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chư tướng như gặp phải trọng kích, tất cả đều lui về phía sau mấy bước. Không được, là cao thủ. Chúng tướng biến sắc, không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Công Tôn Vọng trầm giọng hỏi. Trong trướng đồng vẫn như cũ yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Chúng tướng không có chút nào thư giãn, bởi vì bọn hắn biết người này khẳng định là cường giả. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi vào trong trướng đồng. Chúng tướng ánh mắt nhìn, đi tới là một vị khí thế siêu nhiên lão giả. Tiền bối ngươi là? Công Tôn Vọng nhìn xem lão giả, thận trọng hỏi. Bất quá là gặp một điểm khó khăn mà thôi, cũng không dám đánh. Hừ, thật sự là một đám phế vật. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Chúng tướng nghe vậy, biến sắc. Ngươi là ai? Tề Quốc chủ tướng thẹn quá thành giận hỏi. Lão giả nhìn thoáng qua, Tề Quốc chủ tướng, trước ngực như gặp phải trọng kích, bay ngược ra ngoài, một mực té ra lều trại bên ngoài. Chúng tướng thấy cảnh này, trong mắt đều lóe ra rung động quan mang. Chỉ nhìn một chút, liền đem Tề Quốc chủ tướng đánh bay, thực lực thế này sợ không phải đại tông sư cường giả đi. Lão giả trực tiếp ngồi xuống Công Tôn Vọng thủ tọa vị trí, Công Tôn Vọng trực tiếp lui về phía sau mấy bước, cùng lão giả kéo dài khoảng cách. Bản tọa, Thần Nguyệt cung thái thượng trưởng lão đi tọa. Lão giả quét chúng tướng một chút, chậm rãi nói. Chúng tướng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, vị lão giả này lại là Thần Nguyệt cung thái thượng trưởng lão, cái thân phận này quả thực đem bọn hắn hù dọa. 388. Chương 389, Tây Hoa thành phá. Nguyên lai là Thần Nguyệt cung tiền bối, Công Tôn Vọng xin ra mắt tiền bối. Công Tôn Vọng nhìn qua đi tọa, cung kính hành lễ. Chư tướng lập tức đi theo cung kính hành lễ. Tiền bối, ngài làm sao đích thân đến? Công Tôn Vọng hỏi. Bản tọa lần này tới, chính là muốn giúp đỡ bọn ngươi tiêu diệt Thanh Phong Tông. Địch Thọ nhìn đám người một chút, chậm chậm nói. Chúng tướng liếc nhau, tất cả đều không nói lời nào. Lần này bọn hắn nghe theo Thần Nguyệt Cung mệnh lệnh, tạo thành liên minh cùng một chỗ tiêu diệt Đại Tần Vương thất, vì chính là tiêu diệt Tần quốc cái này cường địch. Thần Nguyệt Cung có chủ ý gì, bọn hắn chưa hẳn sẽ không biết. Thần Nguyệt Cung bây giờ lại muốn tự mình hạ tràng, cái này khiến bọn hắn cảm giác được có chút khó tin. Bọn hắn cũng không tin tưởng Thần Nguyệt Cung sẽ có hảo tâm như vậy. Hừ. Các ngươi đây là tại chất vấn bản tọa sao? Địch Thọ nhìn thấy chúng tướng khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc, liền biết bọn hắn không tin mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui nói. Chúng tướng biến sắc. Vãn bối không dám. Chúng tướng đồng nói. Như nếu có lần sau nữa, bản tọa tuyệt sẽ không tha thứ các ngươi. Địch Thọ nói. Chúng tướng sắc mặt khẽ giật mình, lập tức không dám có bất kỳ chất vấn, đối phương thế nhưng là đại tông sư cường giả, hơn nữa còn là đến từ Thần Nguyệt Cung, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Nếu như Địch Thọ đem bọn hắn giết, nhà bọn hắn bên trong đại vương đại khái suất cũng sẽ không vì bọn hắn cùng Thần Nguyệt Cung trở mặt. Địch Thọ lần này lại về Tân Quốc, tự nhiên không phải là bởi vì sáu nước mà đến, mà chính là hướng về phía Thanh Phong Tông tới. Tại cùng Tinh Tú môn xung đột về sau, hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình khả năng bị hố, khẩu khí này làm sao nuốt được đi. Mặc dù hắn hiện tại không có chứng cứ chứng minh mình là bị Tần Diệp cho hố, nhưng là Tần Diệp đụng vào trên họng súng, thế là lại lần nữa trở về, chuẩn bị cầm Tần Diệp cùng Thanh Phong Tông xuất khí. Vừa tới nơi này, liền nghe nói sáu nước tại Thanh Châu nếm mùi thất bại sự tình, thế là hắn liền xuất hiện nơi này. Đương nhiên chân thực nguyên nhân, tự nhiên không thể nói, dù sao quá mất mặt. Mà lại, hắn trợ giúp sáu nước tiêu diệt Thanh Phong Tông, cũng có thể để sáu nước thiếu Thần Nguyệt Cung một cái nhân tình, cớ sao mà không làm? Ngày mai các ngươi tiếp tục công thành, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, ngăn chặn cái kia đại tông sư cường giả, đến lúc đó các ngươi liền có thể cầm xuống Tây Hoa thành, thẳng đến Thanh Phong Tông. Địch Thọ đạm mạc nói. Chúng tướng nghe vậy, nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Vọng. Công Tôn Vọng trầm mặc một lát, liền cắn răng gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền ngày mai tập hợp đủ đại quân,
lần nữa công thành. Địch Thọ nhìn về phía Công Tôn Vọng hài lòng gật đầu. Ngay kế tiếp, 6 nước đại quân lần nữa tập hợp đủ, hướng phía Tây Hoa thành phát động công kích. Đại quân công thành, cùng mấy lần trước, ngươi tới ta đi. Nhất là Diệp Thiến Nhi cầm gạt lỉnh súng máy, hướng phía đại quân ban phá, tạo thành một mảng lớn tử vong. Liền ngay cả đứng tại trong đại quân Địch Thọ nhìn về phía Diệp Thiến Nhi trong tay gạt lỉnh súng máy, đều lộ ra ngoài ý muốn, tốt một thanh lợi hại vũ khí, vậy mà tổn thương như thế dày đặc. Chỉ một thanh gạt lỉnh súng máy, liền để 6 nước đại quân không cách nào tới gần cửa thành. Nhìn thấy thủ hạ binh sĩ từng mảnh ngã xuống, chư tướng nhóm trong lòng đều đang chảy máu. Tiền bối, Công Tôn Vọng nhìn về phía Địch Thọ. Ừm. Địch Thọ khẽ gật đầu. Địch Thọ đạp không mà lên, tay khẽ vẫy, Công Tôn Vọng bội kiếm phóng lên tận trời, rơi xuống Địch Thọ trước ngực, linh hoạt du động. Công Tôn Vọng nhìn thấy bội kiếm của mình bị Công Tôn Vọng chiêu đi, hơi khẽ to mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Địch Thọ vung tay lên, trường kiếm tại một đạo tiếng xé gió bên trong, mang theo kinh khủng kiếm khí hướng phía tường thành chém tới. Không được, gặp nguy hiểm. Trên tường thành tất cả mọi người biến sắc, Vô Tình, Đại Tế Ti, Lãnh Huyết, Thiết Thủ bốn người phóng lên tận trời, nhao nhao đánh ra công kích của mình. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, bốn người bị kiếm khí đánh bay, rơi xuống Tây Hoa trong thành, không biết sinh tử. Một kiếm rơi xuống, tường thành bị đánh thành hai nửa, tần quân bọn thủ vệ nhao nhao bị đánh chết chấn thương. Đại tông sư cường giả. Lúc đầu trong thành một tòa phủ đệ, đang tu luyện Chu Vô Thị, đột nhiên mở to mắt, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong phủ đệ phóng lên tận trời, một nháy mắt liền cả tòa Tây Hoa thành bao phủ lại, khí tức kinh khủng áp bách tất cả mọi người úp sấp trên mặt đất. Chu Vô Thị ra khỏi phòng, thân thể đằng không mà lên, trong chớp mắt xuất hiện tại tường thành, một đôi tràn ngập lăng lệ sát khí con ngươi nhìn về phía đứng tại trong hư không Địch Thọ. Thần Nguyệt Cung thái thượng trưởng lão. Chu Vô Thị liếc mắt một cái liền nhận ra Địch Thọ, hắn tại Vân Châu Bạch Hà Sơn lúc ấy gặp qua Địch Thọ. Địch Thọ cũng đã gặp Chu Vô Thị, lúc ấy bởi vì có Tần Diệp, hắn chưa đối Chu Vô Thị quá mức coi trọng, bây giờ xem ra cái này Chu Vô Thị tu vi cũng không đơn giản. Lúc trước, bản tọa vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến cảnh giới này, Thanh Phong Tông xem ra thật đúng là có chút không đơn giản, đã như vậy, kia liền càng cần đem Thanh Phong Tông tiêu diệt. Địch Thọ lời này đã là nói cho Chu Vô Thị nghe, cũng là nói cho trên mặt đất sáu nước tướng lĩnh nói. Ta Thanh Phong Tông cũng không phải tốt như vậy tiêu diệt, ngươi sợ là không có thực lực này đi. Chu Vô Thị cười ha ha, không chút nào đem Địch Thọ để vào mắt. Ha 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 ha, vậy bản tọa trước hết giết ngươi. Địch Thọ ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Chu Vô Thị. Vậy thì tới đi. Chu Vô Thị không sợ nói. Hừ. Địch Thọ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, kiếm khí bén nhọn chém về phía Chu Vô Thị. Chu Vô Thị khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, kiếm khí đánh vào trên người hắn, vậy mà không bị thương hắn mảy may. Ha ha, thực lực của ngươi không tệ, đủ để bản tọa tự mình đến giết ngươi. Địch Thọ cười lớn một tiếng, toàn thân chiến ý bộc phát, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Trường kiếm vạch phá không khí, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đến Chu Vô Thị trước mắt. Chu Vô Thị thấy thế, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai người công kích đột nhiên đụng vào nhau, một đạo cùng bạo khí lãng khuyết tán mà ra, quét sạch hướng bốn phía. Không biết bao nhiêu binh sĩ chết tại bọn hắn khí lãng bên trong. Hai người tất cả đều lui về sau vài trăm mét. Thật đúng là xem nhẹ ngươi, bất quá dù cho ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng muốn chết tại bản tọa trong tay. Địch Thọ ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Chu Vô Thị. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Chu Vô Thị nói. Thật sự là không biết chết sống, liền để bản tọa tự mình chém ngươi, lại chém giết Tần Diệp tiểu nhi kia. Địch Thọ cười lạnh một tiếng, nói. Nói xong, lần nữa vung vẩy trường kiếm, xông về Chu Vô Thị. Hai người ở giữa không trung kịch chiến, rất nhanh liền tại mọi người trước mắt biến mất. Nhìn thấy Chu Vô Thị bị dẫn đi, Công Tôn Vọng lập tức mệnh lệnh đại quân lại một lần nữa tiến công. Cùng lúc đó, bốn vị đại tông sư cùng hơn 10 vị tông sư cường giả đồng loạt ra tay, Tây Hoa vùng ven bản ngăn cản không nổi, sáu nước đại quân rất nhanh liền xông vào Tây Hoa thành. Toàn bộ Tây Hoa thành lâm vào chiến hỏa bên trong. Khắp nơi đều là kịch liệt chém giết, nhất là Thanh Phong thành tông sư cường giả gặp phải áp lực to lớn, đối phương tông sư cường giả không chỉ có nhiều, hơn nữa còn có bốn vị đại tông sư cường giả. Chu Vô Thị bị dẫn sau khi đi, Lô Hải đột nhiên hiện thân, hắn vẫn giấu kín ở trong thành. Đương Chu Vô Thị bị dẫn sau khi đi, hắn chỉ có thể hiện hiện ra. Lô Hải vừa đột phá đại tông sư không lâu, nhưng là nội tình thâm hậu, lại thêm tu luyện địa cấp công pháp, lực công kích cường đại, quả thực là bị hắn kéo lại hai vị đại tông sư cường giả. Hắn cũng chỉ là ngăn chặn, mà lại không có khả năng ngăn chặn thời gian quá dài, dù sao đối phương cảnh giới cao hơn hắn, một lúc sau, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. 389. Chương 390, Viêm Long môn trợ rút. Tây Hoa thành bị phá, sáu nước mấy trăm vạn đại quân xông vào trong thành. Tây Hoa trong thành khắp nơi đều là tiếng chém giết. Thanh Châu quân đoàn liều chết chống cự, nhưng là vẫn ngăn cản không nổi sáu nước đại quân chen chúc mà tới. Tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng âm thanh, tiếng gào thét, tiếng va chạm, hỗn hợp lại cùng nhau, tại Tây Hoa trong thành khắp nơi đều có thể nghe được. A a a, a a a, cái này đến cái khác liên tiếp ngã vào trong vũng máu, có sáu nước đại quân, có Thanh Châu quân đoàn. Trong đám người có một cái áo lam thân ảnh, tay hắn chấp nhất trường kiếm, thân hình xuyên thẳng qua tại trong quân địch, trường kiếm vung dậy, mang đi cái này đến cái khác hoạt bát sinh mệnh. Lý Diễm trên đường đi giết đi qua, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là thời gian qua một lát, cũng đã chém giết mấy trăm quân địch. Mà đổi thành một bên, Diệp Thiến Nhi bưng gạt lỉnh súng máy bốn phía bắn phá, một loạt lại một loạt quân địch ngã xuống vũng máu bên trong. Giết nàng. Quân địch một người tướng lãnh, nhìn thấy Diệp Thiến Nhi vũ khí trong tay lợi hại, hét lớn một tiếng, dẫn đầu thân vệ thẳng hướng Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi nhảy lên đến trên nóc nhà, đem họng súng nhắm ngay bọn hắn, lập tức hỏa lực hướng phía bọn hắn phun tới. Vậy sẽ linh huy kiếm ngăn cản, nhưng là làm sao đối phương hỏa lực bao trùm, trường kiếm của hắn căn bản là không có cách toàn bộ ngăn lại, chỉ một cái mắt, trên người hắn liền bị đánh trúng mấy trăm thương. Bắn chết nàng. Nhìn thấy không người có thể đến gần Diệp Thiến Nhi, lại tới mấy trăm cung tiễn thủ hướng phía Diệp Thiến Nhi bắn tên.
Diệp Thiến Nhi tốc độ phản ứng thật nhanh, tại trên nóc nhà bay vọt, tránh né lây hướng nàng phóng tới mũi tên. Siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít mũi tên cùng Diệp Thiến Nhi gặp thoáng qua, thậm chí có mấy mũi tên từ trán của nàng gần mà qua. Diệp Thiến Nhi một bên trốn tránh, một bên dùng gạt lỉnh súng máy hướng phía đối phương bắn phá. Cốc cốc cốc. Lại là hơn 100 địch nhân ngã xuống mưa bom báo đạn bên trong. Siêu. Đột nhiên, Diệp Thiến Nhi biến sắc, một cái địch quân tướng lĩnh không biết lúc nào vây quanh nàng sau lưng, đột nhiên hướng nàng phát động đánh lén. Địch quân tướng lĩnh tốc độ rất nhanh, trường kiếm trong tay cách nàng trước ngực cũng chỉ có mấy tấc khoảng cách. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiến Nhi đem trong tay gạt lỉnh súng máy bỏ vào trước ngực. Keng. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, mũi kiếm đâm vào gạt lỉnh súng máy trên thân thương. Nhân cơ hội này, Diệp Thiến Nhi một cái nhảy lùi lại, lùi 3-4 mét, sau đó bưng lên gạt lỉnh súng máy liền hướng hắn bắn xuyên qua. Tại vậy sẽ linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem nó đánh thành cái sảng. Diệp Thiến Nhi người nhẹ như yến, tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt. Gạt lỉnh súng máy không ngừng hướng phía quân địch bắn phá, đạn như mưa rơi rơi xuống, quân địch tướng sĩ không chết cũng bị thương. Một cái tiên thiên cảnh bắt trọng cảnh tướng lĩnh nhìn thấy Diệp Thiến Nhi đại lượng giết chết phe mình binh sĩ, thẹn quá hóa giận, dẫn đầu thân vệ rục ngựa chạy tới. Diệp Thiến Nhi sau khi thấy, cầm gạt lỉnh súng máy liền hướng phía bọn hắn bắn phá tới. Vậy sẽ lính vội vàng tránh né, mà hắn những hộ vệ kia lại là bất hạnh bị quét trúng, từ trên ngựa ngã xuống. Vậy sẽ lính một cái bay vọt đến Diệp Thiến Nhi trước mặt, hai chân đạp xuống đất, trường thương trong tay như thiểm điện đâm về Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi vội vàng bưng gạt lỉnh súng máy hướng phía hắn bắn phá, vậy sẽ lính thân thể linh hoạt như quỷ mị né tránh. Diệp Thiến Nhi biến sắc, muốn né tránh, nhưng là cuối cùng châm đập, đối phương trường thương lập tức đâm trúng nàng bả vai. Bờ vai của nàng bị đâm xuyên, không ngừng chảy máu. Diệp Thiến Nhi không kịp cầm máu, lăn mình một cái liền từ trên nóc nhà lăn xuống tới trên mặt đất, bưng lên trong tay gạt lỉnh súng máy chính là một trận quét ngang, mấy chục cái binh sĩ ngã xuống. Hừ, muốn chết. Vậy sẽ lính nhìn thấy Diệp Thiến Nhi vậy mà từ trong tay mình chạy thoát, hừ lạnh một tiếng, tung người một cái nhảy xuống, trường thương trong tay hướng phía Diệp Thiến Nhi quét ngang mà đi. Mà đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng đều có quân địch vây giết đi qua. Ngay tại nàng thân ở trong nguy hiểm thời điểm, một đạo áo trắng lượn lờ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là Doanh Ngọc Mạn. Chỉ gặp nàng một kiếm quét ra, trung quanh tất cả binh sĩ bị quét sạch sành sanh, sau đó thân hình chợt lóe lên, vậy sẽ lĩnh ngã xuống vũng máu bên trong. Diệp Thiến Nhi thấy là Doanh Ngọc Mạn cứu mình một mạng, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hướng đạo tạ, đa tạ Doanh sư tỷ. Doanh Ngọc Mạn nhìn nàng một cái, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi đi theo ta. Vâng, sư tỷ. Có Doanh Ngọc Mạn bảo hộ, Diệp Thiến Nhi an toàn đạt được bảo hộ. Toàn bộ Thanh Phong Tông cao thủ ra hết, chỉ có Liêu Sinh Tuyết cơ lưu tại Thanh Phong Tông. Tây Hoa Thành sống đến bây giờ, chính là bởi vì Thanh Phong Tông cùng Thanh Minh đang liều mạng chém giết. Đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là bởi vì Thanh Phong Tông tông sư cường giả thực lực quá mạnh, thường thường mười mấy chiêu bên trong liền có thể mang đi một tông sư cường giả, cái này khiến địch quân tông sư cường giả có chút bó tay bó chân. Thanh Phong Tông sắp xong rồi. Nhìn thấy phe mình bên này đã thành công áp chế Thanh Phong Tông, cái này khiến sáu nước các tướng lĩnh hưng phấn không thôi. Thanh Phong Tông tông sư cường giả cường đại tới đâu vậy thì thế nào? Dù sao đại tông sư cường giả số lượng ít, nhưng mà hắn còn không có cao hứng bao lâu, lại một cái đại tông sư cường giả xuất hiện ở trong sân, cho Thanh Phong Tông chia sẻ một chút áp lực. Nguyên lai là Viêm Long Môn lão tổ mang theo Vân Châu Tông môn đến chi viện. Đây là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, có Viêm Long Môn gia nhập, tạm thời ổn định cục diện. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại là chưa từng nghĩ Viêm Long Môn sẽ mang đến người trợ giúp. Trước đó, Viêm Long Môn thế nhưng là mang theo Vân Châu đại bộ phận lực lượng rút lui đến Thanh Châu, cỗ lực lượng này phi thường cường đại, mà lại trên cơ bản không có cái gì tổn thất, cho nên lúc này mới lập tức cải biến chiến cuộc. Đáng chết Viêm Long Môn. Sáu quốc chủ đem nhóm tức giận không thôi, cái này Viêm Long Môn vậy mà lại lựa chọn tại thời khắc mấu chốt này sẽ đến trợ giúp Tây Hoa Thành. Có Viêm Long Môn trợ giúp, Thanh Châu một phương này như điên cuồng hướng phía sáu nước đại quân phản sát trở về, nhiều lần đem đối phương đánh lui. Tốt ngươi cái lao giả, không hảo hảo trốn tránh, lại còn dám xuất hiện, hôm nay ngươi liền cùng một chỗ lưu lại đi. Ngụy Vô Cực nhìn xem đột nhiên xuất hiện Viêm Long Môn lão tổ, cười lạnh nói: Viêm Long Môn lão tổ thực lực có lẽ rất cường đại, nhưng là đối với Ngụy Vô Kỵ mà nói, thực lực của đối phương cũng chính là mạnh hơn Ngô Hải bên trên một chút thôi. Hắn hay là vô cùng có lòng tin, đem Viêm Long Môn lão tổ chém giết. Lão phu khuyên ngươi, bây giờ rời đi Tần quốc về ngươi Ngụy quốc, còn có thể bảo trụ một mạng, không phải về sau nếu là muốn đi cũng đi không được. Viêm Long Môn lão tổ thản nhiên nói: Chỉ bằng ngươi lão già này sao? Ha ha, thật đúng là buồn cười, nếu không phải thoát đi Vân Châu, ngươi lão già này cũng sớm đã chết rồi, hiện tại còn dám nói lớn lối như thế. Ngụy Vô Cực thần sắc khinh thường nói: Đã như vậy, vậy liền trên bầu trời một trận chiến đi. Viêm Long Môn lão tổ nói: Tốt. Hai người phóng lên tận trời. Ngụy Vô Cực xuất thủ trước, bàn tay vung lên, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng, hướng phía Viêm Long Môn lão tổ đánh tới. Viêm Long Môn lão tổ sắc mặt không thay đổi, chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng, đồng dạng vung ra một trường, nên kích mà lên. Ầm. Hai cái đại tông sư cường giả giao phong, va chạm bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, bộc phát sinh ra năng lượng khuyết tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Lực lượng xung kích chỗ, không gian sụp đổ, cũng may mắn hai người lựa chọn ở trên bầu trời một trận chiến, bằng không còn không biết muốn nổ nát nhiều ít kiến trúc, tử thương bao nhiêu người. 390. Chương 391, Thiên Tiên tộc cùng Thiên Lang tộc. Lão giả chết đi cho ta. Ngụy Vô Cực hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía Viêm Long Môn lão tổ phát động công kích. Tốc độ của hai người đều nhanh vô cùng, ở trên bầu trời kịch liệt giao chiến, chỉ trong phiến khắc hai người liền giao phong hơn ngàn chiêu, để mặt đất bên trên người căn bản thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Một bên khác, Nô Hải một người độc chiến hai cái đại tông sư cường giả, mặc dù trên thân thể đã thụ thương không ít, nhưng là vẫn gánh vác hai người công kích. Nhất là trong đó lại có một Tề quốc lao tổ Tề Hầu. Còn có một bên, Tiểu Phong một thân một mình đối chiến một đại tông sư cường giả, bộc phát bên trong Tiểu Phong phát huy ra viễn siêu tông sư cảnh giới thực lực, cùng kia đại tông sư cường giả vậy mà bất phân thắng bại. Cái này khiến tên kia đại tông sư cường giả thẹn quá hóa giận, không quan tâm liền hướng phía Tiểu Phong phát động công kích mãnh liệt, muốn đưa Tiểu Phong vào chỗ chết. Lãnh Huyết, Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh bốn người cũng là toàn lực bộc phát, đã giết chết tầm 10 tên tông sư cường giả, để địch quân tông sư cường giả e ngại không thôi. Quy Hải Nhất Đao, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, Đại Tế Ti, Tào Chính Thuần mấy người cũng đều nhao nhao cùng địch quân tông sư khổ chiến bên trong. Nếu là đơn thuần thực lực, những cái kia tông sư cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là đối phương tông sư cường giả về số lượng đứng trên ưu thế, thường thường mấy tông sư cường giả vây công một cái. Đối phương mạnh liền mạnh tại đại tông sư cường giả số lượng so Thanh Phong tông nhiều, bây giờ có Viêm Long môn lão tổ trợ giúp, chiến cuộc thời gian dần trôi qua thay đổi, cái này khiến sáu nước các tướng lĩnh tức giận không thôi. Nhưng là, bọn hắn chỉ có thể cải biến chiến lược, chỉ huy đại quân tấn công mạnh, cứ việc đối phương tới trợ giúp, nhưng là trên tổng thể vẫn là bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế. Trần Chiêu rời đi sơn động về sau, rất nhanh liền đi tới phụ cận một tòa thành trì. Khi biết được Thành Châu phát động chiến tranh thời điểm, Trần Triều lập tức chạy tới. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy thảm liệt như vậy chiến tranh thời điểm, Trần Triều không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn không thôi. Thế là thừa cơ mò cá, bắt mấy chục cái võ giả, trực tiếp bị thôn phệ hết. Lúc này, hắn thấy được ngay tại trong chém giết Lý Diễm. Trần Triều khẽ miệng lộ ra nụ cười quái dị, từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, liền hướng phía Lý Diễm giết tới. Hắn rất nhanh liền giết tới Lý Diễm trước mặt, Lý Diễm nhìn thấy Trần Triều đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc không thôi, "Trần Triều, ngươi những ngày này đi nơi nào? Ta tìm ngươi rất lâu đều không có tìm được ngươi." Trần Triều tiện tay chém giết mấy tên quân địch, nói ra, ta chỉ là ra ngoài giải sầu một chút, nghe nói phát sinh chiến tranh rồi, biết ngươi khẳng định sẽ đến, cho nên ta đến giúp đỡ ngươi. Tốt. Ngươi đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ giết địch. Lý Diễm không có suy nghĩ nhiều, hưng phấn nói. Đi. Chúng ta qua bên kia, nơi đó địch nhân ít một chút. Trần Triều một phát bắt được Lý Diễm cánh tay trái, muốn đem Lý Diễm kéo đến một bên. Nhưng là, đột nhiên Lý Diễm trước ngực ngọc bội chấn động một cái, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tràn vào đến Lý Diễm trong thân thể, đem Trần Triều đẩy lui. Tiền bối, ngươi đây là? Đột nhiên tình huống để Lý Diễm có chút không hiểu thấu. Lần trước vận dụng tiền bối năng lượng, tiền bối một mực tại tinh dưỡng, lần này đột nhiên xuất hiện, mà lại đem Trần Triều đẩy lui, cái này khiến Lý Diễm cảm thấy không giống bình thường. Lý Diễm, ngươi phải cẩn thận, hắn đã không phải là Trần Triều. Từ trong ngọc bội bay ra một đạo màu trắng quang ảnh, mưa bụi mông lung, để cho người ta thấy không rõ thân ảnh. A, tiền bối, hắn không phải Trần Triều, vậy hắn là ai? Lý Diễm thần sắc kinh ngạc hỏi. Có cái chán ghét đồ vật chiếm cứ Trần Triều thân thể, thôn vệ Trần Triều thần thức, cho nên hắn đã không phải là Trần Triều. Tiền bối ngươi nói là có người chiếm cứ Trần Triều thân thể. Lý Diễm không thể tin được chuyện này, vậy cái này chẳng phải là nói lúc đầu Trần Triều đã chết? Tiền bối chắc chắn sẽ không lừa hắn, như vậy đối phương liền có khả năng thật không phải là Trần Triều. Bây giờ nghĩ lại, Trần Triều vừa rồi xuất hiện, hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Ngươi là ai? Tại sao muốn chiếm cứ Trần Triều thân thể? Lý Diễm ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trần Triều. Trần Triều ngay từ đầu còn có chút hiếu kỳ, Lý Diễm làm sao lại đem hắn đẩy lui? Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía tung bay ở giữa không trung mông lung thân ảnh. Nguyên lai trên người của ngươi vậy mà cất giấu một đạo linh hồn, chắc không được có thể phát hiện ta. Trần Triều trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Có thể phát giác được sự khác thường của hắn, đối phương tất nhiên không tầm thường, có lẽ là bọn hắn thời đại kia lưu lại, nếu là có thể thôn phệ đối phương, như vậy hắn khôi phục thực lực thì càng nhanh. Ta cũng không nghĩ tới cái này Bắc vực lại còn có ngươi dạng này xấu xí đồ vật tại, nếu không phải bản tôn không thể phát huy toàn bộ lực lượng, không phải nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Ha 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 ha, ngươi bây giờ bất quá là một đạo linh hồn, phát huy lực lượng có hạn, mỗi một lần vận dụng lực lượng ngươi liền sẽ tổn thất một chút năng lượng, nhìn ngươi bộ dáng này, nếu là lại động thủ mấy lần, chỉ sợ ngay cả duy trì linh hồn này năng lượng cũng không có đi. Cùng dạng này, cũng không bằng tiện nghi bản tọa đi. Trần Triều không che giấu chút nào ánh mắt tham lam, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ thôn vệ Lý Diễm, không nghĩ tới tại Lý Diễm trên thân lại còn có một linh hồn của cường giả. Dạng này linh hồn, đối với hắn mà nói, quả thực là một loại không cách nào làm cho hắn cự tuyệt dụ hoặc. Đã đối phương đã đưa đến trước mặt hắn, hắn tự nhiên muốn vui vẻ nhận. Muốn thôn vệ bản tôn, ngươi còn không có tư cách kia. Thật sao? Bản tọa để ngươi nhìn xem có hay không tư cách. Trần Triều không còn nói nhảm, thân hình khẽ động, duỗi bàn tay, chụp tới cái kia đạo mở mịt thân ảnh. Tiền bối cẩn thận. Lý Diễm đứng ra, phóng tới Trần Triều. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể ngăn được bản tọa sao? Trần Triều mỉa mai một câu, sau đó buộc phát tông sư cường giả lực lượng, một chiêu liền đem Lý Diễm đánh bay ra ngoài. Lý Diễm ngã ầm ầm ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy Trần Triều đại thủ sắp bắt được đạo thân ảnh kia, nhưng mà đúng vào lúc này, đạo thân ảnh kia đột nhiên một chỉ điểm ra, tại một trận hào quang sáng chói bên trong, đem Trần Triều đánh bay, mà cái kia đạo mông lung thân ảnh bởi vậy suy yếu không ít. Trần Triều đứng người lên thể, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái kia đạo mông lung thân ảnh, kinh thiên chỉ, ngươi là Thiên Tiên tộc? Không có khả năng, Thiên Tiên tộc làm sao lại xuất hiện tại Bắc Vực? Hẳn là ngươi là Thiên Tiên tộc hậu nhân, ngươi vậy mà biết Thiên Tiên tộc? Xem ra bản tôn không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là thiên lang nhất tộc. Cái kia đạo mông lung thân ảnh chậm rãi nói. Hừ, ngươi đừng quên, ngươi cũng không phải là loài người, tại nhân tộc trong mắt chúng ta đều là dị tộc, bây giờ ngươi vậy mà bảo hộ một nhân loại hướng bản tọa xuất thủ. Trần Triều hừ lạnh một tiếng, thần sát phẫn nộ nói, ta Thiên Tiên nhất tộc cùng các ngươi thiên lang nhất tộc không giống, chúng ta luôn luôn đối nhân tộc hữu hảo, mà các ngươi thiên lang tộc vì lớn mạnh tộc đàn, thôn phệ nhân loại không nói, tính cả là dị tộc cũng không dung tha, năm đó các ngươi cũng không ít thôn phệ chúng ta Thiên Tiên tộc tộc nhân. Hắc hắc, nhân loại sinh ra chính là đồ ăn, nếu không phải giống các ngươi dạng này một chút dị tộc phản bội, nhân tộc há lại sẽ quật khởi, như thế nào lại đem cái này tốt đẹp thế giới tặng cho nhân tộc? Chính là các ngươi ngu xuẩn, mới luân lạc tới bây giờ tình trạng này, các các ngươi thiên tiên tộc năm đó cùng nhân tộc vì thiện, thế nhưng là kết quả thì thế nào, còn không phải bị nhân tộc phía sau thọc một đao, tử thương thảm trọng, còn lại tộc nhân còn không biết nuốt ở chỗ nào liếm vết thương. Trần Chiêu cười nhạo nói. 391. Chương 392, trời hiện ra dị tượng. Chuyện năm đó bất quá là nhân tộc ở trong có một ít người bị người che đậy, mới phạm vào sai lầm. Sau đó, bọn hắn cũng đã nhận được báo ứng. Ngược lại các ngươi thiên lang tộc lòng lang dạ thú, như toàn thống nhất đại lục, thật sự là trò cười, liền các ngươi thiên lang tộc điểm này thực lực, đừng bảo là chủng tộc khác, liền ngay cả ta thiên tiên tộc đều có thể tùy tiện tiêu diệt các ngươi. Cái kia đạo mông lung thân ảnh cười khẩy nói. Hừ, ngươi thiên tiên tộc quả nhiên sa đọa, đã ngươi cùng nhân loại làm bạn, vậy bản tọa trước hết thôn phệ ngươi. Trần Chiêu nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, hai chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, từ trên người hắn toát ra từng đoàn hắc khí, thời gian dần trôi qua hắc khí ngưng tụ một con to lớn lại dữ tợn hắc lang. Thân thể của nó liền đã có cao hơn 3 mét, cao cao gào thét một tiếng, chấn bốn phía binh sĩ tất cả đều ngũ tạng lục phủ vỡ tan mà chết. Ác lang ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia đạo mông lung thân ảnh. A, đây là thứ quỷ gì? Động tĩnh của nơi này kinh động đến không ít binh sĩ, vô luận là sáu quốc sĩ binh vẫn là thành châu quân đoàn đều nhao nhao chạy tới. Ác lang ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn hắn, một tiếng sói tru, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, chạy tới đám binh sĩ nhao nhao không tự chủ được bay vào trong miệng của nó. A, cứu mạng a, quái vật a, tướng quân cứu mạng. Các binh sĩ ở giữa không trung kêu khóc, nhưng là cũng chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn cũng đã tiến vào trong miệng của nó. 2-3 lần, liền đem bọn hắn ăn vào trong bụng. Ác lang xích hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm mông lung thân ảnh, ánh mắt tham lam kia không che giấu chút nào, tùy thời chuẩn bị mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía cái kia đạo mông lung thân ảnh. Hừ, thiên lang tộc quả nhiên vẫn là xuất sinh, dựa vào ăn người đến để thăng tu vi, làm trái thiên đạo, ngươi thiên lang tộc diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta thiên lang tộc cũng đã từng là phiến thiên địa này chúa thể, khi đó nhân loại cũng còn không có sinh ra, bây giờ bản tọa ăn mấy người lại có thể thế nào? Ác lang miệng nói tiếng người, ánh mắt sâu kín nhìn về phía cái kia đạo mông lung thân ảnh. Hừ, bất quá là ngắn ngủi thiên lang thời đại, có gì đáng tự hào? Ta thiên tiên tộc chi phối lấy phiến thiên địa này thời điểm, ngươi thiên lang tộc vẫn chỉ là một cái nhỏ chủng tộc. A, bản tọa ăn ngươi. Ác lang thẹn quá thành giận ăn mở huyết buồn đại khẩu, muốn một ngụm thôn phệ cái kia đạo mông lung thân ảnh. Phương nào yêu vật? Đúng lúc này, một đạo nghiêm nghị vang lên, uy hải nhất đao thân ảnh xuất hiện ở đây, đồng thời xuất hiện còn có một đạo chợt lóe lên, hàn khí bức người đao mang. Kia sáng chói đao mang trực tiếp chạm tại ác lang trên thân. Ầm. Oeng. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Ác lang bị đánh lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đao mang cũng bị đánh nát. Ác lang không dám tin nhìn về phía Quy Hải Nhất Đao, vừa rồi một đao kia mang chém xuống ở trên người hắn, vậy mà đã thương hắn. Tiểu tử, ngươi vậy mà đã thương bản tọa. Bản tọa muốn nuốt ngươi. Ác lang phẫn nộ gầm thét lên. Ta mặc dù không biết ngươi là cái gì yêu vật, nhưng là ngươi thôn phệ nhân loại, chính là muốn chết. Quy Hải Nhất Đao quát lạnh nói, sắc ý nghiêm nghị nhìn về phía Ác lang. Đáng chết nhân loại, bản tọa muốn xé nát ngươi. Ác lang phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn sắc bén song chảo hướng phía Quy Hải Nhất Đao chụp tới. Hừ, tuyệt tinh trảm. Quy Hải Nhất Đao trùng điệp hừ lạnh một tiếng, cao cao vọt lên. Tay cầm trôi đao dùng sức hướng phía Ác Lang chém ra một đao. Ầm ầm, một đạo màu trắng quang mang chém về phía Ác Lang, một tiếng ầm vang, Ác Lang song chảo vỡ vụn, sau đó thân thể của hắn đột nhiên vỡ vụn, biến thành hắc khí, trở về đến Trần Triều thể nội. Trần Triều phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hung ác nhìn về phía Quy Hải Nhất Đao cùng cái kia đạo mông lung thân ảnh. A a a, tiểu tử, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi, bản tọa nhất định phải ăn ngươi. Thiên Tiên tộc, các ngươi chờ lấy, chờ một ngày kia, ta Thiên Lang tộc lần nữa chúa tể chi địa thời điểm, liền sẽ đưa ngươi Thiên Tiên tộc tàn sát sạch sẽ. Ta Thiên Lang tộc mới là giữa thiên địa tôn quý nhất chủng tộc. Ha ha ha. Theo cười ha ha tiếng vang lên, Trần Triều thân ảnh hóa thành một đoàn hắc khí bay về phía phương xa. Quy Hải Nhất Đao vung ra một đao, đao mang vạch phá không gian, đem hắc khí chém làm hai đoạn, nhưng là rất nhanh hắc khí lại dung hợp lại cùng nhau. Quy Hải Nhất Đao muốn xuất thủ lần nữa, cũng là bị cái kia đạo mông lung thân ảnh gọi lại, để hắn đi thôi, lấy tu vi của ngươi, tạm thời còn không giết được hắn. Quy Hải Nhất Đao nhìn xem hắn rời đi về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia đạo mông lung thân ảnh, hỏi, ngươi là ai? Ta chỉ là một đạo cô hồn dã quỷ thôi. Nói xong, mông lung thân ảnh trở về đến Lý Diễm trước ngực trong ngập bội. Quy Hải Nhất Đao cũng không có truy cứu đối phương đến cùng là ai, nói với Lý Diễm, chính ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, Quy Hải Nhất Đao rời khỏi nơi này, tiếp tục đã gia nhập chiến trường ở trong. Vừa rồi, hắn liền tại phụ cận cùng mấy vị tông sư cường giả đại chiến, nghe đến đó có động tĩnh, liền cấp tốc chém giết đối phương hai tên tông sư cường giả về sau, cấp tốc thoát ly chiến trường, đến nơi này. Các tông sư cường giả tự nhiên cũng phát hiện động tĩnh của nơi này, chỉ là bọn hắn một mực tại chiến đấu, không cách nào tự mình đến nơi này xem xét. Chiến tranh như cũ tại tiếp tục, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, Thiên Lang tộc xuất hiện cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Ngay tại hai quân đánh khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên từ Thanh Phong Tông phương hướng chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Sau đó, thiên địa dị biến, mây đen che khuất cả mảnh trời không. Mây đen bao phủ bắc vực, cả phiến thiên địa lập tức tối sầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa đều đen lại. Không được, loại này dị tượng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh? Bắc vực đông đảo cường giả ánh mắt nhìn về phía bầu trời, từng cái sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đang cùng Chu Vô Thị trong lúc kịch chiến địch tọ, dừng tay lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, cái này, dạng này dị tượng, chẳng lẽ là ai? Làm sao có thể? Không có khả năng, Bắc vực không có khả năng có người đột phá, chẳng lẽ có biến số gì? Địch Thọ không dám tin tự đủ. Hôm nay ngưng chiến. Địch Thọ nói xong, thân hình khẽ động, tại nguyên chỗ biến mất. Chu Vô Thị sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong Tông, chân mày cau lại, thật chẳng lẽ chính là tông chủ? thân hình của hắn cũng tại nguyên chỗ biến mất. Thiên địa dị biến, dị tượng thoáng hiện, trầm muộn khí tượng, để song phương quân đội đều không tiếp tục khai chiến, nhao nhao lui sang một bên. Rút lui. Công Tôn Vọng nhìn lấy thiên địa đều đen lại, lấm tấm màu đen, bất lợi cho tác chiến, chỉ có thể hạ mệnh lệnh rút lui. Sáu nước chư tướng nhóm thần sắc bất đắc dĩ, vốn có thể hôm nay cầm xuống Tây Hoa thành, bây giờ lại chết vô ích nhiều người như vậy. Địch Thọ xuất hiện tại chúng tướng trước mặt, chúng tướng nhao nhao hỏi thăm Địch Thọ chuyện gì xảy ra. Địch Thọ sắc mặt nặng nề nói ra, đây là có người tại đột phá cảnh giới. Người nào đột phá lại sẽ có to lớn như thế dấu hiệu? Sử Thiết có chút không tin hỏi. Ngụy Vô Cực xuất hiện tại chúng tướng trước mặt, sắc mặt của hắn đồng dạng ngưng trọng vô cùng, bực này dị tượng tuyệt đối là có người tại đột phá một cái kia cảnh giới, một khi bị hắn đột phá thành công, bắt vực người nào có thể là đối thủ của hắn. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Địch Thọ. Hắn câu nói này, hiển nhiên là đối Địch Thọ nói. Bắt vực nếu bàn về ai thực lực mạnh nhất, tự nhiên là Nam Hải từng cái tông môn. Hắn đây là tại nhắc nhở Địch Thọ. Ngụy Vô Cực không hy vọng có kia một cảnh giới cường giả sinh ra, mà Nam Hải quần đảo chúng thế lực tự nhiên cũng sẽ không hy vọng, cho nên trên một điểm này, ích lợi của bọn hắn là nhất trí. 392. Chương 393, suy đoán. Địch Thọ nhìn Ngụy Vô Cực một chút, hắn há lại sẽ không biết Ngụy Vô Cực ý nghĩ. Thần Nguyệt Cung tuyệt đối sẽ không cho phép võ vương cảnh giới cường giả sinh ra, không phải bắt vực cách cục lập tức liền sẽ cải biến. Thậm chí Nam Hải quần đảo các thế lực lớn đều sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Nhìn phương hướng này hẳn là Thanh Phong Tông. Ngụy Vô Cực nói tiếp, từ khi khai chiến về sau, Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp một mực chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ ngay tại đột phá là Tần Diệp? Công Tôn Vọng đột nhiên nói. Ngụy Vô Cực cùng Địch Thọ nghe vậy, biến sắc, bọn hắn lúc này mới nhớ tới bây giờ Tần Diệp thật đúng là chưa từng xuất hiện. Bây giờ bọn hắn ngay tại tiến đánh Tây Hoa thành, cùng Thanh Phong Tông tác chiến, nếu như Tần Diệp thật đột phá võ vương cảnh, như vậy chết sẽ là bọn hắn. Không được, nhất định phải tìm tới Tần Diệp, đem nó chém giết, nếu không Tần Diệp một khi đột phá thành công, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ngụy Vô Cực sắc mặt nặng nề nói, đi, chúng ta đi trước Thanh Phong Tông. Địch Thọ lập tức hướng phía Thanh Phong Tông tiến đến, Ngụy Vô Cực đi theo. Hai vị khác đại tông sư cường giả vừa mới trở về, nhìn thấy bọn hắn chạy tới Thanh Phong Tông, cũng lập tức đuổi theo. Từ Tây Hoa thành chạy ra chân triều, núp ở một tòa núi nhỏ bên trong đang chữa thương, Quy Hải nhất đao một đao kia làm hắn bị thương nặng, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Tiểu tử kia thực lực cũng thực không tồi, nếu như không phải thụ thương, bản tọa nhất định phải thôn phệ hắn. Còn có cái kia đáng chết tiên tiên tộc, nếu như không phải hắn, dùng cái kia kinh tiên chỉ đả thương bản tọa há lại sẽ bị nhân tộc kia tiểu tử trọng thương. Cũng không biết hắn là thiên tiên tộc người nào, nghe đồn cái này kinh tiên chỉ chính là thiên tiên tộc thiên cấp công pháp, cũng chỉ có thiên tiên tộc trực hệ tộc nhân mới có cơ hội tu luyện. Bất quá, cái này lại có thể thế nào? Chờ bản tọa khôi phục thực lực, tìm cơ hội thôn phệ hắn, đến lúc đó không chỉ có khôi phục càng nhanh, cũng có thể được thiên tiên tộc công pháp. Ha ha, ha 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 ha. Bản tọa chú định một thế này muốn đi lên đỉnh phong. Trần Chiêu cười ha ha mấy tiếng, nhưng là đột nhiên, thiên địa biến sắc, dị tượng liên tiếp, cái này khiến sắc mặt của hắn kỳ biến, lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái này bắc vực làm sao có thể có người có thể đột phá võ vương cảnh? Ánh mắt của hắn nhìn về phía truyền đến dị tượng địa phương, phát hiện nơi đó chính là Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông không phải nói là một cái vừa mới quật khởi tông môn sao? Làm sao có thể có người đột phá võ vương? Không được. Bây giờ bản tọa cỗ thân thể này cũng vừa đột phá tông sư cảnh giới, bản tọa tại Tây Hoa thành đã bại lộ thân phận, nếu như lại lưu tại Tân Quốc, sợ là gặp nguy hiểm, vẫn là đến mau rời khỏi nơi này. Lúc này, Trần Triều không kịp chữa thương, nhanh chóng rời đi Thanh Châu. Tây Hoa thành vừa mới kinh lịch chiến hỏa, trong thành điểm ngọn đèn, đại quân ngay tại thu thập thi thể, quét dọn chiến trường. Viêm Long Môn lão tổ mang theo rất nhiều tông môn tông chủ cùng đi tới, hướng Chu Vô Thị dò hỏi, thần tông chủ ngay tại làm cái gì? Làm sao lại gây nên dị tượng như thế? Công tử tại đột phá. Liêu Sinh Phiêu như nói thẳng không kiêng kỵ. Cái gì? Đột phá? Đột phá tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Viêm Long Môn môn chủ kinh ngạc nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tần tông chủ trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đã đến cảnh giới này? Viêm Long Môn lão tổ lại là niệm lại nhải nói. Lão tổ, người thế nào? Viêm Long Môn môn chủ quan tâm hỏi. Ta không sao. Viêm Long Môn lão tổ qua một hồi lâu mới khôi phục tới. Đúng lúc này, Chu Vô Thị sắc mặt khẽ động, đối đám người nói ra, các ngươi giữ vững Tây Hoa thành, ta về tông môn một chuyến. Nói xong, đạp không mà lên, chạy về Thanh Phong Tông. Chu tiên sinh đây là thế nào? Có tông chủ hỏi. Bên kia mấy người kia không quá an phận, đi Thanh Phong Tông. Tào Chính Thuần nhếch miệng, nói, hắn nói mấy người kia, có ít người nghe ra, có ít người không có nghe được. Bọn hắn vừa định hỏi mấy người kia là ai, Viêm Long Môn lão tổ liền gấp nói ra, đã như vậy chúng ta nhanh đi Thanh Phong Tông, có thể kéo nhất thời, chính là nhất thời. Nhưng ngàn vạn không thể để cho bọn hắn phá hư Tần tông chủ đột phá. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ liền chạy trở về, chúng ta mặc dù thực lực yếu, nhưng là nếu là đồng loạt ra tay, cũng có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Viêm Long Môn môn chủ vội la lên. Thanh Phong Tông đám người liếc nhau, từ Tào Chính Thuần nói với bọn hắn, không cần, bọn hắn tiến không vào ta Thanh Phong Tông. Các người đi về nghỉ ngơi trước đi. Tào Chính Thuần nói tiếp. Cứ việc chiến đấu một ngày, tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng là cơ hội này ai còn ngủ được, từng cái ánh mắt đều nhìn về Thanh Phong Tông. Chẳng lẽ Thanh Phong Tông còn có không biết cường giả? Nhìn thấy Tào Chính Thuần bọn người tuyệt không lo lắng, Viêm Long Môn lão tổ không khỏi suy đoán nói, nhưng là, ngẫm lại cũng không thể, Thanh Phong Tông quật khởi mới thời gian bao nhiêu, làm sao có thể có nhiều như vậy đại tông sư cường giả. Địch Thọ dẫn đầu đến Thanh Phong Tông bên ngoài, nhưng là lúc này Thanh Phong Tông hộ tông đại trận đã mở ra. Đứng tại đại trận bên ngoài, Địch Thọ sắc mặt nghiêm túc, cũng không có xâm nhập trong đó. Ngụy Vô Cực rất nhanh liền đến nơi này, nhìn xem Thanh Phong Tông hộ bên ngoài đại trận, hắn cũng không có tùy tiện xâm nhập, tiếp xuống hai cái đại tông sư cường giả cùng đi theo đến nơi này.
Địch Thọ nhìn về phía Thanh Phong Tông trên không, chỉ gặp nơi đó mây đen quay cuồng, dị tượng liên tiếp phát sinh, hiển nhiên chuẩn bị độ kiếp người ngay tại Thanh Phong Tông. Hắn ngay tại Thanh Phong Tông bên trong. Địch Thọ sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái này hộ tông đại trận chỉ sợ không đơn giản, vừa rồi lão phu nghiên cứu một chút, muốn phá trận này không phải một kiện chuyện đơn giản. Đại trận này mạnh hơn, cũng muốn phá mất, bằng không chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn Tần Diệp bước vào võ vương cảnh. Ta đối Tần Diệp người này có chút nghiên cứu, người này rảnh khỏe mắt tất báo, lại quỷ kế đa đoan, nếu để cho người này bước vào võ vương cảnh, chúng ta sau lưng thế lực đều sẽ có bị lật út nguy hiểm. Ngụy Vô Cực nói. Đúng lúc này, Thanh Phong Tông trên không xuất hiện một đoàn lôi vân, truyền ra trận trận tiếng sấm. Không được, lôi vân đã hình thành, nói rõ hắn bước vào võ vương cảnh chỉ còn lại độ kiếp rồi, một khi độ kiếp thành công, chính là trong truyền thuyết võ vương cường giả. Ngụy Vô Cực sắc mặt đại biến, ai cũng biết, lôi vân hình thành, một khi lôi kiếp rơi xuống, lại độ xong kiếp, như vậy liền đại biểu lấy đã bước vào võ vương cảnh. Ngụy Vô Cực cùng Địch Thọ liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi chi ý. Nhưng là, hai người đều cảm thấy cái này hộ tông đại trận có chút không tầm thường, cho nên đều không có dám xông vào. Lúc này, một cái đại tông sư cường giả nói ra, bất quá là một cái hộ tông đại trận mà thôi, bằng chúng ta đại tông sư thực lực, xông ra đại trận, hẳn không có cái gì độ khó, liền để ta tới trước. Cái này đại tông sư cường giả chủ động xin đi, thân hình khẽ động, xông vào hộ tông đại trận bên trong. Ầm. Ngay tại hắn xông vào hộ tông đại trận trong nháy mắt, hộ tông đại trận đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo thiểm điện hung hăng bổ xuống. Kia đại tông sư cường giả biến sắc, vội vàng tránh đi, còn chưa chờ hắn cao hứng, đột nhiên toàn bộ đại trận vang lên kinh thiên lôi minh, sau đó từng đạo thiểm điện từ hư không bổ xuống. Kia đại tông sư cường giả vội vàng né tránh, nhưng là thiểm điện lít nha lít nhít, mặc dù hắn vội vàng né tránh, vẫn là có một đạo thiểm điện bổ tới hắn trên thân. A! Theo một tiếng hét thảm, đại tông sư cường giả thân thể tại trong đại trận biến mất, bị thiểm điện chém thành hư vô. 393. Chương 394, nông phu cùng coi bói. Ở bên ngoài Địch Thọ đám ba người, nhìn thấy hắn sau khi tiến vào, không lâu liền truyền đến trận trận tiếng sấm, sau đó một lát sau liền gặp được hộ tông đại trận bình tĩnh lại. Ba người sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ cũng đều biết điều này đại biểu cái gì. Cái này, một vị khác đại tông sư cường giả thấy cảnh này, bị khiếp sợ nói không ra lời. Làm sao có thể? Đây là cái gì hộ tông đại trận? Một cái đại tông sư cường giả làm sao nhanh như vậy liền không có? Ngụy Vô Cực không dám tin tưởng nói, đại trận này đẳng cấp chỉ sợ rất cao, không phải dễ dàng như vậy có thể phá mất. Địch Thọ sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu là không phá được cái này hộ tông đại trận, điều này nói rõ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Diệp độ kiếp. Làm sao bây giờ? Ngụy Vô Cực hỏi. Đã không phá được, liền không thể xông loạn, một khi xâm nhập, chúng ta chỉ sợ sẽ là nghĩ lui, cũng không lui được. Như vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn Tần Diệp độ kiếp sao? Ngụy Vô Cực lo lắng hỏi. Hừ, liền để hắn độ đi. Cái này lôi kiếp cũng không phải tốt như vậy độ, nếu là thật sự là tốt như vậy độ, Bắc vực cũng sẽ không mấy ngàn năm qua, một vị võ vương cường giả đều chưa từng nhìn thấy. Địch Thọ hừ lạnh một tiếng, nói. Địch Thọ nói xong, mang theo hai người thối lui ra khỏi đại trận phạm vi. Ầm ầm. Tại bọn hắn rời khỏi không bao lâu, lôi vân lăn lộn ở giữa, vang lên trận trận kinh thiên tiếng sấm, lôi kiếp không lâu liền sẽ rơi xuống. Mà lúc này, Thanh Phong Tông bên trong một chút không có tiến đến Tây Hoa Thành trợ giúp đệ tử, cả đám đều sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trên bầu trời mây đen. Đây là có chuyện gì? Cái này giống như có người tại độ kiếp. Độ kiếp? Nô trưởng lão không phải vừa độ xong cấp sao? Lần này lại là ai độ kiếp rồi? Lưu tại Thanh Phong Tông đệ tử từng cái dọa đến trốn vào gian phòng của mình bên trong, run lẩy bẩy phát run. Công tử muốn đột phá? Chính canh giữ ở Tần Diệp bên ngoài phòng Liêu Sinh Tuyết Cơ, phát giác được động tĩnh bên ngoài, sắc mặt vui mừng, sau đó liền đi ra tu luyện quán, nàng cũng không dám ở lâu, một khi lôi kiếp rơi xuống, lấy nàng bây giờ tu vi cũng không nhất định có thể bảo chứng mình có thể sống. To lớn như thế động tĩnh, toàn bộ Bắc vực cường giả ánh mắt đều nhìn về Tần Quốc. Rất nhiều người cũng không biết Tần Quốc cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng biết khẳng định là xảy ra đại sự gì. Chu Vô Thị đến Thanh Phong Tông bên ngoài, liền thấy Địch Thọ đám ba người, phát hiện trong đó thiếu một người, biết một người này khẳng định xâm nhập hộ tông đại trận chết rồi. Hắn cũng không có tiến Thanh Phong Tông, mà là đứng tại ba người hắn cách đó không xa, giám thị lấy ba người bọn họ. Địch Thọ cũng phát hiện Chu Vô Thị tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng biết Chu Vô Thị thực lực, lúc này, bọn hắn cũng không có tinh lực như vậy cùng Chu Vô Thị động thủ, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Thanh Phong Tông. Nhưng là, lúc này, toàn bộ Bắc vực cũng không ít người thần sắc ngưng trọng lên. Từ khi sự kiện kia về sau, lại còn có người có thể đột phá võ vương, chẳng lẽ Bắc vực võ vương thời đại một lần nữa mở ra? Không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá, cái này cùng Lao Hán không quan hệ, phải gấp cũng là những người kia gấp, Lao Hán ta cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông phu. Một vị ngay tại xoay người nổ cỏ lão nông, đột nhiên ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, đục ngầu con mắt hiện lên một đạo dị sắc, sau đó lại khôi phục bình thường, tiếp tục xoay người nổ cỏ. Mà tại Triệu Quốc một nhà trong kỹ viện ngay tại thay kỹ nữ coi bói một vị lão giả, đột nhiên cảm giác được bầu trời dị tượng, khi hắn đi đến bên ngoài, nhìn thấy bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, cầm hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, không khỏi thầm nói, rốt cuộc là ai đột phá võ vương, có thể có động tĩnh lớn như vậy. Lão phu du lịch thiên hạ lâu như vậy, chưa từng thấy từng tới thiên tài như thế, chẳng lẽ cái này Bắc vực thật đúng là ra không tầm thường thiên tài hay sao? Không được, liên để lão phu mà tính tính toán, nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Lúc này, hắn nhắm lại hai con ngươi, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng tính toán. Nhưng mà, đột nhiên, hai con mắt của hắn mở ra, phun ra một ngụm máu tươi. Lão phu thần toán chi thuật vậy mà tính không ra thân phận của người này đến cùng là ai? Vừa rồi hắn cũng chỉ thấy được một người bóng lưng, cũng không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng mà đột nhiên người kia lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, cũng liền một chút, hắn giống như bị trọng kích.
Đây là hắn cuộc đời gặp được quỷ dị nhất một việc, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời rút khỏi, chỉ sợ cũng không phải thật đơn giản phun một ngụm máu. Người này, đến cùng là ai? Giống như có ba con mắt, chẳng lẽ người này là Tam Nhãn tộc? Không được, Tam Nhãn tộc tái hiện Bắc vực, đây là một kiện đại sự, lão phu nhất định phải tìm ra người này. Lão giả tự lẩm bẩm nói, lập tức hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị tiếp tục thi triển thần toán chi thuật. Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy truyền vào lão giả trong lỗ tai. Lão gia gia, ngươi làm sao thổ huyết rồi? Ngươi có phải hay không ngã bệnh? Một cái 6-7 tuổi tiểu nam hải cầm trong tay tiểu phong xe, tỉnh tỉnh mê mê mắt to, nháy nháy nhìn xem hắn. Ha ha, gia gia không có việc gì, chỉ là thân thể có chút không thoải mái. Lão giả kia nhìn thấy nói chuyện chính là một cái đáng yêu tiểu nam hải, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Vậy sao ngươi thổ huyết rồi? Cha ta có một lần bị người đả thương, cũng thổ huyết, qua rất lâu mới tốt nữa. Nam hải lo lắng nói. Ha ha, không cần lo lắng gia gia, gia gia thân thể bổng lấy, không có chuyện gì. Lão giả vỗ vỗ ngực, biểu thị không có việc gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tuổi trẻ phụ nữ đi tới, đem tiểu nam hải bế lên, thần sắc cảnh giác nhìn xem lão giả, sau đó chừng lão giả một chút, liền đem tiểu nam hải ôm đi, vừa đi còn vừa đánh nam hải cái mông, không phải nói cho ngươi không cần loạn cùng người xa lạ nói chuyện sao? Làm sao như thế không nghe lời, làm sao ngươi biết người kia có phải hay không người tốt? Lần sau lại cùng người xa lạ nói chuyện, đập nát cái mông của ngươi. Lão giả nhìn xem bọn hắn rời đi, cười cười. Lão phu mặc dù tính không ra thân phận của ngươi, nhưng là cũng coi như ra ngươi tại Tần Quốc, cũng tốt, lão phu liền đi một chuyến Tần Quốc, ngược lại là muốn nhìn ngươi là ai. Lão giả đem máu tươi bên mép biến mất, sau đó quay đầu rời khỏi nơi này. Võ Vương, lại có người đột phá Võ Vương, đến cùng là ai? Tinh Tú Môn bên trong đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ Tinh Tú Môn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, liền ngay tại khẩn cấp nghị sự Tấn Sở Tử cùng chư vị trưởng lão sắc mặt tất cả đều đại biến. Đây là? Tam trưởng lão biến sắc, hỏi, chẳng lẽ là? Nhị trưởng lão đồng dạng sắc mặt đại biến, khẳng định là trong thiên địa này dị tượng, đem vị này tổ tông kinh động đến. Đại trưởng lão thần sắc khẽ động, lập tức xuất lĩnh chư trưởng lão quỳ xuống. Liền ngay cả Tấn Sở Tử cũng đều quỳ xuống theo, bởi vì cái này một vị, mặc dù không thường thường xuất hiện, nhưng là một khi xuất hiện, dù cho toàn bộ Nam Hải đều muốn chấn bên trên chấn động. Sau đó, bọn hắn có thể cảm giác được một ánh mắt từ trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua. Có mấy cái trưởng lão cũng không biết người này là ai, nhưng là bọn hắn cũng biết đây nhất định là tông môn lão tổ, bằng không sẽ không ngay cả tông chủ cùng đại trưởng lão đều quỳ gối trên mặt đất. Lúc này, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm từ tông môn chỗ sâu truyền tới, Tần Quốc, nhưng có cái gì thiên tài xuất thế? Tần Quốc. Tấn Sở Tử nghe được Tần Quốc hai chữ này, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ lần này đột phá người là đến từ Tần Quốc? 394. Chương 395, độ kiếp. Tấn Sở Tử tự nhiên cũng đã nhận ra có người tại đột phá Võ Vương, nhưng là hắn lại là không biết đột phá người đến từ Tần Quốc, vừa rồi hắn còn triệu tập tất cả trưởng lão ngay tại nghị luận việc này. Hồi lão tổ, Tần Quốc ngược lại là không có nghe nói có cái gì thiên tài xuất thế. Tấn Sở Tử hồi đáp, người này nhất định đến từ Tần Quốc, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Thanh âm giản mua lần nữa truyền đến. Tấn Sở Tử cẩn thận nhớ lại một chút, Tinh Tú Môn thật sớm ngay tại Tần Quốc bố cục, Tần Quốc có nào thiên tài, hắn nhất thanh nhị sở, dù cho thế hệ trước thiên tài, cũng không có khả năng đột phá Võ Vương. Tấn Sở Tử chăm chú hồi tưởng, lại là thực sự nghĩ không ra người nào có thể có thực lực này. Tông chủ, ngươi quên Thanh Phong Tông người tông chủ kia sao? Đại trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi nói là Tần Diệp. Tấn Sở Tử khẽ nhíu mày, nói thật hắn đối Tần Diệp có chút ấn tượng, nhưng là hắn cũng không cho rằng Tần Diệp tuổi còn trẻ như thế liền có thể đột phá đến Võ Vương. Tần Diệp là ai? Thanh âm giản mua lần nữa truyền đến. Hồi lao tổ tông, cái này Tần Diệp là Tần Quốc gần nhất mới quật khởi Thanh Phong Tông tông chủ, một thân có chút quỷ dị, gần mấy tháng cấp tốc quật khởi, lại cũng đã là đại tông sư cảnh cường giả, mà lại phi thường trẻ tuổi, nhưng muốn nói hắn đột phá Võ Vương, ta là có chút không tin. Tấn Sở Tử thành thật trả lời. Ừm. Tràn ngập toàn bộ tông môn khí tức đột nhiên lập tức toàn bộ biến mất. Tất cả trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, không biết lao tổ tông có hay không đi. Lao tổ tông đi. Đại trưởng lão dẫn đầu đứng lên, tất cả trưởng lão cũng đều đi theo đứng lên. Tấn Sở Tử ngồi về thủ vị, nói với đại trưởng lão, để chúng ta tại đại tần người mật thiết nhìn chăm chú một chút, điều tra một chút lần này đột phá người đến cùng là ai. Vâng, tông chủ. Đại trưởng lão gật đầu nói. Thanh Phong Tông trên không y nguyên mây đen quay cuồng, lôi minh trận trận, lôi kiếp như cũ tại ấp ủ bên trong. Ngoại môn trưởng lão Nguyên Minh lập tức an bài chúng đệ tử rút lui tông môn, hắn cũng cảm giác được lần này lôi kiếp không tầm thường, sơ ý một chút liền có khả năng táng thân tại lôi kiếp phía dưới, cho nên khẩn cấp đem tất cả mọi người rút ra tông môn. Tu luyện quán bên trong Tần Diệp, trên thân thể đang phát ra bạch quang nhàn nhạt, một cỗ cường đại khí tức ở trong cơ thể hắn nổi lên, không lâu sau đó, cỗ khí tức này đột nhiên bạo phát đi ra. Sau đó, Tần Diệp mở to mắt, một cái lắc mình, đến tu luyện quán bên ngoài, nhìn lên bầu trời đã hình thành lôi kiếp, Tần Diệp khẽ nhíu mày. Sau đó, Tần Diệp cả người tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại ngoài trăm dặm một ngọn núi trên đỉnh. Lôi Vân phát giác được động tĩnh, đi theo hắn rời đi. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vân làm sao di động? Chẳng lẽ là đột phá thất bại rồi? Ngụy Vô Cực nhìn xem Lôi Vân rời đi Thanh Phong Tông trên không, kinh ngạc hỏi. Hắn đây là rời đi tông môn? Địch Thọ cao mày nói. Đây là vì cái gì? Còn lại một đại tông sư cường giả hỏi. Võ Vương lôi kiếp một khi rơi xuống, trong nháy mắt liền có thể đem một cái tông môn hủy diệt, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tại tông môn độ kiếp. Địch Thọ nhìn xem di động mây đen, hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta đi theo mây đen đi, liền có thể tìm tới hắn. Đi theo mây đen, bọn hắn rất nhanh liền thấy được Tần Diệp, chính khoanh chân ngồi tại một ngọn núi trên đỉnh. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Ngụy Vô Cực gặp Tần Diệp chỉ có một người, có chút tâm động. Đừng xuất thủ, lúc này xuất thủ, chết sẽ là chúng ta. Địch Thọ sắc mặt nghiêm túc nói.
Lúc này, Tần Diệp thực lực sắp đột phá đến võ vương, ba người bọn họ dù cho đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nếu là bọn họ động thủ thời điểm, lôi kiếp lại rơi xuống, ba người bọn họ chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Ngụy Vô Cực sắc mặt âm trầm nói ra, chắc không được hắn dám quang minh chính đại đi tới, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra, chúng ta căn bản không dám động thủ, cho nên hắn mới như thế không kiêng nể gì cả. Liên để hắn độ kiếp đi. Chúng ta sẽ chờ ở đây chờ cơ hội chính là, lão phu cũng không tin tìm không thấy cơ hội. Địch Thọ cười lạnh nói. Địch Thọ cùng một tên khác cường giả nhẹ gật đầu. Tần Diệp lúc này chính ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngưng tụ càng ngày càng nhiều lôi vân, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Trải qua nhiều ngày như vậy đốn ngộ, hắn rốt cục đột phá đến võ vương cảnh giới. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn liền có thể trở thành danh phủ kỳ thực võ vương cường giả. Bây giờ Bắc vực cũng không có cái gì võ vương cường giả xuất hiện, chỉ cần hắn đột phá võ vương cường giả, hắn cũng liền không sợ Nam Hải thế lực này uy hiếp. Tần Diệp đưa tay phải ra, một thanh sắc bén trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, tay phải đột nhiên vừa nhấc, trường kiếm lập tức kích xạ mà đi, hóa thành một đạo bạch quang, xông vào lăn lộn trong lôi vân. Ầm ầm, một đạo tiếng vang từ trong lôi vân truyền ra, hiển nhiên là trường kiếm cùng lôi vân va chạm. Rầm rầm rầm, có lẽ là Tần Diệp hành vi này chọc giận tới lôi vân phẫn nộ, kịch liệt chấn động, tiếng sấm so trước đó vang lên càng phải lợi hại. Hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không sợ chọc giận lôi kiếp sao? Ngụy Vô Cực nhìn thấy Tần Diệp cái này một thao tác, kinh ngạc hỏi. Địch Thọ đều có chút xem không hiểu Tần Diệp thao tác, Tần Diệp dạng này thao tác khẳng định sẽ chọc giận lôi kiếp khẳng định so trước đó còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Lúc đầu lôi kiếp liền không tốc độ, còn lại là độ võ vương lôi kiếp, bây giờ Tần Diệp còn làm như vậy, một khi gây nên lôi kiếp phẫn nộ, lôi kiếp uy lực gấp bội, đây đối với Tần Diệp tới nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Địch Thọ trầm giọng nói ra, lão phu mặc dù không biết hắn vì cái gì làm như thế, nhưng hắn khẳng định có mục đích của mình, có thể đột phá đến võ vương, hắn không phải là kẻ ngốc. Chẳng lẽ hắn là muốn dùng lôi kiếp tối thể? Ngụy Vô Cực đột nhiên nói, rất không có khả năng. Địch Thọ lắc đầu, có chút cường giả tại đột phá lúc sẽ dẫn lôi nhập thể, rèn luyện thân thể, nhưng là loại này cường giả cực ít, mà lại loại này cường giả bình thường đều là chuyên tu nhục thân. Bình thường võ giả sẽ không dễ dàng cũng không dám dẫn lôi nhập thể, bọn hắn mặc dù đối Tần Diệp không quen, nhưng là cũng có thể một chút nhìn ra Tần Diệp cũng không có tu luyện nhục thân công pháp. Bị Tần Diệp chọc giận về sau, lôi vân lan lộn, thiểm điện oanh minh, lôi kiếp còn chưa rơi xuống, đã ép tới bọn hắn không thở nổi. Lôi kiếp sắp đến. Địch Thọ nhìn lên bầu trời, đột nhiên nói, hy vọng Tần Diệp tiểu tử này chết tại lôi kiếp phía dưới. Ngụy Vô Cực ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bằng không, Tần Diệp vượt qua lôi kiếp, đối bọn hắn phi thường bất lợi. Trên bầu trời lôi kiếp không ngừng oanh minh, điện quang lấp loe không ngừng, đột nhiên, từng đạo tráng kiện thiểm điện bổ xuống. Cái này lôi kiếp uy lực có chút mạnh a. Đạo này thiểm điện uy lực chỉ sợ cũng ngay cả ta đều có chút ngăn không được. Ngụy Vô Cực thấy cảnh này, sắc mặt không hiểu vui mừng, cái này thiểm điện uy lực vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Đạo này thiểm điện uy lực đều có thể tùy tiện đem hắn đánh chết, nhiều như vậy thiểm điện bổ xuống, cho dù là bên cạnh Địch Thọ chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Không hổ là võ vương lôi kiếp, cái này lôi kiếp uy lực, lão phu tối đa cũng chỉ có thể chèo chống một lát. Địch Thọ ánh mắt nhìn lôi kiếp, không khỏi cảm thán nói: "Đạo này thiểm điện uy lực, có thể tùy tiện miểu sát một đại tông sư cường giả, như thế chi uy lực, hắn đánh giá một chút, nếu là hiện tại độ kiếp chính là mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể chèo chống một lát, liền sẽ chết bởi lôi kiếp phía dưới." Đồng thời, nhưng trong lòng thì nghĩ đến mình có một ngày nếu là có thể bước vào võ vương cảnh, làm như thế nào vượt qua cái này lôi kiếp. 395. Chương 396, độ kiếp 2. Đối mặt với những này đủ để đem đại tông sư cường giả chấn sát lôi kiếp, Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, đứng đều không có đứng lên, tay phải vung lên, một cái vô hình vòng phòng hộ xuất hiện. Từng đạo thiểm điện bổ vào hắn vòng phòng hộ bên trên, chỉ là kích thích từng đạo gợn sóng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Ngụy Vô Cực mở to hai mắt nhìn, thực lực của hắn đã là đại tông sư cường giả, tự nhiên biết những này lôi điện uy lực, nhưng là Tần Diệp chỉ là cấu trúc một cái vòng phòng hộ liền có thể ngăn trở lôi kiếp, cái này khiến bọn hắn giật mình không thôi. Tần Diệp trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, đối mặt với những này thiểm điện điên cuồng công kích, tại vòng phòng hộ bên trong hắn hết sức an toàn. Gia hỏa này đến cùng là cái quỷ gì thay? Thậm chí ngay cả lôi kiếp đều có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Một cái khác tông sư cường giả thấy cảnh này, tự lẩm bẩm: "Cái này Tần Diệp chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn." Địch Thọ nhìn xem cái này lôi kiếp, kia khí tức kinh khủng đều để tâm hắn sợ không thôi. Tần Diệp như thế nhẹ nhõm ngăn trở lôi kiếp, để ba người hắn rung động không thôi. Mà lúc này đây, Tần Diệp ánh mắt lại là hướng phía ba người hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Tần Diệp hành động này, để Ngụy Vô Cực cùng Địch Thọ đám ba người sắc mặt càng thêm âm trầm. "Tần Diệp, hắn đây là ý gì?" Ngụy Vô Cực sắc mặt âm trầm hỏi. "Hừ, hắn vừa mới ánh mắt kia, rõ ràng là không nhìn chúng ta." Cái kia đại tông sư cường giả hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng ba người đều hiểu, Tần Diệp đã sớm phát hiện ba người hắn, thế nhưng là Tần Diệp lại là không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, cũng không có đem bọn hắn quát lui. Hiển nhiên, Tần Diệp căn bản không đem ba người hắn để vào mắt. Nếu như không phải Tần Diệp ngay tại độ kiếp, không phải ba người hắn dù cho không phải là đối thủ của Tần Diệp, coi như đem hết toàn lực cũng muốn đánh với Tần Diệp một trận. "Hừ, liên để hắn tiểu nhân đắc ý đi. Nếu là độ kiếp thất bại, nhìn hắn còn có thể làm sao đắc ý?" Địch Thọ cười lạnh nói. Thiểm điện một đạo lại một đạo bổ xuống, so trước đó càng thêm mãnh liệt, nhưng là vẫn không có phá Tần Diệp vòng phòng hộ. Tần Diệp trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, một mặt bình tĩnh nhìn những này thiểm điện không ngừng bổ tới vòng phòng hộ bên trên. Ầm ầm, ầm ầm. Thiểm điện bổ vào vòng phòng hộ bên trên, phát ra từng tiếng tiếng vang, liên tiếp quanh quích, vòng phòng hộ bên trên rốt cục lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết rạn. Đúng lúc này, lôi kiếp đột nhiên đình chỉ. Tần Diệp ngẩng đầu nhìn một chút lôi kiếp, đột nhiên thiểm điện lại một lần nữa bổ xuống,
nhưng mà lần này cùng lúc trước khác biệt, lúc này thiểm điện so trước đó một lần kia còn lớn hơn tăng lên gấp bội, mà lại thiểm điện như mưa rơi xuống. Thấy cảnh này, Địch Thọ trong lòng ba người không khỏi kinh hãi, như thế dày đặc lôi điện, bọn hắn độ đại tông sư lúc đều chưa bao giờ gặp, tại như thế lôi kiếp phía dưới, Tần Diệp có thể bình yên vượt qua sao? Đây quả thực là rông tố a. Cùng bạo thiểm điện lốt buốt bổ vào Tần Diệp vòng phòng hộ bên trên, Tần Diệp vòng bảo hộ bị cường đại thiểm điện liên tục quanh kích, khe hở càng lúc càng lớn. Như thế cuồng bạo lôi kiếp, tiểu tử này chỉ sợ không nhất định có thể còn sống sót. Ngụy Vô Cực cười lạnh nói, cái này lôi kiếp uy lực quá cường đại, nhất định là hắn vừa rồi cử động chọc giận lôi kiếp. Địch Thọ trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đã thấy rõ ràng vòng phòng hộ bên trên xuất hiện khe hở, không lâu chỉ sợ cũng sẽ vỡ tan. Quả nhiên, chính như Địch Thọ nói như vậy, trải qua cuồng bạo như vậy lại dày đặc thiểm điện đánh kích, Tần Diệp vòng phòng hộ rốt cục vỡ tan. Lập tức, lít nha lít nhít thiểm điện sắp đánh tới Tần Diệp trên thân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dây đặc thiểm điện điên cuồng oanh kích xuống, đúng lúc này, Tần Diệp tay phải chậm rãi hướng lên trên, lập tức tại Tần Diệp trên không lần nữa ngưng tụ một cái vô hình khí thuẫn. Thiểm điện đánh vào khí thuẫn bên trên, đều bị tức thuẫn cản lại. Ba người vốn cho rằng Tần Diệp sẽ bị thiểm điện oanh thành trọng thương, dạng này ba người bọn họ đều không cần xuất thủ, Tần Diệp liền sẽ chết bởi trong lôi kiếp. Nhưng mà, ai biết Tần Diệp thực lực vậy mà mạnh như vậy, trong nháy mắt liền ngưng tụ một cái khí thuẫn, vậy mà có thể ngăn cản như thế cuồng bạo lôi kiếp. Lần này, thiểm điện tiếp tục oanh kích hơn 20 phút, cũng không có phá mất khí thuẫn, cuối cùng ngừng lại. Lôi vân lan lộn, bắt đầu ấp ủ đợt thứ hai lôi kiếp. Cũng không lâu lắm, đợt thứ hai lôi kiếp rốt cục rơi xuống. Chỉ là lần này lôi kiếp cùng lúc trước lôi kiếp có chút khác biệt, tại thiểm điện bổ xuống đồng thời, nương theo lấy từng cái kim sắc khô lâu xuất hiện, cầm trong tay binh khí hướng phía Tần Diệp đánh tới. Đây là cái gì? Ngụy Vô Cực nhìn thấy những này kim sắc khô lâu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây là lôi kiếp tinh hoa diễn hóa khô lâu, mỗi một cái đều có đại tông sư đỉnh phong thực lực, lần này nhìn xem Tần Diệp ứng đối như thế nào. Địch Thọ nói, hiển nhiên liên quan tới độ kiếp tri thức, hắn là so Ngụy Vô Cực biết đến nhiều hơn nhiều. Địch Thọ nói không sai, những này khô lâu mỗi một cái đều có đại tông sư đỉnh phong lực lượng, lực công kích của bọn hắn cường hành vô cùng. Lôi kiếp diễn hóa những này đại tông sư đỉnh phong khô lâu, hiển nhiên là hướng về phía Tần Diệp tới. Bất quá, Tần Diệp đối với mấy cái này khô lâu không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ gặp Tần Diệp vẫn không có đứng thẳng lên, mà là tay phải hướng về trên không chụp tới. Một cỗ cường hành hấp lực hút ra, những cái kia khô lâu hết thảy bị hút lại, khô lâu trên người lôi kiếp tinh hoa liên tục không ngừng bị Tần Diệp hút vào đến thể nội. Thậm chí liên tục bổ rơi xuống thiểm điện, hết thảy cũng đều bị hút tới. Theo những này lôi kiếp tinh hoa tiếp tục tiến vào Tần Diệp thể nội, Tần Diệp khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. Trong chớp mắt những này khô lâu liền biến thành hư vô, mà lôi kiếp lại không ngừng sinh ra khô lâu, vĩnh viễn hướng về Tần Diệp đánh tới. Nhưng là, bọn chúng còn không có giết tới Tần Diệp trước người, những này khô lâu liền đã bị Tần Diệp hấp thu tinh hoa. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hắn đến cùng tu luyện công pháp gì? Vì cái gì có thể hấp thu khô lâu trên người lôi kiếp tinh hoa? Địch Thọ sắc mặt kinh hãi, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Những này khô lâu đều là lôi kiếp sinh ra, trên thân mang theo lôi kiếp tinh hoa, những này lôi kiếp tinh hoa bị người hấp thu, đương nhiên tốt trôi nhiều hơn. Tần Diệp tu luyện công pháp này quá lợi hại, cũng quá bá đạo. Tiểu tử này mẹ nhà hắn chính là một cái quái vật. Ngụy Vô Cực cũng là sắc mặt đại biến, cái này Tần Quốc làm sao lại ra như thế một cái đồ biến thái? Tần Diệp hôm nay nếu không phải chết, hắn Ngụy Quốc tuyệt đối có diện quốc chi hoạn. Hôm nay, hắn chính là liều mạng đầu này mà giả, cũng muốn đem Tần Diệp chém giết tại đây. Đúng lúc này, lôi kiếp giống như nổi giận, đột nhiên từ trong lôi vân tuân ra 10 vạn cái khô lâu, trong đó càng là có cái cưỡi quái thú khô lâu tướng quân. Những này khô lâu xuất hiện sát na, bắc vực tất cả cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy tình hình nơi này, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được động tĩnh của nơi này. 10 vạn cái đại tông sư cường giả tối đỉnh, ngẫm lại đều kinh khủng không thôi, chỉ sợ bọn họ đều cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tiểu tử này, đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà hạ xuống như thế lôi kiếp. Mới vừa tới đến Tần Quốc biên cảnh đoán mệnh lão giả, lúc này dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. 10 vạn cái đại tông sư cường giả tối đỉnh xuất thủ, chỉ sợ sẽ là võ vương cường giả đều sẽ chết không có chỗ chôn. 396. Chương 397, lôi kiếp tinh hoa. Đoán mệnh lão giả sống nhiều năm như vậy, thấy qua vô số thiên tài, cũng đã gặp không ít người độ kiếp, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế lôi kiếp. Dạng này lôi kiếp, đừng bảo là vừa mới đột phá võ vương, cho dù là một chút uy tín lâu năm võ vương chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua dạng này lôi kiếp. Tiểu tử này nhìn còn rất trẻ, lão phu muốn hay không xuất thủ cứu hắn một mạng. Đoán mệnh lão giả khẽ nhíu mày, muốn ra tay, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao lôi kiếp khác biệt tiểu khả, một khi hắn xuất thủ, lôi kiếp nổi giận, khả năng đem lôi kiếp dẫn tới, vì không nhận ra cái nào người, hơn nữa còn có thể là tam nhãn tộc người, làm như vậy cũng có chút không đáng. Ma ơi, Ngụy Vô Cực nhìn thấy cái này 10 vạn khô lâu dọa đến đặt mông ngồi trên đất, đây chính là tương đương với 10 vạn đại tông sư cường giả tối đỉnh, một khi xuất thế, tại cái này Bắc vực bên trong tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể ngăn cản được. Thậm chí tập hợp Bắc vực tất cả lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng. Quá kinh khủng. Một cái khác đại tông sư cường giả cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị dọa đến ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cũng không phải là trái tim của hắn không tốt, mà là cảnh tượng này quá kinh khủng. Chỉ có Địch Thọ có thể miễn cưỡng dừng lại, nhưng là hai chân của hắn đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà để lôi kiếp xuất động lực lượng lớn như vậy đến trấn sát hắn. Tần Diệp nhìn thấy cái này 10 vạn cái khô lâu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này lôi kiếp tuyệt đối có chút không bình thường, cho dù hắn đối lôi kiếp có chút không hiểu rõ, nhưng là cũng biết, bình thường lôi kiếp không có khả năng xuất động cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là trước kia khiêu khích, thật chọc giận lôi kiếp. Cứ việc những này khô lâu lực lượng hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nhưng là Tần Diệp cũng không có khẩn trương, thậm chí trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Chỉ gặp Tần Diệp đứng lên, thân hình khẽ động, xông vào bầu trời, hai tay giang ra, đồng nhiên hướng phía khô lâu năm tới. Từ hai tay của hắn lòng bàn tay phun ra vô cùng vô tận linh lực, lập tức biến thành một cái lưới lớn, bao phủ hướng 10 vạn khô lâu. Những cái kia khô lâu nhao nhao đánh ra công kích, muốn xông phá lưới lớn, nhưng là bọn hắn công kích đánh xuống, cũng không có công phá lưới lớn lập tức liền đem bọn hắn toàn bộ bao lại. Cùng lúc đó, đại lượng lôi kiếp tinh hoa từ khô lâu trên thân phiêu khởi, bị Tần Diệp hấp thu đến thể nội. Chỉ là trong chớp mắt, vô số khô lâu bịch một tiếng, biến thành hư vô. Thật là lợi hại công pháp. Địch Thọ đám ba người thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi, cái này Tần Diệp thực lực cũng quá kinh khủng. 10 vạn khô lâu đại quân, cứ như vậy bị hắn khống chế lại, biến thành lôi kiếp tinh hoa. Tần Diệp hấp thu những này lôi kiếp tinh hoa, trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng, mà khô lâu đại tướng quân cũng chỉ là trèo chống một lát, cuối cùng bị hắn hấp thu lôi kiếp tinh hoa. Còn chưa đủ. Hấp thu toàn bộ khô lâu lôi kiếp tinh hoa, Tần Diệp dò xét thân thể một cái, khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lôi Vân, ánh mắt sáng lên, đại thủ hướng phía Lôi Vân chụp tới. Đại lượng lôi kiếp tinh hoa từ trong Lôi Vân bị Tần Diệp hút ra đến, chạy vào đến trong thân thể của mình. Lôi Vân lăn lộn, phát ra thanh âm ồ ồ, tựa như đang tức giận gào thét. Lôi Vân không ngừng lăn lộn, muốn tránh thoát, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào từ Tần Diệp trong tay tránh thoát. Thanh Châu người đều có thể thấy rõ ràng một bóng người ở vào bên trên bầu trời, mà Lôi Vân phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát. Đây là có chuyện gì? Trời ạ, người kia là ai? Hắn là tại độ kiếp sao? A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt mê mang nhìn lên bầu trời phía trên bóng người. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang từ trong Lôi Vân truyền ra. Hắn đang làm cái gì? Hắn đây là điên rồi sao? Ngụy Vô Cực ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tần Diệp, cái này so vừa rồi một màn kia càng thêm kinh khủng. Hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà nhìn thấy Tần Diệp ngay tại điên cuồng hấp thu lôi kiếp tinh hoa. Trời ạ, cái này Tần Diệp thật đúng là người điên. Càng thêm điên cuồng là, nhiều như vậy lôi kiếp tinh hoa, đây là một cỗ cường đại cỡ nào lực lượng, hắn liền không sợ đem mình cho no bạo sao? Đừng bảo là Ngụy Vô Cực, liền ngay cả Địch Thọ cũng bị Tần Diệp cử động điên cuồng dọa cho lấy. Hắn sống mấy trăm năm, gặp qua không ít thiên tài, cũng được chứng kiến không ít tiền bối, nhưng là giống Tần Diệp điên cuồng như vậy người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đã từng được chứng kiến có thiên tài khi độ kiếp, hấp thu lôi kiếp nhập thể, nhưng là giống Tần Diệp điên cuồng như vậy, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thậm chí hắn còn chứng kiến lôi kiếp đều bị Tần Diệp cử động điên cuồng giáng động, muốn tránh thoát ra ngoài, lại là từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Tần Diệp điên cuồng hấp thu lôi kiếp tinh hoa, khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy, vô luận có bao nhiêu lôi kiếp tinh hoa, đều có thể bị hắn thu nạp đến trong thân thể. Mà những này lôi điện tinh hoa bị hắn luyện hóa về sau, trong cơ thể hắn chính ngưng tụ một khỏa lại một khỏa sáng lập loại kim đan, bây giờ hắn đã thành công ngưng tụ 3 viên kim đan. Võ vương cảnh giới tổng cộng có thất trọng cảnh giới, phân biệt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Mỗi đột phá một cảnh giới, liền muốn ngưng tụ một viên kim đan, bây giờ hắn ngay tại ngưng tụ viên thứ tư kim đan. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, đột phá võ vương về sau, muốn lần nữa đột phá là phi thường khó khăn, chỉ sợ trên trăm năm đều không nhất định có thể đột phá. Nhưng là, lôi kiếp tinh hoa cố năng lượng này quá mức khổng lồ, Tần Diệp hấp thu lôi kiếp tinh hoa về sau, lại đem luyện hóa để mà ngưng tụ kim đan, biện pháp như vậy, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn dám làm như vậy. Vừa tới đến Thanh Châu đoán mệnh lão giả thấy được cái này điên cuồng một màn, cũng đều bị Tần Diệp cử động điên cuồng cho chấn kinh. Tiểu tử này tốt điên cuồng, vậy mà cưỡng ép hấp thu lôi kiếp tinh hoa, ngưng tụ võ vương kim đan, điên cuồng như vậy sự tình, đây chính là lão thiên gia không cho phép a. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này thật đúng là điên cuồng a, nhìn tiểu tử này cách làm, đây là muốn đem lôi kiếp ép khô a. Đoán mệnh lão giả thầm nói, tiểu tử này điên cuồng như vậy, chỉ sợ sẽ có hỏa lớn, nhìn tiểu tử này cũng không giống Tam Nhãn tộc, một hồi nếu là xuất hiện biến cố, lão phu muốn hay không xuất thủ cứu hắn. Đoán mệnh lão giả nhìn thấy Tần Diệp cũng không có con mắt thứ ba, chứng minh hắn cũng không phải là Tam Nhãn tộc, đã cùng thuộc nhân tộc, nếu là thật sự xuất hiện nguy hiểm, nên xuất thủ thời điểm, hắn vẫn là nguyện ý xuất thủ cứu bên trên một cứu, dù sao Bắc vực nhân tộc xuất hiện một võ vương cường giả cũng không dễ dàng. Ngay tại đoán mệnh lão giả trầm tư thời điểm, lại là đột nhiên một cái đại thủ mang theo khí tức kinh khủng, từ phía đông bầu trời hướng Tần Diệp vồ tới. Đại thủ này hiển nhiên là hướng về phía Tần Diệp tới. Đoán mệnh lão giả ngẩng đầu nhìn đến đại thủ này, nhướng mày, đông ngực. Cũng không biết là cái nào không biết liêm sỉ lão giả xuất thủ, cũng không biết là nhân tộc, vẫn là dị tộc. Tần Diệp tự nhiên thấy được con kia vì mình mà đến đại thủ, biết đối phương là tới đối phó mình. Ha ha, bản tọa ngược lại muốn xem, người nào có lá gan lớn như vậy. Tần Diệp cười ha ha, một trưởng vỗ hướng đông bên cạnh bàn tay lớn kia. Ầm ầm. Hai bàn tay to trên không trung va chạm, đụng một tiếng, đối phương đại thủ nổ tung, Tần Diệp thân thể lui mấy bước, mà Lôi Vân nhân cơ hội này tránh thoát Tần Diệp trường khống, vèo một tiếng, trốn. Trong chớp mắt, biến mất vô tung vô ảnh. 397. Chương 398, lại có người xuất thủ. Nhìn thấy Tần Diệp vậy mà đem bàn tay lớn kia đánh lui, đoán mệnh lão giả tán thán nói, tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là có điểm không tầm thường a, vừa rồi người xuất thủ kia cảnh giới thật không đơn giản, vừa đột phá liền có thể đem đối phương đánh tan, tiểu tử này tương lai nếu là không vấn lạc, nhất định là tiền đồ vô hạn. Đương nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ là Tần Diệp tuổi tác, lấy ánh mắt của hắn đến xem Tần Diệp tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, còn trẻ như vậy cũng đã là võ vương cường giả, loại người này vẫn tương đối hiếm thấy. Trong lòng có của hắn chút nghi hoặc, cũng không biết người trẻ tuổi này có phải hay không có cái gì cơ may to lớn. Bất kể nói thế nào, người này hẳn là một cái nhân tộc, đây đối với nhân tộc tới nói, là một kiện việc vui. Tiểu tử này,
trẻ tuổi như vậy cũng đã là võ vương cường giả, cho dù ở những địa phương kia cũng đều là thiên tiêu, xem ra chúng ta Bắc vực thật muốn ra một cái thiên tiêu. Đoán Mệnh lão giả nhìn xem Tần Diệp, không khỏi nghĩ đến. Tần Diệp nhìn xem Đào Tẩu Lôi Vân, khẽ nhíu mày, mắt thấy viên thứ tư kim đan sắp cô đọng thành công, bị cái này không biết tên cường giả đột nhiên tập kích, đánh gãy hắn hấp thu lôi kiếp tinh hoa. Cũng liền chênh lệch một bước, chỉ cần kia không biết tên cường giả chậm nữa hơn mấy phút, hắn liền có thể thành công ngưng luyện ra viên thứ tư kim đan. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương đông, vừa mới cái kia người xuất thủ ngay tại phương đông vị trí, mà lại hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là tại Bắc vực, nói cách khác đối phương vượt địa vực đối với hắn chặn đánh. Căn cứ trong sách xưa ghi chép, phía đông phương hướng là Đông vực, nói cách khác vừa rồi chặn đánh cường giả đến từ Đông vực. Nhưng mà, cũng chưa xong, đột nhiên một đạo kiếm khí từ phía nam phương hướng đánh tới. Hiển nhiên, đồng dạng có người ra tay với Tần Diệp. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, mà lại uy lực phi thường to lớn, người xuất thủ tu vi nhất định không kém gì võ vương, bằng một kiếm này uy lực dù cho võ vương cường giả chỉ sợ đều không nhất định có thể tránh thoát. Tần Diệp ánh mắt bên trong hiện lên một tia linh ý, vậy mà lại có người xuất thủ, mà lại mỗi lần xuất thủ phương hướng lại là phía nam, không biết cái này người xuất thủ là Nam Hải ẩn tàng võ vương cường giả, vẫn là Nam vực cường giả khóa vực xuất thủ tập kích. Mặc kệ đối phương là ai, như là đã xuất thủ, về sau bút chướng này tự nhiên muốn tính trở về. Tần Diệp hướng phía kiếm khí tập kích tới phương hướng, phất tay một kích, một đạo linh lực từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm khí hướng phía kiếm khí của đối phương chém qua khứ. Oeng! Hai đạo kiếm khí trên không trung gặp nhau, va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc, vùng không gian này đều kịch liệt chấn động, sụp đổ. Đối phương xuất thủ về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, càng giống là thăm dò. Nếu là Tần Diệp chưa thể ngăn cản được một kiếm này, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Diệp, thậm chí sẽ lại một lần nữa xuất thủ, đem Tần Diệp chém giết. Bây giờ, Tần Diệp chặn một kiếm này, đối phương cũng liền trở nên yên lặng. Tần Diệp hiện tại là thiên cơ cảnh, bình thường võ vương thật đúng là không nhất định là Tần Diệp đối thủ. Còn có ai muốn xuất thủ? Bản tọa sẽ chờ ở đây lấy các ngươi. Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía phía nam, từ khi hắn chuẩn bị đột phá thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ít thần niệm đang dòm ngó lấy hắn, nhất là từ phía nam truyền đến mấy cỗ thần niệm. Có thể từ xa như vậy dùng thần niệm thăm dò, đối phương dù sao cũng là võ vương trở lên cảnh giới, cũng chỉ có giống võ vương trở lên cảnh giới cường giả mới có thể đem thần niệm thăm dò xa như vậy. Nhân tộc tiểu bối, ngươi quá cản rỡ. Đột nhiên, một giọng giản mua vang lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cây trường thương đột nhiên rơi xuống từ trên không, bay thẳng Tần Diệp mà tới. Cái này trường thương nhìn phi thường cổ phác, trên thân thương quấn quanh lấy nồng đậm ngọn lửa màu đỏ thắm, trường thương chưa tới, đã để trong lòng người sinh ra tâm mang sợ hãi. Cái này trường thương cũng không phải là đơn giản binh khí, cấp bậc rất cao, chỉ sợ đã tiếp cận thiên cấp. Tần Diệp không dám khinh thường, dù sao đối phương xuất thủ là một vị võ vương cảnh cường giả. Tần Diệp đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, cùng đánh tới trường thương đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên. Bạo tạc xung kích dư ba, đem Tần Diệp xông lui mấy bước. Thật mạnh thực lực. Tần Diệp ánh mắt ngưng tụ, có thể đem hắn đánh lui mấy bước, thực lực của đối phương có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Kia cây trường thương vèo một tiếng, chui vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đã như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tần Diệp cười lạnh, hai tay chấn động, chân vũ kiếm từ trong lồng ngực bay ra, vèo một tiếng, rơi xuống Tần Diệp trên tay. Hướng phía vừa rồi trường thương tới phương hướng, chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn chém qua khứ, chợt lóe lên, không có vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Không lâu, truyền đến một trận tiếng giống giận dữ, tiểu bối, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Hiển nhiên vừa rồi Tần Diệp chém ra một kiếm này, chém bị thương hắn. Tần Diệp đợi một hồi lâu, không có người lại ra tay, những cái kia thăm dò người, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Diệp vừa mới đột phá, liền đã cường đại như vậy. Thấy không người lại ra tay, Tần Diệp đem chân vũ kiếm thu nạp đến thể nội. Tần Diệp thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đã xuất hiện bên ngoài mấy chục km, mà chạy trốn ba người lập tức sắc mặt khẽ giật mình, dừng bước. Cái này chạy trốn ba người, chính là Địch Thọ cùng Ngụy Vô Cực ba người. Ba người nhìn thấy Tần Diệp an toàn vô sự, lập tức liền chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới Tần Diệp nhanh như vậy đã tìm được bọn hắn. Tần Diệp, bây giờ nhìn thấy Tần Diệp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, ba người sắc mặt biến đổi lớn, biết Tần Diệp lúc này xuất hiện trước mặt bọn hắn, khẳng định là tới đối phó bọn hắn. Đã tới, làm sao không uống một chén lại đi? Tần Diệp mỉm cười nhìn hắn ba người. Ngươi muốn thế nào? Ngụy Vô Cực trầm giọng hỏi. Hỏi ta thế nào? Tần Diệp mỉm cười, nói, Bắc vực tán loạn quá lâu, cũng nên thống nhất, các ngươi nói sao? Không có khả năng, ta Đại Ngụy tuyệt đối sẽ không thần phục. Ngụy Vô Cực sao có thể nghe không hiểu Tần Diệp lời này là có ý gì, lập tức phản bác. Thật sao? Tần Diệp nghe cũng không tức giận, tay áo vung lên, ba người lập tức cảm giác được một cỗ cường đại uy áp giáng lâm đến trên người của bọn hắn. Ba người cắn răng hợp lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị ép không người xuống. Phù 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 phù. Ba người nhao nhao té quỵ dưới đất. Ba người đầu đầy mồ hôi, nhưng là y nguyên không nguyện ý khuất phục, dù sao đột phá đến đại tông sư, cái nào không phải cứng cỏi hạng người, sao lại tùy tiện thần phục. Tần Diệp lại tăng lên uy lực, ba người mặc dù bị ép cắn chặt răng, nhưng là y nguyên không chịu thần phục. Tần Diệp nhìn xem ba người cũng không tức giận, mỉm cười, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, liền không giết các ngươi, bất quá lần sau liền không có tốt như vậy vật khí. Nói xong, Tần Diệp thân ảnh ở trước mặt bọn họ chậm rãi biến mất. Đồng thời, trên người bọn họ uy áp cũng lập tức biến mất. Nhưng là, ba người cũng không có đứng dậy, một mực duy trì quỷ tư thái. Qua thật lâu, cái kia đại tông sư cường giả mới nhỏ giọng hỏi, hắn đi thật? Hẳn là đi. Địch Thọ trầm giọng nói ra, hắn hẳn là sẽ không nói đùa chúng ta, nếu là thật sự muốn giết chúng ta, cũng chỉ là động động tay sự tình. Xác định Tần Diệp thật rời đi, bọn hắn đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn cảm giác được thân thể vô cùng suy yếu, vừa rồi Tần Diệp ở chỗ này, bọn hắn thật coi là hôm nay muốn bỏ mạng lại ở đây. Nhất là Tần Diệp trên người uy áp quá cường đại, để bọn hắn có một loại đứng trước tử thần cảm giác. 398.
Chương 399, đoán mệnh lão giả. Vừa rồi bọn hắn thật coi là phải chết, Tần Diệp cho bọn hắn áp lực quá lớn. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện trên người mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ba người không khỏi nhìn nhau. Tần Diệp tên yêu nghiệt này thật sự là càng ngày càng đáng sợ, bây giờ hắn đã đột phá đến võ vương cảnh, thử hỏi cái này Bắc vực người nào là đối thủ của hắn. Ngụy Vô Cực một mặt đắng chắc nói, đây là một cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới, hắn sống cả một đời đều chưa nghe nói qua Bắc vực xuất hiện qua võ vương cường giả, bây giờ Tần Diệp đến cảnh giới cỡ này, Ngụy Vô Cực tự nhiên bị sợ vỡ mật. Tựa như vừa rồi, sinh tử của bọn hắn hoàn toàn do Tần Diệp trưởng khống, Tần Diệp nếu là đem bọn hắn giết chết, bọn hắn thế lực sau lưng lại có thể cầm Tần Diệp thế nào? Đúng rồi, Tần Diệp vừa rồi vì cái gì không giết chúng ta? Cái kia đại tông sư cường giả đột nhiên mở miệng hỏi. Ngụy Vô Cực cùng Địch Thọ nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, đúng à, bọn hắn rõ ràng là địch nhân, lấy Tần Diệp thực lực muốn giết bọn hắn, rõ ràng chỉ là động động tay sự tình, thế nhưng là hắn lại là thả nhóm người mình một ngựa. Về phần Tần Diệp trong miệng nói tâm tình tốt, theo bọn hắn nghĩ căn bản không thể tin, trong này khẳng định có càng sâu lần nguyên nhân. Trong này không có âm mưu gì a? Kia đại tông sư cường giả hỏi tiếp. Tần Diệp người này quỷ kế đa đoan, có lẽ nơi này có âm mưu quỷ kế gì? Ngụy Vô Cực trầm giọng nói. Các ngươi nói hắn có âm mưu quỷ kế gì? Địch Thọ hướng phía hai người hỏi. Cái này, hai người lại là trả lời không được. Tần Diệp không giết bọn hắn, nếu như là thả dây giải câu cá lớn, vậy căn bản không cần thiết, bọn hắn đều là thế lực sau lưng lão tổ, còn có so với bọn hắn còn muốn lớn cá sao? Hiển nhiên đây là không cần thiết, lại nói, cho dù bọn họ phía sau có cá lớn, nếu là đem bọn hắn giết, lại càng dễ đem bọn hắn phía sau cá lớn dẫn ra mới là. Bất quá các ngươi có một chút nói rất đúng, kẻ này quỷ kế đa đoan, hắn không giết chúng ta khẳng định có lấy tính toán của mình. Còn có một điểm khiến lão phu bất an, hôm nay lại có không biết tên cường giả xuất thủ, bọn hắn nhất định là võ vương cường giả, nghĩ không ra trên đời này có ẩn tàng võ vương cường giả. Đây là đại sự, lão phu vẫn là phải mau chóng trở lại tông môn. Địch Thọ lạnh mặt nói. Nói xong, nhìn thoáng qua ba người, liền tại trước mặt bọn hắn biến mất. Hắn lúc này đi rồi. Kia đại tông sư cường giả hỏi. Ừm. Ngụy Vô Cực nhẹ gật đầu. Nếu là hắn cứ đi như thế, chúng ta nên làm cái gì? Tần Diệp cũng đã nói, hôm nay không giết chúng ta, nhưng là không có nghĩa là ngày mai không giết chúng ta. Đại quân còn ở lại chỗ này bên cạnh đâu, một khi hắn đổi ý, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Kia đại tông sư cường giả mặt tâm trầm, nói. Bây giờ Tần Diệp đã là võ vương, dù cho liều lên sáu nước toàn bộ vô liếng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Diệp, chúng ta coi như muốn trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Ngụy Vô Cực lắc đầu, cười khổ nói: "Hiện tại cục này thế, bọn hắn căn bản không có địa phương trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây?" Võ Vương cường giả một cái ý niệm trong đầu liền có thể tìm tới bọn hắn căn bản trốn không thoát. Lại nói, trốn được hòa thượng, cũng trốn không thoát miếu, bọn hắn trốn, thế nhưng là thế lực phía sau làm sao bây giờ? Cho nên, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ngụy Vô Cực nghĩ tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, Tần Diệp nhất định là biết mình trốn không thoát, cho nên mới không nóng nảy xuống tay với bọn họ. Nếu là Ngụy Quốc không hướng Thanh Phong Tông thần phục, như vậy Tần Diệp lại đối bọn hắn động thủ cũng không muộn. Tần Diệp đây là cho hắn một chút thời gian cân nhắc, sống hay chết đều xem lựa chọn của mình. Không nghĩ tới cái này Tần Diệp tính toán sâu như vậy, hắn đây là tại bức ta làm ra lựa chọn a. Địch Thọ thở dài nói, Địch huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta về trước đi, bất quá Tần Diệp cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Địch Thọ cùng tên kia đại tông sư cường giả cùng rời đi nơi này. Tần Diệp rời đi về sau, đột nhiên xuất hiện ở Đoán Mệnh trước mặt lão giả. Đoán Mệnh lão giả xuất hiện thời điểm, liền đã đưa tới Tần Diệp chú ý, chẳng qua là lúc đó ngay tại ngưng tụ kim đan. Tần Diệp cũng chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn cũng không có ác ý, liền không tiếp tục chú ý. Không nghĩ tới cái này Đoán Mệnh lão giả cũng không hề rời đi, nghĩ đến là một mực đang chờ chính mình. Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Tần Diệp nhìn xem Đoán Mệnh lão giả, khách khí hỏi. Ha ha, danh tự đã sớm quên, ngươi gọi lão phu coi bói là được. Đoán Mệnh lão giả cười ha ha, nói. Tiền bối đến từ chỗ nào? Lại chạy về chỗ đó. Tần Diệp truy vấn. Ta vốn là bắt vừa người, lại có thể chạy về chỗ đó. Đoán Mệnh lão giả lắc đầu bật cười nói. Tần Diệp nhìn ra cái này Đoán Mệnh lão giả nhìn có một đoạn cố sự, bất quá hắn không tiếp tục hỏi tới, xem ra cái này Đoán Mệnh lão giả là Bắc vực võ vương, là bị mình đột phá tạo thành động tính hấp dẫn tới. Bắc vực thật đúng là ngọa hổ tàng long, nếu không phải mình đột phá đến võ vương cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện cái này Bắc vực vậy mà cất giấu nhiều như vậy võ vương cường giả. Mạng muội hỏi một câu, tiểu huynh đệ sư phụ là ai? Đoán Mệnh lão giả hỏi, tuổi còn trẻ như thế liền có thể đột phá đến võ vương cảnh, nghĩ đến Tần Diệp sư phụ khẳng định là một vị cường giả. Tần Diệp vốn muốn nói mình không có sư phụ, bất quá nghĩ đến nói như vậy người khác chưa chắc sẽ tin tưởng, thế là quyết định vùng một lần láo, hồi đáp, sư phụ của ta là một vị thế ngoại cao nhân, hắn không hy vọng người khác biết tên của hắn. Đã như vậy lão phu cũng liền không tốt hỏi nữa. Đoán Mệnh lão giả nói, tiền bối, nếu có thì giờ rảnh, có thể tới ta tông môn làm khách. Tần Diệp khách khí nói, tốt, vậy lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đoán Mệnh lão giả nhãn tình sáng lên, đáp ứng xuống. Tần Diệp ngoài ý muốn nhìn Đoán Mệnh lão giả một chút, lúc đầu chỉ là một câu lời khách sáo, nào biết được cái này Đoán Mệnh lão giả vậy mà thống khoái như vậy đáp ứng. Đã lại nói cửa ra, Tần Diệp cũng không dễ làm trận phản bác, chỉ có thể mang theo Đoán Mệnh lão giả về Thanh Phong Tông. Trên đường, Đoán Mệnh lão giả đột nhiên thần bí hề hề nói với Tần Diệp, "Tiểu huynh đệ, đã ngươi đã đột phá đến võ vương cảnh, hẳn là đã nhận ra, cái này Bắc vực kỳ thật cũng không bình tĩnh, có một ít người cũng không hy vọng Bắc vực xuất hiện võ vương cảnh cường giả, cho nên tiểu huynh đệ ngươi cũng nên cẩn thận." Ồ. Tần Diệp nhìn xem Đoán Mệnh lão giả, có chút nhíu mày, hỏi, "Không biết tiền bối có thể cáo chi văn bối, những người này đều là những người nào?" Bất quá đều là một chút không thể gặp ánh nắng người, những người này đối Bắc vực một mực nhìn chằm chằm, bây giờ bọn hắn biết ngươi đột phá võ vương, tin tưởng không lâu liền sẽ tới tìm ngươi. Đoán Mệnh lão giả lạnh nhạt nói. Ha ha, nếu là bọn họ tới tìm ta lời nói, ta ngược lại thật ra hoan nghênh bọn hắn. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, Đoán Mệnh lão giả không có nói thẳng, nhưng là Tần Diệp cũng nghe ra một chút, những người này hẳn là trốn ở trong tối sói đói, nhìn chằm chằm vào bắc vực, mà mình hiển nhiên đã bị bọn hắn theo dõi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể chủ quan, bị những người này cho để mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đoán Mệnh lão giả nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tần Diệp chắp tay nói, sau đó liền không lại nói chuyện. Có lẽ những cái kia trốn ở trong tối người rất cường đại, nhưng là hắn cũng không phải dễ chơi, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, cũng không nhất định đâu. 399. Chương 400, Tần Vương nhân tuyển. Ngụy Vô Cực cùng vị kia đại tông sư cường giả trở lại quân doanh, Công Tôn Vọng cùng chư vị tướng quân chính một mực chờ đợi đợi bọn hắn trở về. Nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ trở về, bọn hắn cũng không dám hỏi thăm. Công Tôn Vọng hướng Ngụy Vô Cực cung kính thi lễ một cái, hỏi: "Lão tổ, vừa rồi cái kia đến cùng là tình huống như thế nào?" Vừa rồi loại tình huống kia đem bọn hắn bị hù muốn chết, cảm giác trời muốn băng, hiển nhiên có vượt qua bọn hắn nhận biết cường giả tại giao thủ. Ngụy Vô Cực không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là mặt lạnh lấy nói ra: "Rút quân." "Rút quân?" Công Tôn Vọng sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hỏi: "Lão tổ, rút lui ở đâu?" "Từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó." "Cái gì?" Không chỉ Công Tôn Vọng, cái khác năm nước chủ tướng cũng đều che đậy, làm sao hảo hảo liền muốn rút đi, bọn hắn bỏ ra như thế lớn đại giới, mới diệt đại tần vương thất, bây giờ có được đồ vật, để bọn hắn đều muốn trả lại, cái này khiến bọn hắn há có thể cam tâm. "Lão tổ, không phải là cùng vừa rồi phát sinh sự tình có quan hệ?" Công Tôn Vọng thận trọng hỏi. "Tần Diệp đã đột phá võ vương, nếu như không muốn chết, cũng nhanh chút rời đi nơi này." Ngụy Vô Cực nói xong, thân hình tại nguyên chỗ biến mất. "Võ vương?" Chúng tướng sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn hắn đều là một nước tướng quân, biết đến sự tình khẳng định so bình dân bách tính biết đến nhiều hơn nhiều. Võ vương chính là đại tông sư phía trên cảnh giới, nói cách khác Tần Diệp đã là võ vương cảnh cường giả, chắc không được ngay cả Ngụy Quốc lão tổ đều muốn cầu triệt binh. Ngay cả đại tông sư cảnh cường giả cũng không dám dừng lại, bọn hắn tự nhiên cũng không dám đợi ở chỗ này nữa. "Các vị, sự tình có biến, ta Ngụy Quốc chỉ có thể rút lui trước quân." Công Tôn Vọng đối chư tướng chắp tay nói. Sau đó Công Tôn Vọng một bên rút quân, một bên đem tin tức chuyển trở về. "Đáng chết, lần này sự tình làm lớn chuyện, Thần Nguyệt cung phủi mông một cái đi, xui xẻo thế nhưng là chúng ta, Tần Diệp chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Bây giờ chỉ có thể rút lui trước quân, sau đó đem tin tức chuyển về nước đi, về phần hòa hay chiến không phải là chúng ta có khả năng quyết định. Ai, bây giờ chỉ có thể rút quân." Sáu quốc lập khắc cấp tốc rút quân, thậm chí rất nhiều thứ đều không có mang đi, lưu tại nguyên địa, ngựa không ngừng vó rời đi Đại Tần. Sáu nước đại quân rút lui, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn cản, rất là thuận lợi rút ra Đại Tần. Cùng lúc đó, Tần Diệp đột phá võ vương tin tức truyền bá ra ngoài. Viêm Long Môn lão tổ cùng tông chủ trước hết nhất biết Tần Diệp đột phá võ vương tin tức, hai người nhìn nhau không nói gì. Viêm Long Môn tông chủ ánh mắt đờ đẫn nói ra: "Võ vương à, đây chính là võ đạo vương giả, bắc vực gần ngàn năm giống như đều chưa từng xuất hiện võ vương cường giả đi." Viêm Long Môn lão tổ cảm thán nói: "Không nghĩ tới Tần tông chủ đã là võ vương, xem ra Thanh Phong tông sẽ là bắc vực thứ nhất tông môn." Tử Dương tông lão tổ nghe được tin tức này về sau, lại là cảm thấy sống sót sau hai nạn cảm giác, nếu không phải hắn lúc trước có chút cẩu, chỉ sợ sớm đã chết bởi Tần Diệp chi thủ. Liệt Diễm Tông lão tổ Chiêm Tôn cũng là thở dài một hơi, may mắn không cùng Tần Diệp trở mặt, không phải Liệt Diễm Tông chỉ sợ lần trước liền bị diệt tông. Đại Tần các tông môn tông chủ lập tức mang theo hậu lễ tiến về Thanh Phong Tông, đến đây bái kiến Tần Diệp. Theo các quốc gia đại quân rút khỏi, sáu quốc quân vương đô đạt được Tần Diệp đột phá võ vương tin tức. Sáu quốc quân vương đô luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, lần này bọn hắn liên hợp đối Tần quốc xuất binh, cuối cùng lại liên hợp lại đối Thanh Châu động thủ, cái này Tần Diệp tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Mà ở trong đó nhất là biệt quốc chính là Yến quốc thái tử, hắn tân tân khổ khổ muốn để Yến quốc trở nên cường đại, thế nhưng là kết quả là Yến quốc không chỉ có chỗ tốt gì không có đạt được, bây giờ còn đem Yến quốc lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Yến quốc thái tử chỉ có thể về trước Yến quốc, bây giờ hắn cũng vô kế khả thi, dù sao võ vương cường giả cường đại đã không phải là quân đội có khả năng chống lại. Tần Diệp đem Đoán Mệnh lão giả mang về sau, liền không có làm sao còn hắn. Bây giờ sáu nước đại quân tối lui, mà Đại Tần vương thất cũng đã bị diệt, ngoại trừ Thanh Châu, cái khác bảy châu bên trong cũng không quá bình tĩnh, cho nên bây giờ đầu tiên muốn làm chính là ổn định Đại Tần thế cục. Tần Diệp đem Doanh Ngọc Mạn kêu tới, đối nàng nói ra: "Tại vi sư trong lúc bế quan, Đại Tần vương thất bị diệt, bất quá vì Đại Tần ổn định thế cục, vi sư cố ý nghĩ ngươi trở thành Tần vương, ý của ngươi như nào?" Doanh Ngọc Mạn lắc đầu, cự tuyệt Tần Diệp yêu cầu: "Sư phụ, ta cũng không muốn trở thành Tần vương, ta càng muốn tại Thanh Phong Tông bên trong tu luyện." Nàng đối trở thành Tần vương cũng không có cái gì dục vọng. Nàng một lòng hướng võ, đối quyền thế không có bao nhiêu dạ tâm, bây giờ Tần Diệp muốn cho nàng trở thành Tần vương, nàng tự nhiên cự tuyệt. "Cũng tốt, nếu là trở thành một nước chi chủ, sẽ hạn chế ngươi phát triển." Tần Diệp nhẹ gật đầu, đối với Doanh Ngọc Mạn cự tuyệt, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, đang cứ gọi nàng trước khi đến, liền đã đoán được nàng sẽ cự tuyệt. Bất quá, Doanh Ngọc Mạn chỉ là thứ nhất lựa chọn, tại nàng về sau, còn có lựa chọn khác. Tại Doanh Ngọc Mạn rời đi về sau, Truy Mệnh mang theo một người đi tới Tần Diệp trước mặt. Người này chính là An Nhạc Hầu, cũng chính là trước đó Nhị Vương tử. Tần Vương mặc dù đem không ít Tần Vương tử đệ đều đưa đến Thanh Châu, nhưng là ở trong đó số tuổi lớn nhất cũng chính là Nhị Vương tử. Tự nhiên, Nhị Vương tử cũng đã thành Tần Vương lựa chọn tốt nhất. Nhị Vương tử vừa nhìn thấy Tần Diệp, lúc này thức thời vụ quỳ xuống, bất quá từ hắn toàn thân run rẩy tình huống dưới đến xem, hiển nhiên là bị hù dọa. Trước đó, liền bị dọa không nhẹ, lần này Truy Mệnh lần nữa giết đến tận cửa, trực tiếp đem hắn nâng lên Thanh Phong Tông, cái này không cho hắn sợ hãi mới là lạ. "Nhỏ, tiểu hầu bái kiến tông chủ đại nhân." Nhị Vương tử run lẩy bẩy nói. "Nhưng biết bản tọa tìm ngươi cần làm chuyện gì?" Tần Diệp nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Tần Diệp thanh âm, Nhị Vương tử hai chân càng thêm như nhũn ra, trong lòng tràn đầy sợ hãi, dập đầu nói, tiểu hầu không biết, tông chủ đại nhân nếu có phân phó, tiểu hầu nhất định làm theo. Tần Diệp không nói gì, cứ như vậy nhìn thẳng Nhị Vương tử, Nhị Vương tử trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhìn xem Nhị Vương tử như thế hoảng loạn, Tần Diệp thu hồi ánh mắt, đi tới trước mặt của hắn, nhàn nhạt nói ra, bây giờ sáu nước đã triệt binh, Đại Tần Vương thất đã bị diệt, cũng may Tần Vương đưa tới không ít vương thất tử đệ. Tần quốc quốc thổ như thế lớn, cũng không thể một ngày vô chủ, cho nên bản tọa cố ý cần từ những này vương thất tử đệ bên trong tuyển chọn ra một người tới kế thừa vương vị. Ngươi nói, ngươi những huynh đệ tỷ muội này, ai làm Tần Vương tương đối phù hợp? Nghe được Tần Diệp lời nói này, Nhị Vương tử lập tức vì đó sững sờ, hắn lúc đầu cho là mình lại làm sai chuyện gì, đem mình đeo đến là muốn cảnh cáo mình dừng lại, không nghĩ tới lại là hỏi thăm mình ai thích hợp làm xuống một nhiệm kỳ Tần Vương. Đời tiếp theo Tần Vương vị trí, hắn đã sớm nghĩ tới, 89/10 sẽ rơi xuống Doanh Ngọc Mạn trên thân, mình khẳng định là vô duyên. Bây giờ hắn không có cái gì, căn bản không có người ủng hộ hắn làm Tần Vương. Thế nhưng là Tần Diệp vừa rồi lời nói này, lại là để hắn thấy được hy vọng. Hắn cũng không phải đồ đần, Tần tông chủ vì cái gì tìm hắn đến, vậy khẳng định là nàng vị này hảo muội muội không muốn làm Tần Vương. Như vậy chẳng phải là nói, cơ hội của mình tới. Trong mắt của hắn trực chuyển, bây giờ còn lại Vương thất tử đệ, lại có ai so với mình càng thêm thích hợp làm tân nhiệm Tần Vương đâu? 400. Chương 401, thần tượng trấn ngục đình. Hắn nằm mộng cũng nhớ lên làm Tần Vương, cùng đại vương tử tranh đấu lâu như vậy, lúc đầu bị đẩy đi đến Thanh Châu, coi là cũng không có cơ hội nữa, ai biết Lao Thiên gia vẫn là đem cơ hội này đưa đến trước mặt hắn. Đã Lao Thiên gia như thế nể tình, Nhị Vương tử tự nhiên không muốn bỏ qua. Tông chủ đại nhân, tiểu hầu những cái kia đệ đệ muội muội đều chưa trưởng thành, không thể chịu nổi đường trách nhiệm, không biết tông chủ đại nhân cảm thấy tiểu hầu thế nào? Nhị Vương tử cả gân hỏi. Ngươi? Tần Diệp ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Nhị Vương tử, Nhị Vương tử thân thể run lên, nằm rạp trên mặt đất. Tần Diệp mỉm cười, nhìn xem hắn nói ra, cũng không phải không thể. Nhị Vương tử sắc mặt vui mừng. Tần Diệp hỏi tiếp, ngươi làm Tần Vương, biết nên làm như thế nào a?
Biết, biết, tiểu hầu nhất định tất cả đều tông chủ đại nhân.
Nhị Vương tử mừng rỡ gật đầu nói.
Rất tốt.
Tần Diệp khẽ gật đầu, tính cái này Nhị Vương tử thức thời, bất quá vẫn là cần tiếp tục gõ một chút, tiếp lấy nói ra, ngươi hẳn phải biết bản tọa đã có thể để ngươi lên làm Tần Vương, cũng có thể tùy thời đưa ngươi triệt hạ tới. Chỉ cần bản tọa nguyện ý, thậm chí có thể để cho một tên ăn mày ngồi lên Tần Vương chi vị.
Vân vân vân, tiểu hầu biết, tiểu hầu nhất định đều nghe tông chủ đại nhân.
Nhị Vương tử đầu đầy mồ hôi nói. Lấy bây giờ Thanh Phong tông thực lực, hắn biết Tần tông chủ nói đều là đúng, mà lại toàn bộ Tần quốc chỉ sợ không có người nào dám phản đối. Nhưng là, chỉ cần hắn nghe lời, hắn cái này Tần Vương vị trí vẫn là ngồi ổn. Nhị Vương tử cũng không đốc, biết Tần Diệp căn bản chướng mắt vương vị, bằng không cũng sẽ không để mình đến ngồi. Chỉ cần lên làm Tần Vương, hắn chính là chân chính một nước chi vương, chỉ cần tôn kính Thanh Phong tông, cho dù hắn là một cái khối lỗi, nhưng là cũng có thể trong vương cung hưởng hết vinh hoa phú quý. Lại nói, hắn làm như thế, cũng là vì bảo trì vương vị không rơi vào người bên ngoài chi thủ, dù cho xuống đất, các triều đại đổi thay tổ tông cũng hẳn là cảm tạ hắn.
Rất tốt, bản tọa sẽ cho người giúp ngươi an bài hết thảy, đến lúc đó ngươi leo lên vương vị là đủ.
Tần Diệp nói.
Là, tiểu hầu hết thảy nghe theo tông chủ đại nhân an bài.
Nhị Vương tử vội vàng nói.
Tốt, ngươi về trước đi chuẩn bị đi.
Vâng, tông chủ đại nhân.
Nói xong, Nhị Vương tử lộn nhào rời đi.
Các tông môn tông chủ đuổi tới Thanh Phong tông hướng Tần Diệp biểu thị chúc mừng. Tần Diệp trực tiếp hướng bọn hắn biểu thị sẽ ủng hộ Nhị Vương tử kế thừa Tần Vương chi vị. Những tông chủ này biểu thị không có ý kiến, đương nhiên bọn hắn cũng không dám có ý kiến. Thế là, tại vài ngày sau, Nhị Vương tử tại Thanh Châu leo lên Tần Vương chi vị. Đồng thời tuyên bố Tần Quốc thần phục với Thanh Phong Tông, trở thành Thanh Phong Tông cái thứ nhất nước phụ thuộc. Tần Quốc tuyên bố trở thành Thanh Phong Tông nước phụ thuộc, trực tiếp hoành động Bắc vực. Nhất là sáu quốc quân vương từng cái khẩn trương không được, Tần Quốc trực tiếp trở thành Thanh Phong Tông nước phụ thuộc, tiếp xuống chính là đối bọn hắn tiến hành động tác. Ngụy Vương biết được việc này về sau, lập tức vội vàng đến bái kiến Ngụy Vô Cực.
Lão tổ, ta Ngụy Quốc cùng Tần Quốc gần nhất, bây giờ Tần Quốc thần phục với Thanh Phong Tông tất nhiên sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta nên làm cái gì?
Ngụy Vương vô cùng lo lắng mà hỏi.
Ngụy Vô Cực từ khi trở lại Ngụy Quốc về sau, một mực còn không có khôi phục lại, nghe được Tần Quốc tuyên bố thần phục với Thanh Phong Tông, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Tần Quốc vương thất đã bị tiêu diệt, lấy Tần Diệp võ vương cường giả thực lực, toàn bộ đại Tần tất cả tông môn không có người nào dám đắc tội hắn. Bây giờ Thanh Phong Tông cường thịnh, ta Ngụy Quốc không phải là đối thủ, muốn chống cự Thanh Phong Tông, hợp ta sau quốc chi lực cũng không thể, hiện tại duy nhất có năng lực đối kháng cũng chính là Nam Hải.
Ngụy Vô Cực thản nhiên nói.
Nam Hải?
Lão tổ nói là Thần Nguyệt Cung.
Ngụy Vương thần sắc kinh ngạc hỏi.
Ngụy Vô Cực mỉm cười, hồi đáp: Thần Nguyệt Cung mặc dù tại Nam Hải hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là dù sao nội tình so những tông môn khác hơi yếu, nghe nói có một hai cái tông môn có lao bất tử còn tồn tại ở thế, nếu là có thể đem bọn hắn mời đi ra đối phó Thần Diệp, có lẽ ta Ngụy Quốc có thể tránh khỏi một kiếp này khó.
Ngụy Vương lần đầu tiên nghe nói dạng này bí mật, kinh ngạc nói, Nam Hải lại còn tồn tại võ vương cường giả.
Năm đó, Đại Chu tiêu diệt các tông môn cường giả, luôn có một số người may mắn sống tiếp được, lão phu sẽ đích thân đi một chuyến Nam Hải, hy vọng lần này có thể đem bọn hắn mời đi ra, bằng không ta Ngụy Quốc cũng chỉ có thể thần phục với Thanh Phong Tông.
Ngụy Vô Cực thở dài nói,
thế cục hôm nay quá mức nguy hiểm, Tần Diệp chỉ cần chỉnh đốn tốt đại Tần trong nước thế cục, liền sẽ hướng bọn hắn xuất thủ. Nếu là Thanh Phong Tông thật đến công kích bọn hắn, coi như bọn hắn Ngụy Quốc xuất tận toàn lực, cũng không phải là Thanh Phong Tông đối thủ, dù sao lấy Tần Diệp bây giờ võ vương cường giả thực lực, tại Bắc vực là vô địch. Biết Lao tổ đem tiến về Nam Hải tìm kiếm trợ giúp, Ngụy Vương trong lòng vui mừng, liền cáo từ rời đi.
Ngụy Vô Cực nhắm mắt trầm tư, Tần Diệp đích thật là rất cường đại, nhưng là Nam Hải mấy cái lao bất tử kia, mới là Bắc vực chân chính đỉnh cấp cường giả, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ, Tần Diệp là tuyệt đối sống không được. Đinh, chúc mừng túc chủ đột phá trở thành võ vương cảnh, hệ thống ban thưởng túc chủ thần tượng trấn ngục kình, trấn ngục thần thể. Ngay tại Thanh Phong Tông củng cố tu vi Tần Diệp, đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Tần Diệp vui mừng, không nghĩ tới hệ thống vậy mà cho hắn phần thưởng. Thần tượng trấn ngục kình, Tần Diệp không có nhớ lầm, hẳn là Thánh Vương bên trong nhân vật chính tu luyện một loại vô thượng công pháp, vận khởi công pháp, rời sông lấp biển, phiên vân phúc vũ. Gầm lên giận dữ, tinh thần vẫn lạc, nhân vật chính đạt được môn công pháp này về sau, thế nhưng là hoành hành không sợ. Mà trấn ngục thần thể là thập nhị tiên thể một trong, một khi tu luyện thành công, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể đập vụn hết thảy. Tần Diệp bây giờ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là lực lượng cơ thể là hơi yếu, bây giờ đạt được trấn ngục thân thể của hắn lực lượng đạt được tăng cường, thậm chí lấy lực lượng của thân thể liền có thể hoành kích võ vương cường giả. Tần Diệp lập tức đem trấn ngục thần thể cùng mình thân thể dung hợp, đồng thời tu luyện thần tượng trấn ngục kình. Hắn có thể cảm giác được thể nội có một cỗ cường đại lực lượng đang gầm thét, cỗ lực lượng này tùy thời đều muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Tần Diệp cảm giác một chút, phát hiện lực lượng của mình đạt đến một con số kinh khủng, một kích phía dưới, nếu là không biến mất, toàn bộ Thanh Châu chỉ sợ đều sẽ lỡ úp. Cái này thần tượng trấn ngục kình lợi hại như thế, ngược lại là có thể chuyển cho Vạn Trần. Từ khi thu Vạn Trần làm đồ đệ về sau, Tần Diệp thật đúng là không có truyền thụ qua hắn công pháp lợi hại gì. Tần Diệp đem Vạn Trần kêu tới. "Sư phụ." Vạn Trần cung kính kêu lên. "Vi sư truyền cho ngươi một môn công pháp, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến tông sư cảnh giới." Nói, Tần Diệp một chỉ điểm ra, đem thần tượng trấn ngục kình truyền cho Vạn Trần. Đưa Vạn Trần tiếp nhận môn công pháp này về sau, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, môn công pháp này quá kinh khủng, chỉ sợ không phải thiên cấp công pháp, chí ít cũng là tiên cấp công pháp. "Sư phụ, môn công pháp này..." Vạn Trần lên tiếng hỏi, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Diệp đánh gãy. "Môn công pháp này là một vị vô thượng đại năng sáng tạo, là vị sư ngẫu nhiên đoạt được, ngươi về trước đi tu luyện đi." "Vâng, sư phụ." Vạn Trần cung kính nói, nhưng trong lòng thì miên man bất định, cái này vô thượng đại năng không phải là sư phụ kiếp trước à? Chẳng lẽ sư phụ thật là tiên nhân chuyển thế? 401. Chương 402, Yêu Nguyệt Liên Tinh. Nhìn xem Vạn Trần mừng rỡ rời đi, Tần Diệp sờ lên cằm dưới, bắt đầu suy tư. Giống thần tượng trấn ngục kinh lợi hại như vậy công pháp, muốn hay không truyền mở rộng đến, nếu như trong tông môn đệ tử đều học xong lợi hại như vậy công pháp, như vậy tông môn thực lực kia đến cường đại đến cái tình trạng gì? Bây giờ, tông môn đệ tử thực lực còn không mạnh, không đủ để xưng bá đại lục. Trên thực tế, Tần Diệp rất rõ ràng, Thanh Phong Tông thực lực cách xưng bá đại lục còn kém rất xa. Bắc vực là địa thế nguyên nhân, võ vương cường giả mới có thể ít như vậy, ngày đó đột phá võ vương lúc, liền có đông vực cường giả xuất thủ tập kích hắn, cái này đủ để chứng minh đông vực thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn Bắc vực hơn nhiều. Tại Bắc vực, võ vương cường giả có lẽ là đã là đỉnh phong, nhưng là tại địa phương khác liền không nhất định là. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động phụ thuộc nhiệm vụ, mời túc chủ nhất thống bảy nước, thành lập hoàng triều, đem Thanh Phong Tông phát triển thành Bắc vực thứ nhất tông môn. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, ban thưởng túc chủ mù hộp 20, tông môn khí vận 20, túc chủ khí vận 10. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, cảnh giới xuống làm đại tông sư cảnh. Vạn Trần vừa mới rời đi, hệ thống nhiệm vụ mới liền đến. Tần Diệp kiểm tra một hồi nhiệm vụ, hệ thống lần này cho nhiệm vụ là để hắn nhất thống bảy nước, thành lập hoàng triều, sau đó đem Thanh Phong Tông phát triển thành Bắc vực thứ nhất tông môn, đây đối với bây giờ Tần Diệp tới nói cũng không phải là rất khó khăn. Nếu nói khó xử, có lẽ chính là Nam Hải, ngày đó chặn đánh mình mấy người bên trong, có lẽ liền có Nam Hải ẩn tàng võ vương cường giả. Lần này ban thưởng cùng dĩ vãng cũng kém không nhiều, chỉ là nhiều một cái túc chủ khí vận. Tần Diệp lúc này mới phát hiện còn có hai tấm nhân vật triệu hoán thẻ còn không có dùng, một chương là đê giai, một chương là trung giai, đều là lần trước mở ra vật phẩm. Bởi vì vội vã bế quan, đưa chúng nó cho bỏ sót. Tần Diệp lúc này đem cái này hai tấm triệu hoán thẻ sử dụng. Hệ thống triệu hoán. Đinh, đang đánh mở đê giai nhân vật triệu hoán thẻ, triệu hoán bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công. Chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán thượng quan hải đường. Đinh, đang đánh bắn trúng giai nhân vật triệu hoán thẻ, triệu hoán bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công. Chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán thượng quan hải đường Yêu Nguyệt Liên Tinh. Tần Diệp khẽ nhíu mày, vậy mà đem ba người nữ nhân này triệu hoán ra ra. Thượng quan hải đường còn tốt một chút, nhưng là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ nhân này lại là có chút làm người đau đầu, bất quá may mắn là hệ thống triệu hoán, nghĩ đến hẳn là sẽ không cho mình sắc mặt nhìn. Hệ thống điều ra các nàng giao diện. Tần Diệp điều ra tam nữ người giao diện. Nhân vật: Thượng quan hải đường. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Thiên Tiên lục trọng cảnh. Thế lực: Thanh Phong Tông. Nhân vật: Yêu Nguyệt. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Khai Dương cảnh, võ vương. Thế lực: Thanh Phong Tông. Nhân vật: Liên Tinh. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Thiên Cơ cảnh, võ vương. Thế lực: Thanh Phong Tông. Thượng quan hải đường chỉ có Tiên Tiên lục trọng cảnh thực lực, Tần Diệp cũng không lộ ra ngoài ý muốn, dù sao nàng lúc đầu thực lực liền không cao, chỉ là kết quả không tốt lắm, cuối cùng chết tại Liêu Sinh Phiêu Như trong tay. Cũng không biết hai nữ nhân này gặp mặt, có thể hay không đánh nhau một trận. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thực lực đích thật là kinh đến Tần Diệp, đôi tỷ muội này thực lực không biết có phải hay không là hệ thống tăng lên qua, thực lực vậy mà cường đại như vậy. Hai tỷ muội vậy mà đều là võ vương cảnh, đây chính là có chút không hợp thói thường, mà lại Yêu Nguyệt lại là khai dương cảnh, so với mình còn cao hơn. Tần Diệp bây giờ cũng chỉ là thiên cơ cảnh, so Yêu Nguyệt còn thấp hơn bên trên một chút. Nếu như đem võ vương cảnh phân chia đẳng cấp lời nói, như vậy Yêu Nguyệt chính là lục giai võ vương, Tần Diệp cùng Liên Tinh đều là tam giai võ vương. Thực lực thế này, đích thật là hù đến Tần Diệp. Mặc dù Tần Diệp át chủ bài rất nhiều, nhưng là cùng Yêu Nguyệt chênh lệch có chút lớn a, cho nên thật sự là muốn chiến đấu, thật đúng là không nhất định là Yêu Nguyệt đối thủ. Hệ thống, Yêu Nguyệt, Liên Tinh thực lực vì sao cao như vậy? Đinh, túc chủ triệu hoán nhân vật tu vi cũng không phải là cố định. Không phải cố định là có ý gì? Đinh, chính là triệu hoán nhân vật tỷ như Yêu Nguyệt có thể là khai dương cảnh, cũng có thể là tiên thiên cảnh. Tần Diệp nghe rõ, nói cách khác triệu hoán nhân vật tu vi cũng không phải là cố định, cũng không phải căn cứ lúc đầu tiềm lực cho tu vi, mà là ngẫu nhiên. Chỉ là hệ thống lời giải thích này, làm sao như thế có chút không đáng tin cậy. Bất quá, Tần Diệp cũng không có sâu truy cứu, chỉ cần có thể triệu hồi ra người là được rồi. Cũng không lâu lắm, tam nữ liền xuất hiện tại Thanh Phong Tông. Truy Mệnh phụng mệnh tại Thanh Phong Tông ngoài cửa tiếp tam nữ. Truy Mệnh bị tam nữ sắc đẹp hấp dẫn, nhất là yêu nguyệt tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp con mắt, lại thêm bản thân nàng khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa, tiên khí bồng bềnh, để Truy Mệnh ánh mắt trợn tròn. Hừ. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Truy Mệnh ngực như gặp phải trọng kích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn về phía Yêu Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Truy Mệnh cũng không có ý tứ gì khác, chính là bị Yêu Nguyệt mỹ mạo hấp dẫn, chỉ nhiều nhìn thoáng qua, nữ nhân này vậy mà chỉ hừ một tiếng, liền chấn thương hắn. Nữ nhân này thực lực quá kinh khủng. Truy Mệnh thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn Yêu Nguyệt, lau đi khóe miệng máu tươi, vừa nhìn về phía Liên Tinh. Liên Tinh dung mạo đồng dạng là tuyệt sắc, tiểu y hiệp mặc nào, cũng là trên đời ít có tuyệt đại phong hoa mỹ nhân tuyệt thế. Liên Tinh ngược lại là không có ngăn cản Truy Mệnh nhìn mình, ngược lại đối Truy Mệnh mỉm cười. Truy Mệnh kém chút trầm luân tại cái này nụ cười ngọt ngào bên trong, nhưng mà lúc này Yêu Nguyệt băng lãnh thanh âm truyền vào trong thai của hắn, lại nhìn một chút, móc xuống hai tròng mắt của ngươi. T. Truy Mệnh bị hù khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt, xem ra hai nữ nhân này là cùng nhau, cũng không thể gây, quá kinh khủng. Nàng vốn cho rằng vô tình nữ nhân này đủ băng lãnh, đủ không dễ trọng, không nghĩ tới nữ nhân này càng thêm không dễ trọng, động một chút lại đảo mắt người hạt châu, quá hung, xem ra chỉ có tông chủ đánh bại ở nàng. Truy Mệnh nhìn về phía người cuối cùng, Thượng Quan Hải Đường mặc dù cũng cực kỳ mỹ mạo, nhưng là cùng bên cạnh hai nữ nhân này so sánh, vô luận dung mạo vẫn là khí chất bên trên đều có chút chênh lệch. "Công tử, để cho ta tiếp các ngươi đi gặp hắn." Truy Mệnh nói một câu, ngay ở phía trước dẫn đường. Tam nữ vừa đi vào tông môn, bị rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn thấy. Tam nữ dung mạo khiến cái này ngoại môn đệ tử trong mắt đều nhìn thẳng, Thanh Phong Tông mặc dù nữ đệ tử cũng không ít, nhưng lại là không có mấy cái nữ nhân có thể so sánh được ba người các nàng. Bị nhiều người như vậy nam tử chăm chú nhìn, Yêu Nguyệt có chút khó chịu, liền muốn nổi giận. Liên Tinh lôi kéo tay của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tỷ tỷ, nơi này là công tử tông môn." Yêu Nguyệt trong tay ngưng tụ linh lực tiêu tán. Nếu không phải Liên Tinh nhắc nhở, Yêu Nguyệt vừa rồi khẳng định xuất thủ, những này ngoại môn đệ tử sẽ phải xui xẻo. Lấy Yêu Nguyệt thực lực, chỉ cần hơi tiết lộ một chút khí tức, liền có thể tùy tiện giết chết những này ngoại môn đệ tử. May mắn đường không dài, Truy Mệnh rất nhanh liền đem tam nữ dẫn tới Tần Diệp trước mặt. "Ra mắt công tử." Thượng Quan Hải Đường cùng Liên Tinh đều là phi thường cung kính hướng Tần Diệp thi lễ một cái, chỉ có Yêu Nguyệt hướng phía Tần Diệp khẽ gật đầu. 402. Chương 403, ẩn thế cường giả. Tần Diệp đánh ra tam nữ một chút, hoàn toàn chính xác đều là mỹ nhân tuyệt thế, chỉ là Yêu Nguyệt khí chất quá lạnh, để cho người ta không dám tới gần. Liên Tinh mặc dù cũng là một vị cực phẩm mỹ nhân, nhưng là cùng Yêu Nguyệt so sánh còn hơi kém hơn bên trên một chút, dù sao Yêu Nguyệt là thật mỹ lệ, giống như họa trung tiên tử. Tần Diệp cũng không có lời gì nói với các nàng, trước cho các nàng an bài gian phòng nghỉ ngơi. Thanh Phong Tông đột nhiên nhiều hơn ba nữ nhân, tự nhiên rất nhanh liền truyền ra tới. Mới tới ngoại môn đệ tử đều có chút hiếu kỳ ba người nữ nhân này là thân phận gì, vừa tiến vào Thanh Phong Tông, liền có thể tại Thanh Phong Tông bên trong tới lui tự do, thậm chí liền trưởng lão các nàng đều sẽ không nhìn. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai ngày này đi dạo xong toàn bộ tông môn, hai nữ liền đi vào Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các vẫn là Ngô Hải trấn thủ, Ngô Hải bây giờ đã đột phá đến đại tông sư cảnh, nhưng là y nguyên còn tại Tàng Kinh Các trông coi. Bất quá, Ngô Hải thông báo tuyển dụng hai cái chấp sự quản lý Tàng Kinh Các, mà bản thân hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đi vào Tàng Kinh Các, tại tầng thứ nhất nhìn lướt qua, liền trực tiếp đi lên lầu quá khứ. Ngô Hải trông thấy hai nữ đi vào Tàng Kinh Các, có chút ngoài ý muốn, hai ngày này, hắn cũng nghe nói Thanh Phong Tông cùng lúc trước, đột nhiên nhiều ba cái cô gái xa lạ. Trong đó có một đôi là tỷ muội, nghĩ đến chính là hai nữ tử này. Hắn cũng không có ngăn cản, mà là trực tiếp để các nàng lên lầu. Mặc dù hắn nhìn không ra hai nữ tử này tu vi, nhưng là hắn có thể cảm giác được hai nữ tử này không dễ trọng, tu vi chỉ sợ ở trên hắn. Hai nữ đi đến tầng thứ hai, liền rốt cuộc không có đi lên, mà là trực tiếp tìm một chút thư tịch tại nguyên chỗ lật lên. Trong Tàng Kinh Các tầng thứ hai bên trong đều là huyền cấp công pháp, đây đối với hai nữ tới nói đều là cấp thấp công pháp, các nàng cũng là tùy tiện đảo nhìn xem. Bất quá, có một ít công pháp đừng nhìn đẳng cấp thấp, nhưng là cũng có thể lấy chỗ, thích hợp dài bộ ngắn, dung nhập công pháp của mình bên trong, làm công pháp của mình càng thêm viên mãn. Trên đời này rất nhiều công pháp đều là căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, sau đó lại tăng thêm học được tri thức, sáng tạo ra mới công pháp, cho nên có chút công pháp nhìn rất tương tự. Hai nữ nhìn tốc độ thật nhanh, mấy phút liền có thể xem hết một bản. Thậm chí, các nàng vừa xem hết, liền có thể trong nháy mắt tu luyện thành công. Thiên phú của các nàng quá cao, giống cái này công pháp, chỉ cần nhìn một lần liền có thể thuộc nằm lòng, hơi tu luyện một chút liền có thể tu luyện thành công. Tần Diệp đem thu quát quá tới công pháp, còn có từ hệ thống mở ra công pháp đều để vào Tàng Kinh Các, cho nên bây giờ toàn bộ Bắc vực chỉ sợ không có một cái nào thế lực công pháp bên trên có thể so sánh Thanh Phong Tông nhiều. Hai nữ rất mau nhìn xong tầng thứ hai, liền lên tầng thứ ba nhìn địa cấp công pháp, một canh giờ sau, các nàng lại lên tầng thứ tư. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đại Tần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là tân nhiệm Tần Vương kế vị, sau đó tuyên bố Đại Tần từ đây thần phục Thanh Phong Tông, về sau tám châu thế lực cũ trên cơ bản toàn bộ hiệu chung mới Tần Vương. Nhị Vương tử tự nhiên không thể một mực đợi tại Thanh Châu, thế là được sự giúp đỡ của Thanh Phong Tông về tới Vương Thành. Không ai từng nghĩ tới, trước kia trước hết nhất bị loại Nhị Vương tử, vậy mà cuối cùng đảm nhiệm Tần Vương. Bởi vì Vương Thành bị đánh vào, rất nhiều gia tộc bị diệt tộc, cũng không ít gia tộc đầu hàng. Nhất là trước kia ẩn tàng rất sâu mật thám đều bại lộ ra, lần này, tân nhiệm Tần Vương trở về, khẳng định là muốn tiêu diệt những thế lực này. Cho nên, mấy ngày nay Vương Thành vẫn luôn là gió tanh mưa máu, không ít gia tộc bị tru diệt. Kỳ thật rất nhiều gia tộc đã sớm nghe nói đến Phong Thanh, sau đó bắt đầu chạy trốn, chỉ là những gia tộc này sớm đã bị huyết sát người nhìn chằm chằm, còn không có đợi bọn hắn đi ra vương thành, liền đã bị tiêu diệt. Còn lại thế lực toàn bộ bị hủ vội vàng hướng tân nhiệm Tần Vương hiệu trung, được sự giúp đỡ của huyết sát, Tần Vương rất dễ dàng liền khống chế vương thành. Bây giờ Đại Tần trên danh nghĩa là thuộc về Tần Vương, nhưng là trên thực tế Đại Tần đều bị Thanh Phong Tông khống chế trong tay. Thanh Phong Tông đã là Tần quốc đỉnh cấp thế lực, đang trợ giúp Tần Vương dọn sạch chướng ngại đồng thời, còn đồng thời hướng các châu tông môn ra lệnh, thanh trừ các châu thổ phỉ cường đạo còn có ma đạo thế lực. Trước kia những tông môn này đối với mấy cái này thế lực đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có chút tông môn sẽ còn cùng những này thổ phỉ cường đạo thông đồng cùng một chỗ. Nhưng là Tần Diệp tự mình ra lệnh, các châu tông môn không dám không nghe theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tần khắp nơi đều là giết chóc. Đại lượng thổ phỉ cường đạo còn có ma đạo thế lực đi tới chỗ nào bị đuổi giết ở đâu, không thể trốn đi đâu được, cho dù là lên trời xuống đất đều không được. Đến cuối cùng, chỉ có số ít người có thể chạy ra Đại Tần, đại bộ phận đều bị tiêu diệt. Tần Diệp cũng không có yêu cầu những tông môn này gia nhập Thanh Minh, nhưng là những tông môn này tổng chủ tự mình đến Thanh Minh tổng bộ muốn xin gia nhập Thanh Minh, chỉ có số ít tông môn không nguyện ý gia nhập Thanh Minh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thanh Phong Tông liền triệt để khống chế Đại Tần, tiếp xuống Tần Diệp phía dưới trọng điểm chính là bồi dưỡng đệ tử, còn có chính là thống nhất Bắc vực, dù sao đây là hệ thống nhiệm vụ, vẫn là phải mau chóng hoàn thành. Ngụy Vô Cực tự mình đến Nam Hải, hắn đầu tiên là đi bái phòng Thần Nguyệt Cung, gặp được Địch Thọ, nghe nói Ngụy Vô Cực là muốn mời ra ẩn thế cường giả ra đối phó Tần Diệp. Địch Thọ đối với hắn lời nói, nghe đồn Tinh Tú môn có một vị lão bất tử ẩn thế cường giả, chỉ là một mực không có xuất thế, ngươi ngược lại là có thể đi thử một lần. Sau đó tiếp lấy nói ra, ta Thần Nguyệt Cung đoạn thời gian trước cùng Tinh Tú môn vừa mới phát sinh xung đột, lão phu liền không tiện đi qua, ngươi lại đi, nếu là lão già kia còn chưa chết, hắn nhất định sẽ không cho phép Tần Diệp thống nhất bảy nước. Ngụy Vô Cực cung kính nói tạ, liền rời đi Thần Nguyệt Cung, đi đến Tinh Tú môn. Địch Thọ nhìn xem Ngụy Vô Cực bóng lưng rời đi, khẽ nhíu mày, Bắc vực bảy nước những năm này phát triển quá nhanh, nhất quốc chi lực tài nguyên thật đúng là có chút kinh khủng, xem ra du thuyết 6 liên minh quốc tế hợp diệt Tần quốc sách lược là chính xác, chỉ là không biết làm sao xuất hiện Tần Diệp như thế một cái ngoài ý muốn. Lúc đầu đây hết thể kế hoạch tốt bao nhiêu, đem thực lực cường đại nhất Tần quốc tiêu diệt, dạng này đối với Thần Nguyệt Cung liền không có cái uy hiếp gì. Kỳ thật, Thần Nguyệt Cung đã sớm phát hiện Tần quốc một mực tại bí mật bồi dưỡng cường giả, nhất là Tần quốc gần giấu đi một vị đại tông sư cường giả, đây là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thần Nguyệt Cung ủng hộ Tần quốc là hy vọng có thể duy trì bảy nước hiện trạng, mà không phải để Tần quốc diệt đi 6 nước, từ đó nhất thống Bắc vực. Chỉ là thiên tính toán không bằng người tính, Tần quốc xuất hiện Tần Diệp như thế một vị nhân vật khủng bố. Chỉ hy vọng Ngụy Vô Cực lần này thật có thể thuyết phục Tinh Tú môn cất giấu vị kia xuất thủ. Thần Nguyệt Cung đặt chân nhiều năm như vậy, cùng Tinh Tú môn liên hệ rất nhiều năm, lẫn nhau đều phát hiện lẫn nhau không ít bí mật, mà Tinh Tú môn bí mật lớn nhất chính là tại trong tông môn cất giấu một vị lão bất tử võ vương cường giả. Cứ việc vị này ẩn tàng cường giả chưa từng xuất thủ, cũng không xuất thế, nhưng là vẫn bị Thần Nguyệt Cung dò xét ra. Vì dò xét ra tin tức này, lúc trước Thần Nguyệt Cung thế nhưng là hao tốn không ít đại giới. Cùng Tinh Tú môn vị kia so ra, Tần Diệp mới là uy hiếp lớn nhất, bởi vì Tần Diệp quá trẻ tuổi, có thể sống mấy ngàn năm, cái này nhưng so sánh Tinh Tú môn vị kia uy hiếp lớn nhiều. Tinh Tú môn vị kia nhưng là chân chính sống không lâu, nếu không phải Tinh Tú môn một mực tìm kiếm một chút kỳ chân dị bảo để mà treo mệnh của hắn, lại thêm chính hắn một mực ngủ say ở dưới đất, không phải chỉ sợ sớm đã xuống mộ. 403. Chương 404, Nam Thiên Kiếm Tông. Ngụy Vô Cực tự mình đến Tinh Tú môn bái phòng Tần Sở Tử, biểu lộ ý đồ đến. Tần Sở Tử cười cự tuyệt nói, ngươi khả năng đi không, Tần Diệp cường đại, đã không phải là ta Tinh Tú môn có thể đối kháng, về phần lao tổ sự tình, kia bất quá đều là phía ngoài lời đồn. Ngụy Vô Cực sao lại nghe không hiểu, hắn trong lời nói ý cự tuyệt, nói ra, Tấn môn chủ, ngươi cũng đừng quên, Tần Diệp bây giờ đã là võ vương, nếu là lại để cho hắn cuồng vọng như vậy xuống dưới, thế tất sẽ để cho hắn nhất thống Bắc vực, đôi này Tinh Tú môn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ha ha, đạo huynh nói đùa, chúng ta Tinh Tú môn luôn luôn không can dự Bắc vực sự tình. Nếu là muốn đối phó Tần Diệp, các ngươi có thể tiếp tục tìm Thần Nguyệt Cung a, các ngươi lần này 6 liên minh quốc tế minh không phải Thần Nguyệt Cung ở trong đó giật dây sao?" Tấn Sở Tử nói. "Tấn tông chủ, bây giờ Tần Diệp là chúng ta cùng chung địch nhân, nếu là không thể đoàn kết nhất trí, Tần Diệp nhất thống Bắc vực về sau, đồng dạng sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Ngụy Vô Cực khuyên. Tấn Sở Tử tự nhiên biết Tần Diệp tính uy hiếp, nhưng là hắn cũng không có đáp ứng Ngụy Vô Cực. Từ lần trước lao tổ bừng tỉnh về sau, lại lần nữa ngủ say, không có thiên đại sự tình, hắn cũng không dám quấy rầy. Gặp Tấn Sở Tử không nhất định đáp ứng, Ngụy Vô Cực chỉ có thể không công mà lui. Tại Ngụy Vô Cực rời đi về sau, một cái Tinh Tú môn đệ tử nhanh chóng đi đến, "Môn chủ, bên ngoài tới một người trẻ tuổi, chỉ rõ muốn đích thân gặp môn chủ." Tấn Sở Tử nghe xong, nhíu mày hỏi, "Người nào?" Hắn có chút hiếu kỳ người trẻ tuổi này thân phận, bình thường dám trực tiếp gặp mặt hắn, thân phận khẳng định có chút không đơn giản, không phải không có cái này lực lượng, dù sao hắn Tinh Tú môn cũng không phải cái gì danh môn chính phái. "Hồi môn chủ," hắn cũng không nói gì, chỉ là để đệ tử đem cái lệnh bài này giao cho tông chủ. Đệ tử nói xong, hai tay dâng một tấm lệnh bài đưa cho Tấn Sở Tử. Tấn Sở Tử nhìn thoáng qua lệnh bài, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận khối này lệnh bài. Chỉ gặp trên lệnh bài khắc lấy một cái kim sắc nam chữ, hắn chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác một cỗ kiếm ý bén nhọn đập vào mặt. Tấn Sở Tử sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, lật đến mặt trái, chỉ gặp mặt trái khắc ấn một thanh trường kiếm cổ điển. Tấn Sở Tử nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này đưa mắt nhìn hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, một cái tông môn danh tự nhảy lên xuất hiện tại trong óc của hắn. Nam Thiên Kiếm Tông. Tấn Sở Tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra bốn chữ này. Nam Thiên Kiếm Tông cũng không phải là Bắc vực tông môn, mà là đến từ Đông vực. Nam Thiên Kiếm Tông là một cái phi thường cường đại tông môn, là tam phẩm tông môn, muốn mạnh hơn Tinh Tú môn mấy lần, cho dù ở Đông vực cũng là đỉnh cấp môn phái một trong. Bởi vì Đông vực cùng Bắc vực ngăn cách, muốn từ Đông vực đến Bắc vực phải hao phí giá cả to lớn, lại thêm Bắc vực sụp dốc, cho nên gần mấy trăm năm qua, Nam Thiên Kiếm Tông đích xác rất ít người đi vào Bắc vực. Bây giờ, Nam Thiên Kiếm Tông người xuất hiện lần nữa tại Bắc vực, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Tấn Sở Tử lập tức trầm tư, suy nghĩ Nam Thiên Kiếm Tông người vì cái gì xuất hiện tại Bắc vực, lại vì cái gì đến Tinh Tú môn thấy mình. Nhưng là, Tấn Sở Tử không có đầu mối, tướng lệnh bài còn cho đệ tử, nói ra, đem người này mời đến tông môn đại điện.
Vâng, môn chủ.
Đệ tử tiếp nhận lệnh bài về sau, liền quay người rời đi. Đồng thời, Tấn Sở Tử lại phái người triệu tập mấy vị trưởng lão đến đại điện. Không đến trong phiên khác, tại Tinh Tú môn bên trong mấy vị trưởng lão nghe được tin tức tất cả đều tụ tập. Môn chủ kêu gọi ta chờ cần làm chuyện gì? Ngồi tại Tấn Sở Tử bên trái vị trí số 1 đại trưởng lão, lên tiếng trước nhất hỏi.
Chư vị trưởng lão, Nam Thiên Kiếm Tông phái người tới.
Tấn Sở Tử nói thẳng không kiêng kỵ.
Nam Thiên Kiếm Tông.
Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau.
Nam Thiên Kiếm Tông, bọn họ cũng đều biết, đây chính là tam phẩm tông môn, tại Đông vực cũng đều là một cái đỉnh cấp tông môn.
Nam Thiên Kiếm Tông người làm sao sẽ phái người đến tông môn? Tất cả trưởng lão đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ.
Môn chủ, Nam Thiên Kiếm Tông người lần này đến là vì cái gì sự tình?
Nhị trưởng lão trầm ngâm một tiếng, hỏi.
Bản tọa triệu tập các ngươi tới nơi này, chính là vì việc này, một hồi, người khác đã đến, liền tự nhiên sẽ hiểu.
Tấn Sở Tử giải thích nói.
Chỉ chốc lát sau, vừa rồi rời đi đệ tử dẫn một cái thần sắc ngạo nghễ tuổi trẻ nam tử đi vào đại điện. Tại hắn đi vào đại điện trong nháy mắt, Tấn Sở Tử cùng người khác trưởng lão liền đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Chỉ gặp hắn mặc trường sam màu trắng, có một đôi hắc bạch phân minh con người, anh tuấn gương mặt, chỉ là trên mặt khó nén ngạo khí. Nam tử trẻ tuổi quét đám người một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tấn Sở Tử, ngạo nghễ nói ra, "Ta gọi Đinh Trù, phụng sư mệnh, hướng Quý Tông truyền đạt Nam Thiên Kiếm Tông mệnh lệnh."
"Đinh tiểu hữu, ta Tinh Tú môn cùng Nam Thiên Kiếm Tông cũng không có liên hệ, dùng mệnh khiến cái từ này cũng không quá được rồi."
Đại trưởng lão nhìn xem Đinh Trù, nhíu mày nói.
Đinh Trù ánh mắt bén nhọn nhìn về phía đại trưởng lão đồng dạng không cam lòng yếu thế, hai người nhìn nhau một hồi, Đinh Trù thu hồi ánh mắt, cười ha ha, nói ra, "Là vãn bối đường đột, nói sai."
Nói xong, đối đám người chắp tay, nhưng nhìn trên mặt hắn y nguyên một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên cũng không có chân chính nhận biết sai lầm.
Tấn Sở Tử cười ha ha, nói ra, "Đinh tiểu hữu nói đùa, không biết Quý Tông phái Đinh tiểu hữu đến ta Tinh Tú môn cần làm chuyện gì?
Không biết môn chủ nhưng từng nghe nói qua Thiên Kiêu bảng."
Đinh Chu nhìn xem Tấn Sở Tử, hỏi.
Tất cả trưởng lão lẫn nhau, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Thiên Kiêu bảng, nhưng là bọn hắn cũng đại khái hiểu cái này Thiên Kiêu bảng là có ý gì.
Tất cả trưởng lão chưa nghe nói qua Thiên Kiêu bảng, nhưng là Tấn Sở Tử lại là nghe nói qua.
Bản tọa nghe nói Đông vực một mực lưu truyền Thiên Kiêu bảng, vinh liệt Thiên Kiêu bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu, tương lai tiền đồ vô lượng, thế nhưng là cái này cùng chúng ta Tinh Tú môn có quan hệ gì?
Tấn Sở Tử nói.
Môn chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, phàm là tiến vào Thiên Kiêu bảng người, tất cả đều là ngàn dặm chọn một thiên tài.
Lần này, ta phụng sư mệnh đến Bắc vực, chính là muốn liên hệ Bắc vực các đại tông môn, cùng một chỗ mở ra Bắc vực Thiên Kiêu bảng.
Đinh Chu nói.
Tấn Sở Tử biến sắc, kinh ngạc nói, các ngươi vậy mà muốn tại ta Bắc vực mở ra Thiên Kiêu bảng?
Tất cả trưởng lão cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, một khi mở ra Thiên Kiêu bảng, đứng hàng Thiên Kiêu bảng, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt vậy khẳng định là danh dương thiên hạ, đạt được tông môn đại lực bồi dưỡng, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, sẽ tao ngộ đến thế lực đối địch trăm phương ngàn kế chặn giết. Ngẫm lại thật vất vả bồi dưỡng được một thiên tài, lại là gặp được tông môn khác chặn giết, tổn thất kia quá lớn.
Không tệ, Bắc vực cách chúng ta Đông vực gần nhất, chúng ta tông chủ cũng là vì Bắc vực tốt.
Mặt khác, Thiên Tiêu bảng mỗi 10 năm đều sẽ đổi mới một lần bảng danh sách, mỗi một lần đều sẽ cử hành một lần luận võ, đứng hàng luận võ 10 hạng đầu sẽ tiến vào ta Nam Thiên Kiếm Tông.
Đinh Chu nói.
Cái gì tiến vào Nam Thiên Kiếm Tông?
Tấn Sở Tử cùng người khác trưởng lão đều sợ ngây người, có cơ hội gia nhập Nam Thiên Kiếm Tông, liền ngay cả bọn hắn đều tâm động.
Đây chính là Nam Thiên Kiếm Tông, dù cho Tấn Sở Tử cái này ngũ phẩm tông môn môn chủ, đều nguyện ý dỡ xuống vị trí tông chủ tiến vào Nam Thiên Kiếm Tông.
404. Chương 405, Thiên Kiêu bảng.
Tấn Sở Tử dù sao cũng là nhất môn chi chủ, rất nhanh liền khôi phục qua thần đến, sau đó lông mày của hắn hơi nhíu, trầm tư.
Nam Thiên Kiếm Tông vì cái gì nhất định phải tới Bắc vực mở ra Thiên Kiêu bảng, thời gian này điểm là không phải có chút trùng hợp.
Bên này Tần Diệp vừa mới đột phá võ vương cảnh, bên kia Nam Thiên Kiếm Tông liền muốn tại Bắc vực mở ra Thiên Kiêu bảng, hơn nữa còn tuyên bố muốn đem 10 hạng đầu mời nhập Nam Thiên Kiếm Tông.
Nam Thiên Kiếm Tông cử động lần này đến cùng là hướng về phía Tần Diệp mà đến, vẫn là muốn nhờ vào đó vơ vét Bắc vực thiên tài.
Một khi Thiên Kiêu bảng mở ra, như vậy Bắc vực thiên tài lại không chỗ ẩn trốn, mà Nam Thiên Kiếm Tông liền sẽ nhân cơ hội này đem Thiên Kiêu bảng ở trong người nổi bật chiêu nhập tông môn, đây đối với có chút tông môn tới nói là chuyện tốt, bọn hắn cũng nguyện ý đem Thiên Kiêu đưa vào Nam Thiên Kiếm Tông. Như thế, tương lai những này Thiên Kiêu có lương tâm, sẽ hồi báo tông môn, chỉ cần hơi cho một chút tài nguyên, có lẽ liền có thể tông môn bay lên. Nhưng là, Tấn Sở Tử nghĩ càng nhiều, cấp độ càng sâu, nếu là Bắc vực những thiên tài này đều tiến vào Đông vực, như vậy Bắc vực thực lực liền sẽ thật to giảm xuống, cho dù hắn Tấn Sở Tử không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng không muốn nhìn xem Bắc vực xuống dốc.
Môn chủ, ta Nam Thiên Kiếm Tông muốn làm sự tình, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được, trước khi đến, ta đã đi Thần Nguyệt Cung, Thần Nguyệt Cung cung chủ đã đáp ứng, tại cái này về sau chúng ta sẽ còn đi những tông môn khác, nếu như các ngươi không đáp ứng, lần tiếp theo tới không phải ta.
Đinh Chu nhìn thấy Tấn Sở Tử trầm tư, lạnh lùng nói.
Tấn Sở Tử nghe được Đinh Chu, trầm mặc lại.
Đinh Chu lời này tràn đầy uy hiếp, hắn há có thể nghe không hiểu, hắn nói lần tiếp theo, khẳng định là một vị cường giả, tới nữa, không nhất định là trao đổi, mà là diệt tông.
Nam Thiên Kiếm Tông đã có thể đem Đinh Chu đưa tới, như vậy thì có thể đem người khác đưa tới.
Bởi vậy, Tấn Sở Tử không thể cự tuyệt, dù cho trong tông môn có một vị cường đại lão tổ, nhưng mà theo hắn hiểu rõ, Nam Thiên Kiếm Tông thập phần cường đại, lấy lao tổ thực lực chưa hẳn có thể bảo toàn hạ tông môn. Môn chủ còn không có cân nhắc được không? Ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy một mực tại nơi này chờ lấy. Đinh Chu trong mắt hơi híp, khóe miệng hơi vện, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói: "Đáp ứng hắn." Đúng lúc này, một thanh âm thần không biết quỷ không hay thanh âm, đột nhiên tại Tấn Sở Tử vang lên bên tai. Tấn Sở Tử sắc mặt khẽ giật mình, biết đây là lao tổ tỉnh, đã lao tổ để hắn đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. "Tốt, ta Tinh Tú môn đồng ý thiên kiêu bảng sự tình." Đinh Chu nghe được Tấn Sở Tử, trên mặt lộ ra ngạo nghệ tiêu dung, trước khi hắn tới liền khẳng định không người nào dám cự tuyệt Nam Thiên Kiếm Tông, nếu có, như vậy cái này tông môn sẽ triệt để biến mất. Đã như vậy, ta Nam Thiên Kiếm Tông sẽ chính thức mời Quý Tông Thiên Tài tham gia thiên kiêu bảng tranh đoạt. Đinh Chu nói, nếu là ta bắt vượt thiên kiêu bảng, Tinh Tú môn tự nhiên sẽ tham gia. Tấn Sở Tử gật đầu nói. Đinh Chu hơi sững sờ, không nghĩ tới Tấn Sở Tử sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, lập tức cười nói, vậy tại hạ liền cáo tử. Hướng phía Tấn Sở Tử khẽ gật đầu, sau khi nói xong liền cáo tử rời đi, nhìn hắn nóng nảy bộ dáng, khẳng định là đi vội vã kế tiếp tông môn. Tại đưa tiễn Đinh Chu về sau, Tấn Sở Tử ánh mắt nhìn về phía chư vị trưởng lão, hỏi, các ngươi đối Nam Thiên Kiếm Tông đột nhiên muốn mở ra thiên kiêu bảng thấy thế nào? Tất cả trưởng lão tương hô liếc nhau một cái, một trưởng lão mở miệng nói ra, môn chủ, theo thuộc hạ nhìn, Nam Thiên Kiếm Tông lần này mở ra thiên kiêu bảng, cũng không phải là không phải vô duyên vô cớ. Thuộc hạ đoán chừng là lần này Tần Diệp đột phá, để Nam Thiên Kiếm Tông đã nhận ra, cho nên bọn hắn là muốn thông qua thiên kiêu bảng đến thu nạp Bắc vực thiên kiêu tiến vào Nam Thiên Kiếm Tông, nó mục đích chính là gia tăng thực lực của mình. Tất cả trưởng lão nghe vậy, tất cả đều nhẹ gật đầu. Nam Thiên Kiếm Tông cái này tính toán, chỉ cần không phải đồ ngốc, đều có thể tùy tiện nhìn ra, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn không thể cự tuyệt. Ngươi nói đúng, Nam Thiên Kiếm Tông làm như thế, khẳng định là muốn vơ vét Bắc vực thiên kiêu. Trong thời gian ngắn, đối với chúng ta mà nói có lẽ có một chút chỗ tốt, thế nhưng là cứ thế mãi xuống dưới, Bắc vực thực lực sẽ bị suy yếu. Một khi Nam Thiên Kiếm Tông hoặc là thế lực khác đối Bắc vực nhìn chằm chằm, như vậy Bắc vực lấy cái gì để ngăn cản? Một vị trưởng lão trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, hiển nhiên vị trưởng lão này nhìn tương đối sâu xa. Các trưởng lão khác sau khi nghe, nhao nhao gật đầu. Các ngươi đều nói có đạo lý, nhưng là nếu là chúng ta không đồng ý, Nam Thiên Kiếm Tông một khi giáng lâm Bắc vực, không chỉ có Tinh Tú môn sẽ có nguy hiểm, chỉ sợ toàn bộ Bắc vực đều sẽ gặp nạn. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Tấn Sở Tử nghe vậy, lông mày cau lại, hắn sợ nhất chính là Nam Thiên Kiếm Tông hoặc là thế lực khác xâm lấn Bắc vực. Bây giờ Tần Diệp còn chưa giải quyết, bây giờ lại xuất hiện Nam Thiên Kiếm Tông, đây thật là thời buổi rối loạn. Cùng Tần Diệp so sánh, Nam Thiên Kiếm Tông mới là phiền toái lớn nhất, Nam Thiên Kiếm Tông khoảng cách mặc dù xa, nhưng là thực lực lại là đã cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Nếu như có một ngày Nam Thiên Kiếm Tông thật xâm lấn Bắc vực, như vậy Tinh Tú môn lại đem đi con đường nào? Tông chủ, người thấy thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Nam Thiên Kiếm Tông đã làm ra thiên kiêu bảng, chứng minh trong thời gian ngắn sẽ không đối Bắc vực động thủ, bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ, trước để phòng đi. Tấn Sở Tử nói. Tất cả trưởng lão gật đầu, bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có trước dạng này. Đúng rồi, vừa rồi Ngụy Vô Cực lão gia hỏa kia đã tới, hắn muốn bái kiến lão tổ, muốn cho lão tổ rời núi đối phó Tần Diệp, bị bản tọa cự tuyệt. Tấn Sở Tử nói tiếp. Tất cả trưởng lão tất cả đều trầm tư, Nam Thiên Kiếm Tông dù sao còn không có xâm lấn Bắc vực, bây giờ chân chính địch nhân hay là Tần Diệp. Tần Diệp nếu là một ngày không giải quyết, như vậy Tinh Tú môn liền sẽ nhiều một ngày nguy hiểm. Mặc dù Tinh Tú môn có lão tổ tông tại, nhưng là trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lão tổ tông còn có thể sống bao nhiêu năm, mà Tần Diệp lại khác, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nếu là không nửa đường vẫn lạc, ít nhất phải sống mấy ngàn năm. Cái này Bắc vực sớm muộn sẽ là thiên hạ của hắn. Đến lúc đó, Tinh Tú môn có thể hay không tồn tại vẫn là ẩn số. Môn chủ, ta có biện pháp đối phó Tần Diệp. Đột nhiên, nhị trưởng lao ánh mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, ngươi biện pháp gì? Tấn Sở Tử nghe được câu này, lập tức hai mắt sáng lên. Môn chủ, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, thiên tiêu bảng mở ra đã không cách nào ngăn cản, như vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thanh Phong Tông bây giờ thế đang mạnh, không mời Thanh Phong Tông tham gia, cũng có chút không thích hợp. Nhị trưởng lão cười ha hả nói. Đại trưởng lão nghe nhị trưởng lão, vỗ tay một cái, tán dương, Diệu a. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình a. Ồ. Tấn Sở Tử nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi đại trưởng lão giải thích. Nhị trưởng lão ý tưởng này phi thường tốt, Thanh Phong Tông chân chính cường đại cũng chỉ có Tần Diệp một người, nếu là không có Tần Diệp, những người khác tất cả đều dễ dàng đối phó. Mời Thanh Phong Tông tham gia thiên kiêu bảng, Tần Diệp tất nhiên sẽ mang theo đệ tử tới tham gia, đến lúc đó nếu là hắn những đệ tử kia tất cả đều chết tại đài luận võ bên trên, vậy cũng không quan chuyện của chúng ta, đây chính là Nam Thiên Kiếm Tông chủ trì thiên kiêu bảng, nếu là hắn có can đảm liền đi gây sự với Nam Thiên Kiếm Tông. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu là đệ tử của hắn may mắn chiến thắng, chúng ta liền muốn tất cả biện pháp để đệ tử của hắn tiến vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó hắn mấy cái kia đệ tử là tiến vào Nam Thiên Kiếm Tông hay là không vào nhập đâu. Mặc kệ hắn lựa chọn thế nào, Nam Thiên Kiếm Tông đều sẽ đối với hắn kiêng kỵ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn. Đại trưởng lao tiếp lấy bổ sung nói ra, môn chủ, kỳ thật, vô luận Tần Diệp những đệ tử kia có thể hay không tiến vào Thiên Kiêu bảng, lấy hắn võ vương tu vi, Nam Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại. 405. Chương 406, thần toán chi thuật. Đại trưởng lão lời này ý tứ, lại rõ ràng bất quá, Tần Diệp tu vi quá cao, đã ảnh hưởng đến Nam Thiên Kiếm Tông, nếu như Nam Thiên Kiếm Tông thật đối Bắc vực có ý tưởng, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Tần Diệp. Tấn Sở Tử gật đầu tán thưởng nói, "Tốt, giống như này xử lý, chỉ cần Tần Diệp thật mang theo đệ tử tham gia Thiên Kiêu bảng, như vậy thì nghĩ hết biện pháp tiến hắn mấy cái kia đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu, bản tọa lần này cần để Tần Diệp cùng Nam Thiên Kiếm Tông đối đầu, mượn Nam Thiên Kiếm Tông tay, diệt trừ Tần Diệp." Tấn Sở Tử hiện tại lại nhìn Thiên Kiêu bảng, ngược lại không cảm thấy là một chuyện xấu, nếu quả như thật có thể mượn Nam Thiên Kiếm Tông tay, diệt trừ đến Tần Diệp, đây tuyệt đối là đại hỷ sự một kiện. Đinh Chu trong vòng 3 ngày liền đem Nam Hải quần đảo trên tất cả tông môn toàn bộ thuyết phục, sau đó đem bọn hắn tập trung lại, thảo luận một phen, quyết định vào khoảng 1 tháng sau chính thức mở ra Thiên Kiêu bảng, đến lúc đó tự sẽ có Nam Thiên Kiếm Tông trưởng lão tới chủ trì, đồng thời còn tiết lộ một sự kiện, đó chính là lần này Thiên Kiêu ba hạng đầu đệ tử có khả năng bị Nam Thiên Kiếm Tông trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Về phần Thiên Kiêu bảng mời cái nào tông môn tham gia, tại chỗ nào cử hành, liền từ Nam Hải mấy cái này ngũ phẩm tông môn cùng một chỗ quyết định là được. Đinh Chu làm xong việc, liền trở về. Về phần lựa chọn nào tông môn tham gia, mấy cái tông môn thương lượng một phen, cuối cùng phát hiện bọn hắn chọn đại đa số tông môn đều là nói hùa, nhất là Thanh Phong Tông cũng đứng hàng trong đó. Ngụy Vô Cực tại Nam Hải chờ đợi mấy ngày, tìm kiếm hỏi thăm những cái kia ẩn thế cường giả, chỉ là những này ẩn thế cường giả không phải dễ tìm như thế, mà lại những tông môn kia cũng đều trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Ngụy Vô Cực tức giận không thôi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ còn chưa chờ hắn trở về, Ngụy Quốc sợ là đã bị diệt. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ, những này Nam Hải tông cửa mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng không đoàn kết, nếu là có một ngày Tần Diệp thật xâm lấn Nam Hải, những tông môn này chỉ sợ đều sẽ bị Tần Diệp tiêu diệt. Ngụy Vô Cực chờ đợi mấy ngày, thực sự tìm không thấy, chỉ có thể về trước đi, nhưng là đúng lúc này, để hắn ngoại ý muốn nghe được Thiên Kiêu bảng tin tức. Cái này khiến sắc mặt của hắn vui mừng, nếu là Ngụy Quốc có thiên tài tiến vào Thiên Kiêu bảng 10 hàng đầu, một khi thành công bái nhập Nam Thiên Kiếm Tông, như vậy Ngụy Quốc có lẽ liền có thể bảo trụ. Hai ngày này, hắn cũng nghe được không ít tin tức liên quan tới Nam Thiên Kiếm Tông, đây chính là đông vực đỉnh cấp tông môn, hơn nữa còn là tam phẩm tông môn, vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Cực lập tức chạy về Ngụy Quốc, bắt đầu bí mật vơ vét Ngụy Quốc võ đạo thiên tài. Tần Diệp tự nhiên còn không biết Thiên Kiêu bảng sự tình. Dù cho hắn biết, cũng không để ý chút nào. Ngày này, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh từ tàng kinh các đi ra, vừa vặn gặp tại trong tông môn đi dạo đoán mệnh lão giả. Từ khi đoán mệnh lão giả đi theo Tần Diệp về tới Thanh Phong Tông, Tần Diệp cũng không có làm sao phản ứng hắn, cũng không có hạn chế tự do của hắn. Thế là, cái này đoán mệnh lão giả ngay tại trong tông môn tự do hành động, đi dạo xung quanh, mà lại bệnh cũng phàm bảo, nhìn thấy một người liền muốn thay người đoán mệnh. Làm nội môn đệ tử nhìn thấy hắn, đều trốn tránh hắn. Đoán mệnh lão giả vẫn là lần đầu nhìn thấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, lập tức không hề cố kỵ đi đến hai nữ trước mặt, chặn hai nữ đường đi. Chậc chậc chậc. Đoán mệnh lão giả đánh giá hai nữ, miệng bên trong phát ra quái thanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tính toán. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, lão phu làm sao lại tính không ra lai lịch của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không phải người của thế giới này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lão phu thần toán chi thuật không có khả năng phạm sai lầm a. Đoán mệnh lão giả nhìn chằm chằm hai nữ, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Hắn tự nhận là mình thần toán chi thuật độc bộ thiên hạ, có rất ít người hắn coi không ra, trước đó một cái Tần Diệp, hiện tại lại có hai nữ nhân, cái này đều để hắn có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không giả, năng lực lui về sau. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn xem cái này, lão đầu coi bói niệm niệm lại nhải, lại ngăn cản con đường của mình, cái này khiến hai nữ nhíu mày. Nhất là lão nhân này còn đem mặt thời gian dần trôi qua tới gần Yêu Nguyệt, cái này triệt để chọc giận Yêu Nguyệt. Cút. Yêu Nguyệt chịu đựng tính tình, ngữ khí băng lãnh nói. Đoán mệnh lão giả phảng phất không có nghe được Yêu Nguyệt, tiếp tục tính lấy hai nữ lai lịch. Hắn càng là tính hai nữ, càng là nghi hoặc. Bởi vì hai nữ lai lịch, hắn tính thế nào cũng là trống rỗng, phảng phất hai nữ là đột nhiên xuất hiện ở đây, chưa từng có kinh lịch, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hắn thần toán chi thuật thế nhưng là tổ truyền, chân chính để hắn tính không thấu còn không có mấy người. Lan đi. Yêu Nguyệt nhìn thấy đoán mệnh lão giả còn tại cản đường đi của các nàng, chau mày, phẫn nộ quát. Không đúng, không đúng, không có khả năng, thật sự là kỳ quái, lão phu làm sao lại tính sai? Đoán mệnh lão giả tựa như không có nghe được Yêu Nguyệt, tiếp tục đắm chìm ở mình thần toán bên trong. Muốn chết. Nhìn hai lần, lão nhân này y nguyên líu lo không ngừng, cái này khiến Yêu Nguyệt không thể nhịn được nữa, trực tiếp một trường vô đang tính mệnh trên người lão giả, đoán mệnh lão giả lập tức bay ngược ra mấy trượng xa, ngã xuống đất trên mặt. Đoán mệnh lão giả vỗ ngực đứng lên, sắc mặt có chút xanh xám nhìn xem hai nữ, hắn hảo tâm cho hai nữ đoán mệnh, các nàng vậy mà thừa dịp hắn coi bói thời điểm đánh lén, không nói võ được à? Phải biết, đã từng không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn cho hắn đoán mệnh, hắn đều không có đồng ý. Ta nói các ngươi hai cái tiểu nha đầu, có phải hay không quá phận? Nếu không phải lão phu ra dày thịt béo, chỉ sợ vừa rồi liền đã chết tại ngươi một trường này phía dưới. Đoán mệnh lão giả phàn nàn nói. Nói xong, đoán mệnh lão giả vuốt vuốt ngực, vậy mà ẩn ẩn làm đau. Nha đầu này tuổi không lớn lắm, một trường này bổ xuống, lực đạo lại không nhỏ. Hừ, nếu là tại cái khác địa phương, ngươi đã chết. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, hiển nhiên Yêu Nguyệt vừa rồi xuất thủ, cũng không có bao nhiêu lực đạo, vẫn là biết phân tức. Tiểu cô nương, ngươi lệ khí quá nặng, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu là gặp được cao nhân, tính mạng của ngươi coi như nguy hiểm. Đoán mệnh lão giả hảo tâm nhắc nhở. Hừ, cao nhân, nói là ngươi sao? Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, trong nháy mắt không khí chung quanh đều trở nên nặng nề. Đoán mệnh lão giả cách nàng tương đối gần, rõ ràng cảm giác được khí tức của nàng. A, khai dương cảnh. Đoán mệnh lão giả đã nhận ra Yêu Nguyệt cảnh giới, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Yêu Nguyệt trên thân tán phát khí tức quá kinh khủng, so với hắn còn cường đại hơn, mà lại hắn có thể cảm giác được, Yêu Nguyệt thực lực cũng so với hắn khủng bố hơn nhiều lắm, nếu là thật sự cùng nàng xảy ra chiến đấu, mình chỉ sợ còn không phải là đối thủ của nàng. Quái vật a, cái này Thanh Phong Tông làm sao nhiều như vậy quái vật a? Đoán mệnh lão giả nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đi tới bên cạnh, không còn dám cản hai nữ đoán mệnh. Hai vị cô nương mời. Đoán mệnh lão giả rất khách khí làm một cái tư thế xin mời. Hừ, tính ngươi thất thời, không phải bản tọa để ngươi kiếp sau trên giường thay người đoán mệnh. Yêu Nguyệt gặp đoán mệnh lão giả nhượng bộ, hừ nhẹ một tiếng, lạnh như băng nói. Khụ khụ. Đoán mệnh lão giả vội ho một tiếng, mặt già bên trên hiện lên vẻ lúng túng tiêu dung, nhưng cũng không có phản bác yêu nguyện. Nữ nhân này quá kinh khủng, so cái kia Tần Diệp còn kinh khủng hơn, tuyệt đối không thể chơi vào, mà lại hắn cũng chỉ là coi bói, cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên thật muốn cùng yêu nguyện phát sinh xung đột, cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải lột ra.
406. Chương 407, Ngạo Thế Tông.
Nhìn xem yêu nguyện cùng Liên Tinh hai người rời đi bóng lưng, Đoán mệnh lão giả không khỏi thở dài một tiếng, khí tức thật là khủng bố. Nữ nhân này trẻ tuổi như vậy liền đã đáng sợ như thế, lão phu về sau vẫn là vòng quanh nàng đi thôi, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là lợi hại. Thiên tài, hắn thấy qua rất nhiều, nhưng là giống yêu nguyệt loại này, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Đúng lúc này, Đoán mệnh lão giả đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương đông, sau đó nhắm mắt lại, lần nữa vận khởi hắn thần toán chi thuật. Chỉ chốc lát sau, Đoán mệnh lão giả mở ra đục ngầu con mắt, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, Nam Thiên Kiếm Tông người vậy mà xuất hiện ở Bắc vực, xem ra Tần Diệp tiểu tử này đột phá, vẫn là kinh động đến không ít người, cái này Bắc vực chỉ sợ sẽ không bình tĩnh quá lâu. Cái gì Nam Thiên Kiếm Tông? Đúng lúc này, Tần Diệp xuất hiện đang tính mệnh lão giả bên người, nghe được hắn nói một mình. Đoán mệnh lão giả nghe được Tần Diệp thanh âm, lấy lại tinh thần, thấy là Tần Diệp, cười hỏi: "Tần tông chủ, nhưng từng nghe nói qua Nam Thiên Kiếm Tông?" "Không từng nghe nói." Tần Diệp lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói qua môn phái này. Nam Thiên Kiếm Tông chính là Đông vực năm đại tông môn một trong. Nghe nói, mấy vạn năm trước, Nam Thiên Kiếm Tông cũng chỉ là một cái không có danh tiếng gì bát phẩm môn phái nhỏ, nhưng là đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, lấy lực lượng một người, đem Nam Thiên Kiếm Tông đưa vào tam phẩm tông, đứng hàng năm đại tông môn một trong. Đoán mệnh lão giả hồi ức nói: "Ồ, nhìn người này phi thường lợi hại, sau đó thì sao?" Tần Diệp có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Về sau, tục truyền hắn tiến vào trung vực, đột phá đến võ đế cảnh, về sau trở về Nam Thiên Kiếm Tông một chuyến, từ đây không có tung tích gì nữa, có nghe đồn hắn một mực ngồi trấn Nam Thiên Kiếm Tông, cũng có nghe đồn hắn đã tại trung vực khai tông lập phái." Đoán mệnh lão giả trầm trầm nói: "Ngươi mới vừa rồi là nói Nam Thiên Kiếm Tông xuất hiện ở Bắc vực?" Tần Diệp nhìn xem Đoán mệnh lão giả hỏi: "Không tệ. Vừa rồi lão phu tính tới Nam Thiên Kiếm Tông người hoàn toàn chính xác xuất hiện ở Bắc vực, bọn hắn lần này xuất hiện tại Bắc vực, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy." "Ồ." Tần Diệp trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hỏi: "Ngươi không phải sẽ tính sao? Tính không ra bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở Bắc vực?" "Ha ha, lão phu cũng chỉ là tính ra bọn hắn đi Nam Hải quần đảo, cái khác cũng không biết." Đoán mệnh lão giả cười lớn một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa nói ra: "Tần tông chủ, cái này Nam Thiên Kiếm Tông người xuất hiện tại Bắc vực cũng không phải hiện tượng tốt, coi như bọn hắn không phải hướng về phía Bắc vực mà đến, nhưng là thế lực khác chỉ sợ cũng phải bắt trước, đến lúc đó đối Bắc vực tới nói chính là một trận tai nạn." "Vậy sao ngươi đối đãi chuyện này?" Tần Diệp nhìn xem Đoán mệnh lão giả hỏi. "Tần tông chủ, lão phu hiện tại cũng chính là một cái thối coi bói, Bắc vực sự tình vẫn là cần các ngươi những người tuổi trẻ này đối mặt." Đoán mệnh lão giả cười hắc hắc nói: "Đúng rồi, Tần tông chủ, vừa rồi lão phu ở chỗ này gặp được hai nữ tử, lão phu nhìn các nàng tu vi kỳ cao, không biết các nàng là Tần tông chủ người nào?" Đoán mệnh lão giả nhìn xem Tần Diệp nói tiếp. Tần Diệp biết Đoán mệnh lão giả nói là yêu nguyện cùng Liên Tinh, hồi đáp: "Các nàng là Thanh Phong Tông trưởng lão." Nói xong, Tần Diệp liền rời đi, về phần cái khác đương nhiên sẽ không lộ ra. Tần Diệp đem Liên Tinh cùng Truy Mệnh kêu tới, đối hai người nói ra: "Tần quốc hiện tại cơ bản ổn định, từng cái tông môn thế lực đều đã tuyên bố gia nhập Thanh Minh, là nên đưa ra tay đối phó sáu nước. Các ngươi cùng đi với ta một chuyến Ngụy quốc, Ngụy quốc cũng nên nhập vào Đại Tần." "Vâng, công tử." Liên Tinh cùng Truy Mệnh cùng kêu lên nói. Tần Diệp sở dĩ không có mang yêu nguyện, thật sự là có chút nắm chắc không ở, vẫn là mang theo Liên Tinh tốt một chút, mà lại Liên Tinh tù vị cũng đầy đủ. Tại sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Tần Diệp mang theo hai người đi Ngụy quốc. Từ khi Ngụy quốc triệt binh về sau, Ngụy quốc ngay tại biên cảnh bố trí trọng binh, nhưng là đối với Tần Diệp ba người mà nói cũng không có tác dụng gì, bọn hắn dễ như trở bàn tay tiến vào Ngụy quốc cảnh nội. Đi ngang qua mấy cái thành trì, đều phát hiện Ngụy quốc khắp nơi tại tuyển nhận võ đạo thiên tài, nhất là các đại tông môn tại từng cái thành trì thiết lập bày hàng tranh đoạt thu đồ. Loại hiện tượng này cũng có chút kỳ quái. Nếu là một hai cái tông môn khai sơn môn thu đồ, là chuyện rất bình thường, thế nhưng là bây giờ bọn hắn đoạn đường này đi tới, vô luận là đại tông môn hay là môn phái nhỏ đều đang liều mạng thu đồ, cái này không bình thường. Ngụy quốc khẳng định là phát sinh thứ gì, mới có thể phát sinh kỳ quái như thế sự tình. Thế là, Tần Diệp để Truy Mệnh ra ngoài dò xét một chút. Rất nhanh, Truy Mệnh tìm hiểu tin tức trở về. "Công tử, tình huống cụ thể không biết, chỉ điều tra đến là Ngụy quốc vương thất trước hết nhất vơ vét tuổi trẻ thiên tài, về sau các đại tông môn có thể là sợ thiên tài bị vương thất vơ vét không còn làm gì, cho nên bọn hắn cũng đi theo gia nhập, bởi vậy vương thất cùng các đại tông môn gây có chút không thoải mái." Truy Mệnh đem tìm hiểu tin tức nói cho Tần Diệp. "Cũng không biết Ngụy vương tính toán điều gì, bất quá cái này đều không cần gấp, chờ chúng ta đến Ngụy quốc vương thành, đây hết thảy tự nhiên là biết được." Tần Diệp cười ha ha, nói. Đúng lúc này, mấy người âm thanh nói chuyện truyền vào Tần Diệp trong tai, đưa tới Tần Diệp chú ý. "Nghe nói không, Ngạo Thế Tông hôm qua tuyên bố mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử, đồng thời hứa hẹn nếu là có thể xông qua Ngạo Thế bí cảnh, sẽ trở thành tông chủ và các trưởng lão thân truyền đệ tử." Ngạo Thế bí cảnh vậy mà thật tồn tại. Vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, Ngạo Thế Tông trước đó một mực phủ nhận Ngạo Thế bí cảnh, bây giờ vậy mà bỏ được đem Ngạo Thế bí cảnh lấy ra. Nghe nói cái này Ngạo Thế bí cảnh là Ngạo Thế Tông lão tổ phát hiện sớm nhất, thế là ngay tại cái này bí cảnh bên cạnh thiết lập bây giờ Ngạo Thế Tông, đã từng vương thất cũng đánh qua bí cảnh chủ ý, nhưng là bởi vì Ngạo Thế Tông quá mức cường đại, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Nói lên chuyện này, ta ngược lại thật ra biết một cái bí mật. Đã từng vương thất an bài một cái vương thất tử đệ tiến vào Ngạo Thế Tông, một đường trưởng thành là Ngạo Thế Tông trưởng lão, về sau hắn thành công tiềm nhập bí cảnh, đánh cắp bí cảnh bên trong không ít bảo bối, chuyện này từng để cho Ngạo Thế Tông cùng vương thất phát sinh mấy chục năm xung đột. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên đi xem một chút, nghe nói lần này có rất nhiều thiên tài sẽ đến, dù sao bí cảnh bên trong bảo bối rất nhiều, dù cho không thể thành công bái nhập Ngạo Thế Tông, nhưng là có thể đi vào bí cảnh cũng sẽ không thua thiệt. Nghe một hồi, Tần Diệp nghe rõ, nguyên lai là Ngạo Thế Tông lần này chiêu thu đệ tử, vậy mà đem bọn hắn một mực cất giấu bí cảnh phóng ra. Đại Tần Vương thất cũng có một cái bí cảnh, dựa vào này bí cảnh nuôi dưỡng Thanh Long tổ chức này, nếu không phải 6 nước đột nhiên liên minh tiến công Tần Quốc thật là có khả năng dựa vào Thanh Long thực lực, dần dần tiêu diệt 6 nước. Về sau cái này bí cảnh, tại đại chiến bên trong bị hủy diệt, dù cho có bảo bối, chỉ sợ cũng bị 6 nước cướp sạch trống không. Đại Tần Vương thất cái này bí cảnh ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, Tần Quốc các đại tông môn vậy mà không chút nào biết, có thể thấy được đối bí cảnh coi trọng trình độ. Bây giờ, Ngạo Thế Tông vậy mà bỏ được đem bí cảnh đem ra, có thể thấy được Ngạo Thế Tông lần này đối chiêu thu đệ tử là trọng thị bao nhiêu. Ngạo Thế Tông là Ngụy Quốc thứ nhất tông môn, chiêu thu đệ tử, vốn là sẽ có vô số thiên tài tiến đến tham gia, lần này lại lấy ra bí cảnh, chỉ sợ các thế lực lớn đều sẽ phái thiên tài tham gia. 407. Chương 408, đệ tử khảo hạch. Ngạo Thế Tông là Ngụy Quốc thứ nhất tông môn, mở sân môn, thu đồ đệ. Tin tức này trong vòng một đêm liền đã tại toàn bộ Ngụy Quốc truyền ra. Cho nên, Ngụy Quốc rất bao nhiêu nam thiếu nữ đều hướng phía Ngạo Thế Tông chạy tới. Ngạo Thế Tông ở vào Ngụy Quốc trung bộ, còn có một khoảng cách lớn, đi Vương Thành vừa vặn trải qua, thế là Tần Diệp dự định đi xem một chút, nếu là bí cảnh nếu có thể đem bí cảnh đóng gói về tông môn. Hai ngày sau, Tần Diệp bọn người đã đến Ngạo Thế Tông phụ cận một tòa thành trì, liền ở chỗ này tạm thời ở lại, dự định ngày mai lại đi Ngạo Thế Tông. Bởi vì Ngạo Thế Tông nguyên nhân, tòa thành trì này nhân khẩu có vài chục vạn nhiều, mà lại trật tự rành mạch, cũng không có người nào dám náo sự. Tần Diệp thả ra thần niệm dò xét một chút, phát hiện tại bên trong tòa thành nhỏ này lại có mấy vị tông sư cường giả, về phần là Ngạo Thế Tông, vẫn là thế lực khác, cái này không được biết rồi. Tần Diệp cũng không truy đến cùng, đây đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Hôm sau, sáng sớm, Tần Diệp ba người buổi sáng ăn xong điểm tâm, liền xuất phát hướng phía Ngạo Thế Tông đi đến. Đoạn đường này, chỉ ít có hơn một vài người, mà ở trong đó đại đa số đều mang nha hoàn nô bộc, có thể thấy được thân phận cũng không đơn giản. Tần Diệp đoàn người này, nam đẹp trai nữ tịnh vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhất là có mấy cái thân phận không đơn giản quý tộc công tử ca muốn bắt chuyện liên tinh, bị truy mệnh cho đuổi đi. Theo đám người, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Ngạo Thế Tông. Ngạo Thế Tông cũng rất chi kỷ phái ra đệ tử chiêu đãi, đương nhiên trong này có khác biệt, ngoại môn đệ tử là Triệu Kiến người bình thường còn có thế lực này nhỏ bé, mà nội môn đệ tử thì chiêu đãi thế lực này lớn. Cái này Ngạo Thế Tông man khí phái, so với chúng ta Thanh Phong Tông cần phải khí phái nhiều. Đi trên đường, truy mệnh nhìn xem Ngạo Thế Tông xa hoa kiến trúc, nhịn không được hâm mộ nói: đem so sánh với giống Ngạo Thế Tông những tồn tại này tại mấy ngàn năm, còn một mực đồng bộ phát triển tông môn, Thanh Phong Tông tại kiến trúc phương diện đích thật là kém rất nhiều. Mà lại Ngạo Thế Tông đệ tử hoàn toàn chính xác không ít, dọc theo con đường này nhìn xem đến, Tần Diệp chí ít thấy được mấy trăm người. Bọn hắn rất nhanh liền được đưa tới một cái đại quảng trường bên trong, ở chỗ này đã đứng đầy người. Một mực chờ đến trưa, rốt cục người đến không sai biệt lắm, một người trung niên mang theo một đội đệ tử xuất hiện. Sau đó, người trung niên kia đi tới bậc thang, ánh mắt nhìn dưới đài tất cả mọi người, cũng không nói lời nào. Nhưng là, rất nhiều người nhìn xem người trung niên này, sắc mặt tràn đầy kích động. Có kẻ không quen biết hỏi cái này trung niên nhân là ai, có nhận biết liền nói ra, hắn là Ngạo Thế Tông phó tông chủ Du Ái, tông sư cường giả. Biết hắn thân phận, lập tức đám người trở nên sôi trào lên, đây chính là Ngạo Thế Tông phó tông chủ, càng là tông sư cường giả, bây giờ đang ở trước mắt, bọn hắn há có thể không kích động. Đối với rất nhiều người mà nói, tông sư cường giả chính là đã là cả một đời chỉ có thể ngưỡng vọng cao phong. Cho nên, liền có thể giải thích những người này kích động như vậy. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm hy vọng con cái của mình hoặc là gia tộc tử đệ có thể đi vào Ngạo Thế Tông, từ đó có cơ hội có thể bái tông sư cường giả vi sư, tương lai cũng có thể trở thành một tông sư cường giả. Cái này thật đúng là buổi lễ long trọng a. Truy Mệnh thấy cảnh này, cảm thán nói. Lúc này, Du Ái làm cho tất cả mọi người yên lặng một chút, chờ tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, mới lớn tiếng nói ra, đầu tiên hoan nghênh chư vị đến đây Ngạo Thế Tông, bản tọa là bản tông môn phó tông chủ Du Ái, tin tưởng không ít người đều biết bản tọa. Lần này, đệ tử khảo hạch, vòng thứ nhất là đấu vòng loại, tại ta tông đệ tử công kích đến có thể kiên trì nửa giờ, vòng thứ hai là tiến vào bí cảnh, chỉ cần có thể đi ra bí cảnh, liền có thể bái nhập ta Ngạo Thế Tông. Lần này 10 hạng đầu đều sẽ đạt được ban thưởng, mà lại có cơ hội bị tông chủ và tất cả trưởng lao chọn làm thân truyền đệ tử. Mặt khác, nhắc nhở một chút, bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo vật, nếu là may mắn gặp được, sẽ là của cá nhân ngươi, không cần nộp lên. Du Ái vừa dứt tiếng dưới, ánh mắt của mọi người lập tức đều phát sáng lên, đối với Ngạo Thế Tông ban thưởng tất cả mọi người không thế nào quan tâm, bọn hắn quan tâm là từ bí cảnh bên trong sẽ có được thứ gì, còn có chính là có thể hay không may mắn trở thành tông chủ và các trưởng lao thân truyền đệ tử, đây mới là bọn hắn quan tâm nhất đồ vật. Tỷ võ sân bãi ngay tại cái này to lớn trong quảng trường này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể chứa được 10 vạn người, ở chỗ này đã sớm bố trí 20 tòa lôi đài. Tốt, bản tọa tuyên bố, vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Đám người bình tĩnh lại về sau, Du Ái tuyên bố vòng thứ nhất đấu vòng loại bắt đầu. Nghe được vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu, lập tức rất nhiều người bắt đầu dao động. Cái này vòng thứ nhất đấu vòng loại rất đơn giản, chính là Ngạo Thế Tông xuất động 20 tên đệ tử, đứng tại trên lôi đài, tại cái này 20 tên đệ tử công kích đến bảo trì 30 phút bất bại liền qua quan. Đối với tuổi tác cũng có hạn chế, chỉ cần không cao hơn 30 tuổi người đều có thể tham gia. Nói như vậy, chiêu thu đệ tử cũng sẽ không chiêu 30 tuổi người, đều là chiêu mười mấy tuổi thiếu niên, chỉ là lần này không biết vì sao nới lỏng hạn chế. Tần Diệp ánh mắt nhìn lướt qua Ngạo Thế Tông xuất động đệ tử, tất cả đều là tại tiên thiên tam trọng cảnh trở lên, mà lại số tuổi đều là tại chừng 30 tuổi, cái này Ngạo Thế Tông có thể xuất ra nhiều như vậy tiên thiên cảnh võ giả, hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Tranh tài bắt đầu về sau, lập tức liền có người tranh đoạt lấy lên lôi đài. Nhưng là, bọn hắn xông đi lên có bao nhanh, xuống tới có bao nhanh. Nhóm đầu tiên hơn 20 người xuống tới, cũng liền trong chớp mắt liền bị đánh bay, rơi đập tới trên mặt đất. Nhóm thứ hai đi lên, cũng rất sắp bị đánh rơi xuống tới. Đi lên một đợt lại một đợt đệ tử bị đánh bay, đừng bảo là có thể gánh vác nửa giờ, liền loại tình huống này có thể chống đỡ 5 phút cũng không tệ rồi. Cũng chính là trong chốc lát, đã có 4 tốp đệ tử bị đánh bay, không có người nào có thể thành công lưu lại. Nhìn xem thảm liệt như vậy một màn, rất nhiều muốn xông lên lôi đài người, lập tức tỉnh táo rất nhiều, quyết định lại quan sát một chút. Ngạo Thế Tông không hổ là chúng ta Ngụy Quốc thứ nhất tông môn, vậy mà thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tiên tiên cường giả. Đây là đương nhiên, nếu không phải Ngạo Thế Tông có cường đại như vậy lực lượng, chỉ sợ sớm đã bị Vương Thất nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Cái này không được à, nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không ai có thể bái nhập Ngạo Thế Tông. Không ít người nghị luận ầm ĩ, mặc dù không có biểu đạt ra đến, nhưng trong lòng thì chất vấn lên Ngạo Thế Tông làm như thế, có thật lòng không thông báo tuyển dụng đệ tử. Trước kia cũng không có giống lần này như thế khảo hạch, nói đùa, trừ phi là tiên tiên cảnh cường giả, không phải lại có ai có thể trên lôi đài nghỉ ngơi nửa giờ. Đương nhiên, càng nhiều người càng là chấn kinh Ngạo Thế Tông nội tình, lập tức có thể xuất ra nhiều như thế tiên tiên cảnh võ giả, tại Ngụy Quốc ngoại trừ Vương Thất, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Thế Tông. May mắn, Ngạo Thế Tông những đệ tử này ra tay còn có phân tức, cũng không có hạ tử thủ, cho nên rơi xuống lôi đài những người kia cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương, sau khi trở về chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tốt. Theo đào thải người càng ngày càng nhiều, không chỉ có người phía dưới gấp, liền xem như một mực nhìn về phía nơi này, Ngạo Thế Tông tông chủ cùng người khác trưởng lão cũng rất gấp. Ngạo Thế Tông tông chủ Cấp Sơn trước đó đã từng trợ giúp Ngụy Quốc xâm lấn Tần Quốc, về sau tại công phá Vương Đô thời điểm bị thương, liền về tới Ngụy Quốc. Cùng Cấp Sơn đứng chung một chỗ chính là một người mặc hoa phục người trẻ tuổi, tướng mạo cũng không anh tuấn, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy khí khái hào hùng. Người trẻ tuổi này cũng không phải bình thường người, mà là đương kim Ngụy Quốc thái tử. 408. Chương 409, Ngụy Quốc thái tử. Ngạo Thế Tông như thế lớn động tác, Vương Thất tự nhiên muốn phái người đến xem, thế là Ngụy Quốc thái tử tự mình đến Ngạo Thế Tông. Chỉ gặp hắn cười ha ha, nói ra, "Cấp tông chủ, Quý Tông đệ tử thực lực thật đúng là cường đại a, lập tức liền có thể xuất ra hơn 20 tên tiên tiên cảnh đệ tử, tiếp qua cái mấy chục năm, liền có hơn 20 cái tông sư cường giả. Thật đúng là muốn chúc mừng cấp tông chủ, tại cấp tông chủ trên tay, Ngạo Thế Tông thật sự là càng ngày càng hưng thịnh." Cấp Sơn cười nói, "Thái tử thật sự là nói đùa, ta Ngạo Thế Tông hao tốn đại lượng tài lực cùng nhân lực, mới nuôi dưỡng điểm ấy lực lượng, nào có Vương Thất tài đại khí thô, chúng ta tông môn chút thực lực ấy là vạn vạn không cách nào cùng Vương Thất đánh đồng." Ngụy Quốc thái tử hướng phía Cấp Sơn nhìn thoáng qua, cái này Cấp Sơn thật đúng là một con lão hồ ly, hắn từng mấy lần muốn kéo lũng Cấp Sơn, nhưng là Cấp Sơn đều là thờ ơ. Nếu là Cấp Sơn thật có thể cho mình sử dụng, như vậy hắn thái tử địa vị đem không ai có thể dao động, dù cho Ngụy Vương cũng không dám hủy bỏ hắn thái tử chi vị. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Cấp Sơn mềm không được cứng không xong, cái này khiến hắn có chút đau đầu, lần này, hắn chủ động xin đi đến Ngạo Thế Tông, chính là muốn lại một lần nữa lôi kéo Ngạo Thế Tông cho mình sử dụng. "Cấp tông chủ, có thể hay không nghe nói qua Tần Diệp người này?" Ngụy Quốc thái tử đột nhiên hỏi. Cấp Sơn nghe được Tần Diệp hai chữ thân thể run rẩy một chút, hắn tự nhiên nghe nói qua Tần Diệp, hơn nữa còn biết Tần Diệp đã trở thành võ vương cường giả. "Thái tử làm sao nhắc lên Tần Diệp rồi?" Cấp Sơn hỏi. Ngụy Quốc thái tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói ra, "Người này đã trở thành võ vương cường giả, đương kim Bắc vực chỉ sợ chưa có đối thủ. Cấp tông chủ lần trước tham gia phạt tần, chỉ sợ đã bị hắn biết, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi sao?" Cấp Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn sợ nhất chính là Tần Diệp tìm hắn tính sổ sách, dù sao bây giờ Tần Diệp thực lực đích thật là vô địch tại Bắc vực. "Thái tử điện hạ, đại Ngụy vương thất thời gian cũng không thế nào tốt hơn đi. Ta Ngạo Thế Tông vẫn có chút tin tức, nghe nói Vô Cực lao tổ ngày trước đi Nam Hải quần đảo, muốn tìm kiếm ẩn thế cường giả, thế nhưng là cũng không có tìm được a." Đứng tại phía sau hai người một vị trưởng lao nói, "Ngạo Thế Tông tin tức thật đúng là linh thông, thậm chí ngay cả tin tức như vậy đều có thể nghe được, xem ra các ngươi trong vương cung có không ít thái mắt a." Ngụy Quốc thái tử cười lạnh nói. "Thái tử nói đùa, ta Ngạo Thế Tông không tranh quyền thế, tại hoàng cung nào có cái gì thái mắt." Cấp Sơn cười nói. "Bản thái tử cũng không muốn cùng ngươi túi loan tử, lần này sau đó, bản thái tử muốn mời cấp tông chủ một hồi, không biết cấp tông chủ phải chăng cho bản thái tử mặt mũi này." Ngụy Quốc thái tử ánh mắt nhìn xem Cấp Sơn, chờ lấy Cấp Sơn trả lời. Cấp Sơn hơi trầm tư mấy giây, liền cự tuyệt thái tử mời, nói ra, "Tiếp xuống, bản tông sự tình phong phú, sợ là không có thời gian, còn xin thái tử thứ tội." Ngụy Quốc thái tử chăm chú nhìn Cấp Sơn mười mấy giây, sau đó thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, "Xem ra ngược lại là bản thái tử đường đột. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, mặc dù đào thải không ít người, nhưng là vẫn có không ít người may mắn lưu lại, đương nhiên cũng có người mạnh mẽ xuất hiện, bọn hắn vậy mà đánh bại thủ lôi đệ tử, kinh diễm không ít người. Sau đó, càng ngày càng nhiều người lên lôi đài, mà Truy Mệnh cũng tới đi lôi đài." Chỉ một chiêu, liền đem đối phương đánh xuống lôi đài. Truy Mệnh cái này một thao tác kinh ngạc không ít người, liền ngay cả Du Ái nhìn về phía Truy Mệnh trong ánh mắt cũng tràn đầy thưởng thức. Có thể một chiêu liền đem thủ lôi đệ tử đánh xuống lôi đài, thực lực thế này tất nhiên là tại thủ lôi đệ tử phía trên. Tại Truy Mệnh về sau, lại có mấy người xuất hiện, bọn hắn đồng dạng dùng tuyệt đối thực lực, đem thủ lôi đệ tử đánh xuống lôi đài, đưa tới không nhỏ hành động. Tần Diệp cũng tìm một cái trên lôi đài đi, đối phương là một cái tiên tiên tam trọng cảnh đệ tử, nhìn thấy Tần Diệp tương đối tuổi trẻ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Hắn thấy, Tần Diệp còn trẻ như vậy, cùng lúc trước những người kia chỉ là một cái luyện thể cảnh thái điểu, căn bản không có đem Tần Diệp để vào mắt. "Tiểu tử, ngươi đây là đi lên chịu chết sao?" Tần Diệp lắc đầu cười cười, tiên thiên cảnh trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến, bây giờ liền ngay cả tông sư hắn cũng sẽ không coi trọng mấy phần. "Hảo tiểu tử, ta cho tới bây giờ không có nhìn qua phách lối như vậy người, liền để ta tới nhìn ngươi một chút bản sự." Tần Diệp không nói lời nào, cái này khiến thủ lôi đệ tử thẹn quá hóa giận, coi là Tần Diệp là tại khinh miệt hắn, lập tức liền đem toàn bộ lực lượng của mình đều phát huy ra, hoành không một kiếm, đâm về phía Tần Diệp. Tần Diệp khẽ lắc đầu, sau đó hời hợt liền dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Cái gì? Thủ lôi đệ tử thấy cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy trường kiếm của hắn. Đang. Tần Diệp ngón tay hướng phía trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, thủ lôi đệ tử ngực như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra lôi đài, ngã xuống đất trên mặt, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Cái này, không có khả năng. Chu sư huynh thực lực cường đại như vậy, làm sao chỉ một chiêu liền bị nổ xuống lôi đài? Vây xem Ngạo Thế Tông đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Diệp sẽ mạnh như vậy hung hãn, bước chân đều không có di động một bước, chỉ dùng hai ngón tay liền đánh bại trong lòng bọn họ cường đại nội môn sư huynh. Thật mạnh thực lực. Du Ái cũng bị lôi đài hấp dẫn, khi hắn nhìn thấy Tần Diệp dùng tuyệt đối thực lực đánh bại thủ lôi đệ tử, đồng dạng là giật mình không thôi. Trước đó cũng xuất hiện qua dùng tuyệt đối thực lực đánh bại thủ lôi đệ tử, nhưng là đều không có giống Tần Diệp nhẹ nhàng như vậy. Người này là ai? Du Ái rất hiếu kỳ Tần Diệp thân phận, nhưng là bởi vì lần này quá nhiều người, trước đó cũng không có đăng ký thân phận, chỉ có chờ lần này kết thúc về sau mới có thể đăng ký thân phận. Tần Diệp xuống dưới về sau, lại có một chút thiếu niên thiếu nữ đi đến lôi đài, đại bộ phận đều là đào thải, rất khó lại có để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng là Tần Diệp lại là phát hiện có mấy người thực lực rõ ràng rất không tệ, ở trong đó còn có tông sư cường giả, nhưng hết lần này tới lần khác lại là ngụy trang thành luyện thể cảnh, dựa vào các loại biện pháp quả thực là chết khiêng nửa giờ. Mấy cái này che giấu tung tích người có lẽ không phải thật tâm nghĩ đến bái nhập Ngạo Thế Tông, mà là vọt thẳng lấy bí cảnh đi, dù sao bí cảnh dụ hoặc quá lớn. Người cũng tới đi thôi. Tần Diệp nói với Liên Tinh. Liên Tinh khẽ gật đầu, một cái bay vọt, lên lôi đài. Liên Tinh vừa lên lôi đài, khí chất cao quý liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất nhiều nam nhân đều lộ ra ánh mắt tham lam, hận không thể đưa nàng chiếm thành của mình. Dù sao bọn hắn chỉ là võ giả, cũng không phải là chặt đứt thất tình lục dục hòa thượng. Thái tử, nàng thế nhưng là người vương thất bên trong người. Cấp Sơn đối Ngụy Quốc Thái tử hỏi. Không phải. Ngụy Quốc Thái tử cũng bị Liên Tinh dung nhan xinh đẹp, khí chất cao quý hấp dẫn, không khỏi nói ra, nàng này nhưng vì Thái tử phi. Sau đó, Ngụy Quốc Thái tử đối Cấp Sơn nói ra, Cấp Tông chủ, nữ tử này bản Thái tử chọn chúng, ngươi cũng không thể ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho bản Thái tử đi. Cấp Sơn khẽ nhíu mày, nữ tử này đích thật là rất xinh đẹp, nhưng là nếu là vì một nữ nhân, bởi vậy đắc tội đương triều Thái tử, cũng có chút được không bù mất. Ngạo Thế Tông hoàn toàn chính xác không e ngại vương thất, nhưng là cũng không muốn cùng vương thất quan hệ huyên náo quá cường, nhất là hắn ba phen mới bận cự tuyệt thái tử mời. Dù sao nữ tử này cũng không phải là Ngạo Thế Tông người, nếu là thái tử thật nhìn chúng nữ tử này, vậy còn không như là một cái thuận nước dòng thuyền. Nữ tử này cũng không phải là ta Ngạo Thế Tông người, thái tử muốn lấy nàng làm thái tử phi, vậy dĩ nhiên là có thể. Cấp Sơn cân nhắc một chút, sau đó nói. 409. Chương 410, thẹn quá hóa giận. Cùng Liên Tinh đối chiến chính là Ngạo Thế Tông nội môn đệ tử Lý Kiệt, là một cái điển hình kiếm khách, chuyên tu kiếm đạo. Hắn cũng không có bởi vì Liên Tinh là một vị nữ tử mà thủ hạ lưu tình, thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất kiếm đâm về phía Liên Tinh, mũi kiếm bên trong mang theo tiếng gió gào thét, nhanh như lưu tinh. Liên Tinh nhìn thấy Lý Kiệt thế công, bước chân rời một cái, nhẹ nhõm tránh khỏi hắn mũi kiếm, sau đó một trường vỗ ra, một đạo trường ấn mang theo nồng hậu dày đặc linh lực, chụp về phía trước ngực của hắn. Lý Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức trường kiếm biến chiêu, hướng phía trường ấn bổ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm bổ tới Liên Tinh trường ấn bên trên, sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc, sinh ra dư ba, trực tiếp đem Lý Kiệt xung kích đến phía dưới lôi đài, miệng phun máu tươi. Liên Tinh cơ cơ tay áo, xung kích đến trước mặt nàng dư ba biến mất hầu như không còn. Không nghĩ tới thực lực của nàng cũng không tệ, cũng đúng, cũng chỉ có dạng này cực phẩm nữ tử mới có tư cách làm bản thái tử thái tử phi. Ngụy Quốc Thái tử nhìn thấy Liên Tinh một chiêu đánh bại thủ lôi đệ tử, nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Cấp Sơn nhìn thấy Liên Tinh biểu hiện kinh diễm, đều có chút hối hận vừa rồi đáp ứng thái tử, bất quá đã đáp ứng, hắn cũng sẽ không hối hận. Lại nói nữ nhân một khi lấy chồng, tự sẽ thoát ly tông môn, cũng không cần thiết đem tài nguyên lãng phí ở trên người nàng. Vòng thứ nhất đấu vòng loại nửa ngày thời gian liền đã kết thúc. Hết thể kiên trì nổi có gần 500 người, từ gần trong vạn người đào thải xuống tới chỉ còn lại 500 người, có thể thấy được cửa này cũng không dễ vượt qua. Giữa trưa thời gian, phần lớn người đều đang dùng cơm, cũng không ít người nắm chặt thời gian tại chữa thương, bởi vì tiếp xuống cửa thứ hai sông bí cảnh mới là khó khăn nhất. Ai cũng không biết cái này bí cảnh bên trong có cái gì, đã Ngạo Thế Tông đem bí cảnh thiết trí khảo hạch, như vậy tất nhiên cái này bí cảnh bên trong là nguy hiểm trùng điệp. Mà tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, Ngụy Quốc Thái tử mang theo 10 cái người hầu hộ vệ phong độ nhẹ nhàng đi tới Liên Tinh trước mặt. Ngụy Quốc Thái tử một đoàn người đến, rất nhiều người đều thấy được, mà lại không ít người đều nhận ra thái tử thân phận. Rất nhiều người, nhất là những cái kia nữ tính võ giả, đều hướng Liên Tinh quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Dù sao Ngụy Quốc Thái tử thân phận cao quý, mặc dù tướng mạo không lắm anh tuấn, nhưng là thắng ở khí chất quý tộc, lại thêm hắn thái tử thân phận, vẫn là có vô số nữ nhân nguyện ý nhào tới. Dù sao đương kim Ngụy Vương đã giả, tin tưởng qua không được bao nhiêu năm, thái tử liền sẽ kế vị, đến lúc đó, đó chính là một bước lên trời. Nhìn thấy Ngụy Quốc Thái tử đi thẳng tới Liên Tinh trước mặt, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Quốc Thái tử cùng nữ tử này quen biết sao? Thái tử điện hạ đây là muốn làm gì? Thái tử điện hạ chẳng lẽ coi trọng nữ tử kia? Làm sao có thể? Thái tử điện hạ không phải có một vị hôn thê sao? Nữ tử kia mặc dù dài rất xinh đẹp, nhưng là không giống xuất từ thế lực lớn, các ngươi nhìn nàng ngay cả một cái nô bộc nha hoàn đều không có. Không tệ, muốn trở thành thái tử phi, đó cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, sau lưng khẳng định phải có nhất định thế lực, không phải ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Trung quanh không ít người nghị luận ầm ĩ. Nghe được người trung quanh nghị luận, Liên Tinh cũng biết Ngụy Quốc Thái tử thân phận. Bất quá, Liên Tinh cũng không có phản ứng hắn, cũng không có hành lễ. Lớn mật. Nhìn thấy thái tử điện hạ, vì sao không hành lễ? Thái tử bên người cận vệ hướng phía Liên Tinh quát to. Thái tử khoát tay áo, cận vệ cáo lui xuống dưới. Thái tử cười nói ra, bản thái tử vừa rồi nhìn thấy cô nương trên lôi đài tư thế hiên ngang, giống như tiên nữ, để bản thái tử sinh lòng ngưỡng mộ, cho nên cố ý mang đến một chút quý hiếm dị quả đưa cho cô nương. Nói vừa xong, hộ vệ liền đem một cái phi thường tinh xảo hộp cơm đưa tới Liên Tinh trước mặt. Thái tử vẫn là thu hồi đi thôi. Liên Tinh trực tiếp cự tuyệt. Thái tử cũng không tức giận, cười nói, đây chỉ là bản thái tử một chút tấm lòng, còn xin cô nương bỏ qua cho, chỉ là để cô nương giải giải khát. U, kỳ chân dị quả, ta thích ăn. Thái tử vừa dứt lời dưới, Truy Mệnh liền đã một thanh từ hộ vệ trên tay đem hộp cơm cướp đi, sau đó mở ra hộp cơm, trong hộp cơm chứa một chút cực kỳ chân quý hoa quả, có giá trị không nhỏ. Truy Mệnh cầm lấy một cái hoa quả, cắn một cái, liền nổ đến trên mặt đất, phi phi. Khó ăn chết rồi, một điểm trình độ đều không có, cái gì kỳ chân dị quả, ngay cả trên núi quả dại cũng không sánh nổi. Nói xong, thiện tay liền đem chưa ăn xong quả ném tới trên mặt đất. Tiếp lấy lại cầm lấy một cái, cắn một cái, đồng dạng nổ đến trên mặt đất, quá khó ăn, ai, đường đường thái tử, vậy mà cầm khó ăn như vậy hoa quả tặng người, thật sự là quá keo kiệt. Truy Mệnh cử chỉ này rõ ràng là không nể mặt thái tử, cái này khiến thái tử thẹn quá hóa giận, nhưng là hắn thân là thái tử vẫn còn có chút tu dưỡng, cũng không có đối với hắn giận dữ mắng mỏ, nhưng là phía sau hắn những hộ vệ kia lại đều lòng đầy căm phẫn. Muốn chết. Hai tên hộ vệ rút ra trường đao, liền hướng về Truy Mệnh bổ tới. Ha ha. Truy Mệnh cười ha ha, một cái lắc mình né tránh hai người trường đao, sau đó cánh tay vừa nhấc, bắt lấy một người cánh tay, hướng phía một người khác phương hướng vung ra. Cái kia hộ vệ sắc mặt hơi đổi một chút, cánh tay nhất chuyển, muốn ngăn lại, nhưng là trễ, bụp một tiếng, sống đao đập vào trên mặt của đối phương. Ầm. Hộ vệ kia trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, mà Truy Mệnh lui về sau hai bước, một cước đá vào cái này hộ vệ cái mông, đem hắn đá bay ra ngoài. Hộ vệ kia vừa mới bò lên, lại một lần nữa bị cái này hộ vệ đụng ngã, hai người té lăn quay cùng một chỗ. Thái tử thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh, đồng thời cũng có chút mấy phần kinh ngạc, hộ vệ của mình đều là tiên thiên cảnh tu vi, thế nhưng là tại cái này Truy Mệnh trên tay vậy mà không có chút nào sức đối kháng. Nhưng là, Truy Mệnh nơi đông người phía dưới, để hắn đường đường thái tử mất mặt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Truy Mệnh. Ngươi là người phương nào, là đang gây hấn với bản thái tử uy nghiêm sao? Thái tử cắn răng nghiến lợi nói: "Ta nhưng không có, thái tử ngươi cũng không thể oan uổng người tốt." Truy Mệnh một mặt vô tội nói: "Quá tử khí muốn chết, tại Ngụy quốc còn không có mấy người dám như thế đối với hắn, đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Ngươi tới, đem người này bắt lấy, bản thái tử muốn thiên đao vạn quả hắn." Thái tử lạnh giọng quát to. Lập tức, thái tử mang tới mười mấy hộ vệ liền xông lên trước, muốn bắt lấy Truy Mệnh, bất quá Truy Mệnh lại là mang theo bọn hắn khắp nơi đi vào mèo, làm gà bay chó chạy. Cấp Sơn cùng Phó tông chủ Du Ái hai người đứng tại chỗ cao, ánh mắt nhìn nơi này. "Tông chủ, không ngăn cản một chút không?" Phó tông chủ Du Ái hỏi. "Liên để hắn náo đi, dù sao mất mặt là thái tử, cũng không phải chúng ta." Cấp Sơn cười lạnh nói. Ngược lại là ba người này, có chút cổ quái, xem bọn hắn khí chất này không giống như là người bình thường, cũng không biết xuất từ thế lực nào. Cấp Sơn nói tiếp. "Tông chủ, ba người này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, bọn hắn tất cả đều là một chiêu đánh bại thủ lôi đệ tử, cho nên không có nhìn ra bọn hắn sử dụng công pháp, cũng không biết bọn hắn là tới từ thế lực nào." Du Ái nói. "Mặc kệ này ba người đến từ cái nào ba cái thế lực, bọn hắn cùng thái tử đối đầu, đều không phải là một chuyện tốt. Nếu là lần này không thể bái nhập tông môn, bọn hắn dù cho có thể còn sống đi xuống núi, cũng sống không lâu." Cấp Sơn trầm trầm nói, lấy thái tử nhỏ hẹp tâm tính, nhất định sẽ không bỏ qua ba người bọn họ, cho nên ba người này kết cục là chú định. 410. Chương 411, tiến vào bí cảnh. Thái tử cận vệ tu vi đều không yếu, tất cả đều là tiên thiên cảnh võ giả, chính là thái tử bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ tới, đại đa số đến từ từng cái tông môn. Nhưng là, bọn hắn sao lại là Truy Mệnh đối thủ, Truy Mệnh cũng chỉ là trêu đùa bọn hắn mà thôi. Trêu đùa đủ rồi, Truy Mệnh hai ba lần liền đem những hộ vệ này đánh ngã xuống đất. Thật là lợi hại. Tu vi của người này chỉ sợ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Du Ái kinh ngạc nói. Ba người này sợ là hướng về phía bí cảnh tới. Cấp Sơn mắt sáng lên, trầm tư một lát nói. Tại mở ra bí cảnh thời điểm, hắn đã sớm ngờ tới rất nhiều người sẽ hướng về phía bí cảnh đến đây, cho nên nhìn thấy Truy Mệnh ba người, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thậm chí, hắn còn ở lại chỗ này vài trăm người bên trong phát hiện mấy tên ẩn giấu tu vi tông sư cường giả. Theo hắn đoán, ở trong đó chỉ sợ còn có người ẩn tàng càng sâu, lừa gạt được ánh mắt của hắn. Một đám ngu xuẩn, ném bản thái tử mặt. Ngụy quốc thái tử nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên rên gì hộ vệ, giận mắng một tiếng, sau đó hướng về phía trước đạp mạnh một bước, một trường hướng Truy Mệnh đánh tới. Ngụy quốc thái tử một quyền này uy lực không nhỏ, nhưng mà Truy Mệnh cười hắc hắc, một thanh liền tóm lấy Ngụy quốc thái tử nằm đấm, không nhúc nhích tí nào. Tại trước mắt bao người, hắn đường đường Ngụy quốc thái tử cứ như vậy bị người chê cười, cái này khiến sắc mặt hắn đỏ lên, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực muốn tránh thoát Truy Mệnh trói buộc. Nhưng là đột nhiên Truy Mệnh buông lỏng tay ra, Ngụy quốc thái tử một cái không có đứng vững, ngã nhào trên đất. Điện hạ, người không sao chứ? Nhìn thấy Ngụy quốc thái tử té ngã, bọn hộ vệ lập tức tiến lên đem hắn đỡ dậy. Nhìn thấy chung quanh người vây xem đều lộ ra nụ cười giễu cợt, cái này khiến Ngụy quốc thái tử không thể nào tiếp thu được, nội trừng Truy Mệnh một chút, liền nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi này. Ngụy quốc thái tử đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa, đến xuống buổi trưa liền mở ra vòng thứ hai khảo hạch. Một vòng này là sông bí cảnh, chỉ cấp tất cả mọi người 3 ngày thời gian, sinh tử bất luận, nếu như không có nắm chắc sống sót, vậy liền tốt nhất đừng sông. Các vị, cái này bí cảnh ta Ngạo Thế Tông từ đạt được ngày lên, liền một mực tại thăm dò, bây giờ chúng ta cũng chỉ là thăm dò một nửa mà thôi, còn lại khu vực có thể sẽ có yêu thú, hoặc là những thứ chưa biết khác nguy hiểm. Chưa rõ thám biết khu vực, còn xin mọi người không muốn tự hành thăm dò, không phải có khả năng lại bởi vậy mất đi tính mạng. Bí cảnh bên trong có một cái cửa ra, chỉ cần trong vòng 3 ngày tìm tới lối ra ra là được. Lần khảo hạch này sinh tử bất luận, mời các vị chú ý, nhất là phải đề phòng đồng bạn, hoặc là không quen biết người. Du Ái trọng điểm nhắc nhở. Tại bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì cũng có thể, cho dù là thân huynh đệ cũng không thể tin được, dù sao chuyện như vậy đã từng cũng phát sinh qua, cho nên Du Ái mới có thể trọng điểm nhắc nhở một chút. Nhưng là, Du Ái cũng cố ý thiết trí cả bẫy, nhìn như là nhắc nhở đám người đừng đi thăm dò những cái kia không biết chi địa. Kỳ thật chính là biến tướng nhắc nhở những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Hắn càng như vậy nói, những này hướng về phía bí cảnh người tới, càng là sẽ tiến vào những cái kia chưa thăm dò lĩnh vực. Đã bị thăm dò qua địa phương, tự nhiên không có bảo vật gì, mà những cái kia chưa thăm dò địa phương, khẳng định có không ít bảo vật tồn tại. Về phần một chút xíu phong hiểm, tại bảo vật trước mặt, vậy liền không coi vào đâu. Du Ái mang theo mọi người đi tới bí cảnh lối vào, cửa vào ngay tại tông môn phía sau núi. Tại tông môn lối vào chỗ có không ít thủ vệ, trong đó đều là một chút tiên thiên cảnh võ giả. Mà tại bí cảnh lối vào chỗ chính khoanh chân ngồi hai vị lão giả, hai mắt nhắm nghiền, bọn hắn là Ngạo Thế Tông thái thượng trưởng lão, một mực thủ hộ tại bí cảnh. Du Ái hướng phía hai vị lão giả cung kính thi lễ một cái, nói ra: "Thái thượng trưởng lão, đệ tử thỉnh cầu mở ra bí cảnh." Trong đó một vị lão giả mở to mắt, quét đám người một chút, sau đó nhẹ gật đầu, thân hình của hai người biến mất tại mọi người trước mắt. Hiện tại rời khỏi còn kịp, sau khi đi vào, nếu như gặp phải nguy hiểm, ai cũng cứu không được các ngươi. Du Ái lại một lần nữa nhắc nhở. Thấy không có người lui ra ngoài, Du Ái nói ra: "Hiện tại khảo hạch bắt đầu. Bí cảnh lối vào là có một tầng màng mỏng, đám người chỉ cần đi vào là được rồi." Đám người không kịp chờ đợi liền đi vào, mà Tần Diệp ba người cũng đi theo đi vào. Sau khi đi vào, đám người nhãn tỉnh sáng lên, xuất hiện là một cái khác cảnh tượng. Cái gọi là bí cảnh, kỳ thật chính là một cái tiểu thế giới. Giống như vậy tiểu thế giới, có chút là thiên nhiên hình thành, về sau bị người bất ngờ phát hiện. Cũng có là cường đại võ giả cấu tạo dạng này tiểu thế giới, có thể có như thế thực lực võ giả, thế nhân kêu một tiếng tiên nhân cũng không đủ. Sau khi đi vào, đám người liền tách ra đi. Cái này bí cảnh rất lớn, có người thành quần kết đội, có người tách ra đi, Tần Diệp ba người tùy ý tuyển một con đường đi tới. Còn không có đi bao xa, Tần Diệp liền nghe đến có người hô phát hiện một viên thất phẩm linh dược ngân dược cỏ, đưa tới không nhỏ ồn ào. Đối với Ngụy Quốc võ giả tới nói, thất phẩm linh dược có giá trị không nhỏ, có thể bán đi không ít linh thạch, mới tiến vào không đến bao lâu liền có người phát hiện thất phẩm linh dược, tự nhiên đưa tới không nhỏ hành động. Rất nhiều võ giả đều là tại bốn phía du đãng, trên cơ bản cũng giống như con rùa không đầu, một bên đang tìm kiếm bí cảnh lối ra, một bên đang tìm bảo vật. Đi nửa giờ, Tần Diệp đi tới một bụi cỏ. "Công tử, ngươi nhìn." Truy Mệnh chỉ vào cách đó không xa một chỗ vết máu, nói. Tần Diệp nhìn thoáng qua, kia là máu mới, nói cách khác trước lúc này nơi này trải qua đánh nhau, nhưng là cái này bốn phía cũng không có thi thể. Tiếp tục đi thôi. Tần Diệp cũng không có truy đến cùng xuống dưới, tại cái này bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. "A, công tử ngươi nhìn, nơi đó có một gốc linh dược." Truy Mệnh chỉ vào nơi xa một cái phương hướng, đột nhiên nói. Tần Diệp thuận Truy Mệnh chỉ dẫn phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy được một gốc linh dược đang lặng lặng nằm tại bụi cỏ trung ương. Nếu như không cẩn thận nhìn, thật đúng là không nhìn thấy. Gốc kia linh dược tản ra nhàn nhạt hồng quang, xem ra ít nhất cũng phải có thất phẩm. Bảy cây linh dược đối với Tần Diệp tới nói không để vào mắt, nhưng là đã thấy được, lấy không ngu sao mà không cầm, liền để Truy Mệnh đi ngắt lấy. Truy Mệnh đi qua vừa muốn ngắt lấy, chỉ gặp một chi tên bắn lén đột nhiên bắn về phía hắn. Truy Mệnh phản ứng phi thường cấp tốc, lập tức hướng bên cạnh di động vài mét. Siêu. Lại có một mũi tên bay vụt đi qua, Truy Mệnh một phát bắt được mũi tên. Siêu siêu siêu. Từng nhánh mũi tên phá không mà đến, tất cả đều bắn về phía Truy Mệnh. Truy Mệnh một cước quét ngang, mũi tên toàn bộ vỡ vụn, biến thành hư vô. Ai? Truy Mệnh lạnh giọng quát. Đột nhiên lục đạo lăng lệ sát cơ truyền đến, Truy Mệnh quay người lại nhìn lại, chỉ gặp từ bụi cỏ chỗ sâu đi ra 6 người. 6 người chính một mặt cười lạnh nhìn xem Truy Mệnh. Các ngươi là ai? Truy Mệnh nhíu mày hỏi. Ha ha, không nghĩ tới à, ngươi tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm, hiện tại đem các ngươi trên thân tất cả thứ đáng giá toàn bộ giao ra, bằng không, các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. 6 người ở trong đứng tại phía trước nhất một người, ha ha cười lạnh nói. Hiển nhiên người này chính là bọn hắn dẫn đầu, mà đám người này hẳn là đã sớm phát hiện cái này gốc linh dược, nhưng là bọn hắn cũng không có ngắt lấy, mà là lấy cái này gốc linh dược làm mồi nhử, hấp dẫn người tới, sau đó lại giết người cất của. 411. Chương 412, yêu thú. Tại cái này bí cảnh bên trong, dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh, bởi vì người bên ngoài căn bản không biết trong này chuyện gì xảy ra, vừa rồi nhìn thấy vết máu, rất có thể tại Tần Diệp bọn người trước đó có người đi qua. Hơn nữa nhìn tình huống này, rất có thể bị độc thủ của bọn họ. Lá gan rất mập, cướp tiền cướp đến trên người của chúng ta. Truy Mệnh nhìn xem 6 người, cười lạnh nói: "Hắc hắc, đại ca nhìn tiểu tử này vẫn rất cuồng, hắn còn không biết chúng ta Hắc Sơn đạo lợi hại. Kia hai người nam giết, cái kia nữ lưu lại, các huynh đệ cũng đã lâu không có đụng thức ăn mặt. Ha ha, đại ca anh minh, bà cô này nhóm ra miệng thịt mềm, sờ tới sờ lui khẳng định phi thường thoải mái. Yên tâm, đi theo đại ca ta ăn ngon uống say, chuyến này chúng ta tới, nhất định có thể kiếm một món hời. Nói không chừng, chúng ta cũng có cơ hội bái nhập Ngạo Thế Tông, tương lai hôn cái trưởng lao đường đường, đến lúc đó ai còn dám xem nhẹ huynh đệ chúng ta. Ha ha, đại ca nói đúng vậy a." Hắc Sơn đạo hết thảy có 6 người, cũng chính là trước mắt 6 người này, tại Ngụy Quốc chuyên môn đi ăn cướp hoạt động, mà lại vô luận là phổ thông thương khách vẫn là võ giả hết thảy không dung tha, bị rất nhiều người chô ghét cay ghét đắng. Cũng không ít tông môn từng phái người đi tiêu diệt bọn hắn, nhưng là 6 người này vô cùng giàu hoạt, ăn cướp xong, liền đi nơi khác trốn, lại thêm bọn hắn đều là tiên thiên cảnh cường giả, bình thường tông môn chỉ có phái gia trưởng lão mới có thể đối phó được bọn hắn. Lần này, nghe nói Ngạo Thế Tông mở ra bí cảnh, bọn hắn liền đánh lên chủ ý. Mình đi thăm dò bí cảnh, đã vất vả, lại nguy hiểm, còn không bằng ăn cướp đến nhanh. Bọn họ đích xác đã sớm tìm được cái này gốc linh dược, nhưng là cũng không có độc thủ, mà là bọn người mắc câu, quả nhiên Tần Diệp bọn người mắc câu rồi, chỉ là để bọn hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn chính là truy mệnh vậy mà nhẹ nhõm tránh rơi mất hắn mấy mũi tên nhọn. Tần Diệp nhìn mấy người này là cường đạo, liền không có hứng thú gì, tại Tần Quốc đối với cường đạo, hắn từ trước đến nay là chưa từng nương tay. Truy mệnh, đều giết đi. Tần Diệp nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, công tử. Truy mệnh đứng tiếng nói. Truy mệnh nhìn xem hắn sáu người khẽ lắc đầu, sáu người này ăn cướp ai không tốt, hết lần này tới lần khác ăn cướp đến trên người của bọn hắn. Đã công tử ra lệnh, muốn lấy sáu người này tính mệnh, Truy mệnh tự nhiên cũng không hiểu ý từ nương tay. Hắc Sơn đạo sáu người nghe được Tần Diệp thanh âm, sáu người cũng không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại giống nghe được trò cười, ha ha cười nói, ba người này sợ là dọa hồ đồ rồi, lại muốn giết chúng ta, các huynh đệ, cùng ta cùng tiến lên, giết hai cái này nam, cái kia nữ, chính là chúng ta con mồi. Sáu người lập tức vung vẩy binh khí, dẫn đầu xông về Truy mệnh, hiển nhiên là dự định trước giải quyết Truy mệnh, sẽ giải quyết rơi Tần Diệp. Nhưng mà, bọn hắn công kích lại rơi vào không khí, mà Truy mệnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng bọn hắn. Bọn hắn trở lại công kích, thế nhưng là Truy mệnh lại xuất hiện ở chỗ cũ. Đến nha, nhanh công kích ta nha. Truy mệnh cười đùa nói, đại ca, tiểu tử có gì đó quái lạ. Lúc này, bọn hắn rốt cục phát hiện dị thường. Vậy đại ca hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp, nói ra, trước buông tha tiểu tử kia, trước hết giết hắn. Sáu người cùng một chỗ hướng Tần Diệp đánh tới. Thật sự là muốn chết. Truy mệnh khẽ lắc đầu, cùng mình chơi một hồi, còn có thể sống lâu một chút thời gian. Truy mệnh cũng không dám để Tần Diệp động thủ, trong nháy mắt xuất thủ, một cước xuống dưới, sáu người đồng thời bị đá bay, ngã xuống đến trên đồng cỏ. Hắc Sơn đạo sáu người trong lòng hoảng hốt, lúc này, bọn hắn cũng biết đụng phải cọng rơm cứng, xoay người chạy. Nhưng là, tốc độ của bọn hắn, chỗ nào hơn được Truy mệnh tốc độ. Truy mệnh lắc đầu cười một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện một người trước mặt, sau đó nhất câu quyền, liền đem đối phương đánh lên trời. Sau đó, xuất hiện lần nữa tại một người trước mặt, một cước đem đối phương đá bay. Bốn người khác sau khi thấy, chạy càng thêm nhanh. Truy mệnh cười hắc hắc, từng cái đuổi theo, đem đối phương đá lên trời. Sáu người ngã xuống tới đất bên trên về sau, rất hai lần, liền không lại động. Truy mệnh lần này thế nhưng là xuống tay bạc gắt, trực tiếp đá nát bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Sau đó, Tần Diệp ba người rời đi. Tại Tần Diệp ba người rời đi không lâu, có hơn 30 người thành đoàn đến nơi này. Bọn hắn thấy được mặt đất sáu cô thi thể, kiểm tra thi thể về sau, mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Một người trong đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, này sáu người trên lôi đài, ta quan sát qua, đều là tiên thiên cảnh võ giả, hiện tại cũng bị giết, khẳng định là bọn hắn giết. Tần Diệp ba người sức chiến đấu, để bọn hắn có chút kinh hãi. Bọn hắn nhiều người như vậy thành đoàn cùng một chỗ, vì cái gì không phải khác, chính là vì đối phó Tần Diệp ba người. Đương nhiên có thể để cho nhiều người như vậy thành đoàn cùng một chỗ, tự nhiên là Ngụy Quốc Thái tử. Ngụy Quốc Thái tử tốn không ít đại giới, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, tổ chức nhiều người như vậy đối phó Tần Diệp, nếu lần này bọn hắn chưa thể bái nhập Ngạo Thế Tông, Thái tử hứa hẹn sẽ cho bọn hắn an bài một cái không tệ chức quan. Bọn hắn ngay ở phía trước, chúng ta mau đuổi theo. Hơn 30 người mặc dù đối Tần Diệp ba người thực lực có chút sợ hãi thán phục, nhưng là bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, còn không tin không đối phó được ba người bọn họ. Công tử, đằng sau có người một mực tại đuổi theo chúng ta. Liên Tinh nói. Bọn hắn thích liền để bọn hắn đi theo đi, hẳn là Thái tử đón mua một số người đối phó chúng ta. Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, thấy rõ hết thảy. Những người này một mực đi theo đám bọn hắn, hắn đã sớm biết, chỉ là không có nói ra. Ba người chưa đi ra bao xa, liền nghe đến một trận kịch đấu thanh âm, thế là đi tới. Liền thấy hai người, một nam một nữ chính cùng một chỗ đối phó một con to lớn sói loại yêu thú. Một nam một nữ này đều là tiên tiên một cảnh thực lực, mà con kia sói loại yêu thú thực lực mạnh phi thường, hai người dựa vào linh hoạt thân phận, mới một mực duy trì bất bại, nhưng là trên người của hai người vẫn là nhiều hơn không ít vết thương. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không có chiếm được thượng phong. Tần Diệp ba người đến, để cho hai người một con sói lập tức điểm ra. Hai người một sói tất cả đều cảnh giác nhìn xem Tần Diệp. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, sau đó nữ tử kia đi tới Tần Diệp trước mặt, ôm quyền khách khí nói, ba vị đạo huynh, cái này sói cũng không phải phổ thông dã thú, mà là bắc vực phi thường hiếm thấy yêu thú ma lang. Mà lại, nó vẫn là một con tiên tiên yêu thú, tương đương với nhân loại chúng ta tiên tiên võ giả, phi thường khó đối phó, ba vị đạo huynh có bằng lòng hay không liên hợp lại cùng một chỗ đối phó nó, yêu thú này thịt trên người cùng huyết dịch đối với võ giả chúng ta tới nói đều là có giá trị không nhỏ. Yêu thú bây giờ tại bắc vực đích thật là phi thường khó gặp, có thể nói trên cơ bản không thế nào gặp được, bởi vì nhân loại sinh tồn địa phương là không cho phép yêu thú tồn tại, sớm đã bị càn quét. Đương nhiên, có lẽ tại một chút thâm sơn rừng hoang, hoặc là trong biển sâu còn có yêu thú tồn tại, cũng tỉ như Nam Hải. Nghe đồn, tại Nam Hải chỗ sâu liền có yêu thú cường đại tồn tại, mà đẳng cấp của yêu thú phân chia là một cấp 9 yêu thú, tương đương với nhân loại luyện thể cảnh. Tiên tiên yêu thú đồng đẳng với nhân loại tiên tiến cảnh, yêu sư tương đương với nhân loại tông sư cường giả. Tại yêu sư phía trên là yêu tướng, tương đương với nhân loại đại tông sư. Yêu tướng lại hướng lên đột phá, chính là yêu vương. Bây giờ, bác vực đừng nói yêu vương, ngay cả phổ thông yêu thú đều rất khó nhìn thấy. 412. Chương 413, Liễu thị huynh muội. Yêu thú đột phá đến tiên tiên yêu thú, trí tuệ đạt được đề cao, nhưng cũng chờ cùng với nhân loại hài đồng, còn không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có đột phá đến yêu sư mới có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng nếu là muốn hóa hình, chỉ có thể đột phá đến yêu vương. Cho nên, yêu thú muốn hóa hình cũng không dễ dàng. Cái này một đôi nam nữ rất may mắn đụng phải cái này ma lang, hai người vốn cho rằng hợp tác liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng là ma lang lực chiến đấu mạnh mẽ, ngược lại để cho hai người ở vào trong nguy hiểm. Tần Diệp đám người xuất hiện, để bọn hắn vừa vui mừng lại sợ, nếu là Tần Diệp ba người vì độc chiếm Ma Lang, đối bọn hắn hạ độc thủ, như vậy bọn hắn liền thật nguy hiểm, dù sao chiến đấu thời gian dài như vậy, hai người bọn họ phi thường mệt mỏi. Bởi vậy, lúc này biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo Tần Diệp ba người gia nhập mình vào đội, chỉ cầu Tần Diệp bọn hắn có thể phân cho hai bọn họ một chút Ma Lang huyết đục là được rồi. Tần Diệp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đầu này Ma Lang, liền xem xét cẩn thận một chút, phát hiện đầu này Ma Lang hình thể to lớn, mắt lộ ra hung quang, hai con thai sói đóa so bình thường sói phải lớn hơn mấy lần. Tại Ma Lang trên đầu còn có hai con cao lớn sắc bén sói sừng, đây là bọn chúng giết địch lợi khí. Đương Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía nó lúc, con kia Ma Lang giống như đã nhận ra cái gì, lập tức xoay người chạy. Trí tuệ của ngươi nhưng thật ra vô cùng cao. Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo vô hình linh lực hóa thành mũi tên, trực tiếp xuyên thủng đầu của nó. Cái này Ma Lang khẳng định là đã nhận ra Tần Diệp là một vị không thể chiến thắng cường giả, cho nên trực tiếp đi đường. Một nam một nữ kia nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chỉ là động động ngón tay, liền đánh chết một đầu tiên thiên yêu thú, thực lực thế này, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hai người lập tức tới hướng Tần Diệp nói lời cảm tạ, cũng hỏi thăm cái này Ma Lang biện pháp xử lý. Cái này Ma Lang liền tặng cho các ngươi đi. Tần Diệp trầm trầm nói. Chỉ là tiên thiên yêu thú, Tần Diệp còn trướng mắt, vừa rồi nhìn nhiều hai mắt, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đa tạ, tại hạ Liêu Tử Mặc, đây là xá muội Liễu Ngọc Trúc. Không biết ân nhân xưng hô như thế nào. Thiếu niên kia hướng phía Tần Diệp hỏi, hắn cũng nhìn ra, ba người này là lấy Tần Diệp làm chủ. Ta họ Tần. Tần Diệp hồi đáp. Nguyên lai là Tần huynh đệ. Lần này may mắn mà có Tần huynh đệ tương trợ, chúng ta hai huynh muội mới có thể sống sót. Liêu Tử Mặc cung kính nói. Tần Diệp cười lắc đầu, lấy các ngươi hai huynh muội thực lực, tuy nói rất khó giết chết cái này Ma Lang, nhưng là muốn an toàn thoát thân cũng không phải là việc khó. Tần huynh đệ thật sự là mắt sáng như đuốc, cái này Ma Lang huyết nhục đối với chúng ta huynh muội tới nói phi thường trọng yếu. Chúng ta huynh muội chỉ là tán tu, cái này Ma Lang huyết nhục có thể cung cấp chúng ta huynh muội tu luyện, ngược lại để Tần huynh chê cười. Liêu Tử Mặc nói. Tần Diệp đánh giá hai người một chút, hai người rõ ràng là tiên thiên cảnh, nhưng là mặc trên người quần áo lại là có chút cũ nát, hiển nhiên hai người cũng không phải là xuất từ đại gia tộc. Tán tu có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, nói rõ hai người này tiên phú không tồi, mà lại cũng khẳng định có nhất định kỳ ngộ. Tần huynh đệ, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết người bạn, cái này bí cảnh bên trong khắp nơi nguy hiểm, chúng ta tổ cái đoàn, có lẽ có thể cùng một chỗ tiến vào Ngạo Thế Tông. Liêu Tử Mặc tiếp lấy nhiệt tình nói. Tần Diệp nhìn thật sâu hắn một chút, liếc mắt liền nhìn ra Liêu Tử Mặc ý nghĩ, hắn đây là muốn cùng mình, dạng này liền có thể kiếm ra bí cảnh. Dù sao lấy hắn huynh muội thực lực, đừng nói tìm ra bí cảnh cửa ra, tại bí cảnh bên trong có thể sống quá 3 ngày, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tần Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tiến vào Ngạo Thế Tông. Thần huynh đệ, đây là vì cái gì? Liêu Tử Mặc một mặt kinh ngạc hỏi. Huynh muội bọn họ làm tán tu lâu như vậy, đã sớm nghĩ tăng thêm một cái tông môn, nhưng là tông môn tầm thường đối với bọn hắn tới nói không có cái gì lực hấp dẫn, rốt cuộc đã đợi được Ngạo Thế Tông nhận người, hiện tại Tần Diệp để bọn hắn từ bỏ, huynh muội bọn họ tự nhiên không có cam lòng. Ngạo Thế Tông không lâu chỉ sợ cũng sẽ bị diệt, các ngươi gia nhập thì có ích lợi gì? Tần Diệp vừa cười vừa nói. Nói xong, Tần Diệp mang theo Truy Mệnh cùng Liên Tinh hai người rời đi. Liễu Mộng Trúc vừa mới chia cắt xong Ma Lang, liền gặp được Tần Diệp ba người rời đi. "Ca, vị công tử kia mới vừa nói cái gì đâu?" Nhìn thấy Liêu Tử Mặc một mặt ngốc trệ, Liễu Mộng Trúc không khỏi hỏi. "Tiểu muội, vị kia Tần công tử mới vừa nói để chúng ta không muốn gia nhập Ngạo Thế Tông, còn nói Ngạo Thế Tông sau đó không lâu liền sẽ bị diệt, cái này sao có thể? Ngạo Thế Tông thế nhưng là chúng ta Ngụy Quốc lớn nhất tông môn, cho dù là vương thất cũng không có thực lực kia a." Liêu Tử Mặc nhíu mày nói, cũng không tin tưởng Tần Diệp lời nói mới rồi. "Ca, ta xem ba người kia lai lịch không đơn giản, bọn hắn chỉ sợ biết một chút đặc thù tin tức, có lẽ thật sự có cái gì thế lực cường đại muốn đối phó Ngạo Thế Tông, bằng không chúng ta sẽ lại quan sát một chút. Dù cho lần này không thể tiến vào Ngạo Thế Tông, nếu là Ngạo Thế Tông không có bị diệt, lần tiếp theo lại tiến vào không được sao?" Liễu Mộng Trúc nói, hiển nhiên tính cách của nàng khá là cẩn thận. "Tiểu muội, thế nhưng là cơ hội lần này khó được, bỏ qua lần này, ai biết Ngạo Thế Tông lúc nào lại mở sân môn." Liêu Tử Mặc nhíu mày nói, rõ ràng hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Sự thật cũng đúng là như thế, ai biết lần tiếp theo cái gì lại mở sân môn thu đồ. Dù sao Ngạo Thế Tông là Ngụy Quốc cường đại nhất tông môn, khả năng mấy năm mới chiêu một lần đệ tử. Thế nhưng là vị công tử kia thực lực cường đại như vậy, sẽ không gạt chúng ta. Liễu Mộng Trúc nói. "Tiểu muội, lòng người khó lường, chúng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần, ai biết bọn họ có phải hay không nói thật." "Ca, ý của ngươi là bọn hắn cố ý nói như vậy?" "Mặc dù ta cũng không tin, nhưng là tâm phòng bị người không thể không." Liêu Tử Mặc nói. "Không tốt, đằng sau có người, mau tránh." Liêu Tử Mặc lập tức lôi kéo Liễu Mộng Trúc trốn đi. Sau đó, hai người nhìn thấy có hơn 30 người đi tới, bọn hắn quét một vòng bốn phía, một người trong đó nói ra, "Đi." Bọn hắn ngay ở phía trước. Nói xong, bọn hắn liền hướng phía Tần Diệp phương hướng đuổi theo. Chờ bọn hắn rời đi về sau, huynh muội bọn họ mới từ chỗ tối đi ra. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Liễu Mộng Trúc vẻ mặt thành thật nói ra, "Ca, xem bọn hắn dạng như vậy, khẳng định là hướng về phía Tần công tử đi, chúng ta theo sau." "Tiểu muội, bọn hắn nhiều người như vậy, bằng vào chúng ta huynh muội thực lực, dù cho quá khứ chỉ sợ cũng không giúp được gấp cái gì." Liêu Tử Mặc nói. "Ca, Tần công tử vừa rồi thế nhưng là giúp chúng ta có thể nào tri ân không báo, ngươi không đi chính ta đi." Liễu Mộng Trúc một mặt kiên quyết nói. Liêu Tử Mặc gặp muội muội thái độ kiên quyết như vậy, biết tính tình của nàng, một khi quyết định sự tình, ai cũng không ngăn cản được.